Chương 26, thiếu gia, dự cái tay Mạnh Bình mang theo nha hoàn thị nữ ra Tiềm Long ngõ hẻm, đi tại Kim Lăng trên đường cái. Hôm nay không có buổi tiếp ca ca cùng đi ra, chỉ để lại nàng một người. Muốn đi tìm Thuyền Thanh Mộng tỷ tỷ, nhưng bất đắc dĩ hôm nay ở nhà người kia, cũng không phải là Thuyền tỷ tỷ muốn tìm người kia. Lại thế nào có ý tốt đi tìm Thuyền Thanh Mộng đâu? Ai, sớm biết cùng ca ca cùng nhau đi Tiên Hà thôn, chỉ có ta một người thật là không có có ý tứ a. Vị này Mạnh phủ tiểu thư tại trên đường cái nhàm chán quay trở ra. Bọn nha hoàn nhìn thấy tiểu thư cái dạng này, một cái mặt trứng ngông tiểu nha hoàn nhớ tới vừa rồi mua một mặt quà xếp thời điểm, nàng nghe được một sự kiện. Lúc này, lại nghe thấy Mạnh Bình mà hối hận không cùng lấy Mạnh Đào thiếu gia đi tìm tiên nhân. Thế là, tiểu nha hoàn nói khẽ, "Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ tại nhà kia cửa hàng sách tranh bên trong giống như nghe nói, La gia La Nguyên thần thiếu gia mở tiệc chiêu đãi bộ ti nha môn Tần đại gia, mấy ngày nay, Tần đại gia nói mình tại Hoàng Long trấn trông thấy tiên nhân sự tình truyền đi rất mở. Chắc hẳn La thiếu gia cũng là nghĩ từ Tần đại gia trong miệng hỏi ra một vài thứ, tiểu thư không bằng đi qua nhìn một chút." Mạnh Bình nghe nói về sau, hiếu kỳ nháy mắt, "Thật sao? Là La Nguyên thần a, bọn hắn ở nơi nào nha?" La Nguyên thần cái này La gia thiếu gia luôn nhằm vào ca ca của nàng, bất quá lại đối thái độ mình rất tốt, nhưng vì mình ca ca, làm sao cũng không thể để ra hỏa này sớm thăm dò được tiên nhân tin tức cá tại Hồng Tân lâu. Nha hoàn đáp, Hồng Tân lâu lầu 2 ở trong. Tần gia mặt lộ vẻ hồi ức, hồi tưởng một đêm kia tình huống cụ thể, lúc ấy ta lão Tần uống một chút, liền ra ngoài hít thở không khí, cảm thấy thời tiết có thể sẽ trời mưa, sau đó liền ngẩng đầu nhìn, ai biết cái này xem xét, đã nhìn thấy vị kia áo trắng tiên nữ, cưỡi một đầu kim sắc thần điểu từ đỉnh đầu vừa bay mà qua. Kia tiên nữ thậm chí còn nhìn Tần Mỗ một chút. Chỉ là hắn nói đến đây, lại là cười khổ lắc đầu. Vậy mà ánh mắt bên trong có thật sâu tìm đập nhanh. Kia là một đôi dạng gì ánh mắt ra một đôi tối tăm thâm thúy sông đồng. Cảm giác được mình phát hiện nàng, thế là đứng trên thần điểu, một đôi lạnh lùng ánh mắt từ trên bầu trời rủ xuống đến, rơi vào trên người mình. Kia một cái chớp mắt, Tần gia cảm thấy kia ánh mắt tựa như thực chất, mang theo một luồng khí tức đáng sợ, phản phất liếc hắn một cái, hắn liền muốn nguyên địa bạo thành huyết vụ. May mà, vị kia cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, sau đó liền không nhìn, tựa như người sẽ không ở sâu kiến trên thân ngừng chân ánh mắt. Đó chính là tiên nhân ánh mắt sao? Tần gia đến nay hồi tưởng lại, vẫn là tê cả da đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia tiên nữ trên người có một cỗ cùng bọn hắn người luyện võ không giống khí tức. Cảm giác kia nói không ra, nhưng chính là một loại tiên nhân mới có khí tức. Nếu như Tần gia biết đến càng nhiều hơn một chút, liền sẽ rõ ràng, kia là tu luyện pháp lực mới có thể nuôi ra khí chất. La Nguyên Thần nghe nói những này ngày đó chi tiết về sau, biểu lộ càng thêm mê mẩn. Trong lòng của hắn thở dài, nếu ta có thể gặp được vị này tiên nữ liền tốt. Tần gia cùng La Nguyên Thần trên mặt bàn, người đang ngồi không ít. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có 7-8 cái quân nhân. Tần gia hóa kình tu vi, xuất thân giảng võ đường, bây giờ lại tại bộ ti nha môn phụ chức đảm nhiệm ban đầu, cho nên một cái bàn này bên trên đã có giảng võ đường người, lại có dưới tay hắn một chút bộ khoái, đều là đến ăn trực. Đường Sơn là giảng võ đường, có thể tính được là Tần gia đồng môn sư đệ, tự nhiên xuất hiện ngay tại ăn cơm uống rượu ở giữa. Ngoài cửa đi về tới một cái huynh đệ, đi vào Đường Sơn bên cạnh dì thay một chút. Đường Sơn sau khi nghe biến sắc, cái gì, Mạnh phủ tiểu tử kia hôm nay lại tại phía dưới ăn cơm? Tần gia nghe vậy về sau cay độc ánh mắt có chút lấp lóe, nói, có phải hay không là ngươi ngày đó mất mặt sự tình? Hắn cùng Đường Sơn xuất thân một nhà võ quán, tự nhiên không có khả năng không biết chuyện ngày đó. Đường Sơn nghe vậy lúng túng nhẹ gật đầu. "Vâng, chính là cái kia Mạnh Nghiên." Tần gia thản nhiên nói, "May ngươi lần trước không cùng người ta đánh nhau, bằng không, ngươi coi như không phải bồi thường tiền xin lỗi 100 lượng vấn đề, mệnh đều chưa hẳn giữ được." Nghe tin bất ngờ lời ấy, Đường Sơn lập tức ngây dại. "Đại ca, ngài nói cái gì?" La gia La Nguyên Thần cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, "Tần gia cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Tần gia thản nhiên nói, "Các ngươi không biết, cái này gọi Mạnh Nghiên, cũng không chỉ là Mạnh gia thiếu gia đơn giản như vậy." Hắn nhìn như tuổi còn trẻ, kỳ thật tu vi sớm đã nhập hóa, là một cái hóa kình thiếu niên hung nhân. Hắn là Côn Câu Thành bên trong bộ khoái ban đầu. Tự nhiên từ Hoàng Long trấn ban sai trở về sau, từ Đồng Liêu Tống Khiếu Thiên cùng Hàn Thiết Thành nơi đó nghe nói, kia hai cái tiểu bộ khoái, tại một thiếu niên thủ hạ hiểm tượng hoàn sinh sự tình. Sau đó trở lại võ quán về sau, lại từ Đường Sơn bên này nghe nói một cái tính danh niên kỷ đồng dạng ăn cấp người. Tự nhiên, liền hiểu Quách Tống hai người nói tới cái kia hóa kình thiếu niên, chính là cái này Đường Sơn đắc tội người. Đường Sơn nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái này gọi Mạnh Niên Mạnh gia thiếu gia lại có hóa kình tu vi. Nghe được Tần gia nói như thế, hắn sợ không thôi, ngày đó lại còn nghĩ đến xuất thủ giáo huấn người ta. Chỉ bất quá, hắn chợt đầu góc nhất chuyện, nói, đã thiếu niên này phạm vào án mạng, giờ này khắc này ngay tại dưới lầu, ngài có phải hay không nên? Đường Sơn hai mắt sáng lên, hắn lập tức bắt lấy trọng điểm. Chủ nhiệm lớp đầu là bộ ti nha môn ban đầu, chẳng lẽ không nên hiện tại xuống dưới bắt kia án mạng thiếu niên sao? Mình sợ hai thiếu niên kia hóa kình tu vi. Bọn hắn vị này giảng võ đường đại ca thế nhưng là giả hóa kình. Ai ngờ Tần gia nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn lại, nói, không nói trước nhà ta thành chủ tiểu thư đối tiểu tử này vào mắt gốc, ta phải tiểu tử này tin tức, đều còn tại giấu giếm tiểu thư bên kia, không muốn để cho nàng quá phận. Tiếp theo, tiểu tử này là ngươi tận mắt nhìn thấy, bị Mạnh gia tiếp trở về, hiện tại có Mạnh gia che chở, là nhà bọn hắn huyết mạch dòng chính thiếu gia, còn thế nào bắt? Đường Sơn ngượng ngùng cười một tiếng. Lời nói là, hắn quả nhiên là mơ mộng ngao huyền, suy nghĩ nhiều. Nhưng, phong hồi lộ chuyện. Tần gia nhìn xem Đường Sơn trầm giọng nói, trong tay người này có nhân mạng kiện cáo, nhưng Mạnh gia cùng tiểu thư che chở hắn, làm chấp pháp bộ đầu ta, trong lòng cũng kìm nén một hơi, lại thêm ngươi tiểu tử này lại bất tranh khí, ở trước mặt hắn thật to ném đi ta giảng võ đường mặt mũi. Đang khi nói chuyện, hắn đứng thẳng lên, hôm nay đã vừa vặn gặp bữa, coi như không thể động thủ bắt hắn, lão phu khẩu khí này nhưng cũng không thể kìm nén, đã hắn là thiếu niên đắc chí hóa kình quân nhân, vậy lão phu cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ, liền đi cùng hắn dựng giúp đỡ, thử một chút sự lợi hại của hắn. Đường Sơn nghe vậy lại hỉ. Tốt. Trong lòng của hắn đã thoải mái. La Nguyên Thần ở một bên cũng là mỉm cười, nói, đã Tần gia có hào hứng cùng kia Mạnh gia thiếu gia dựng giúp đỡ, vậy ta liền cũng đi theo nhìn xem hí đi. Đang khi nói chuyện, cái này xương phòng người liền đi xuống lầu 2. Lầu 1 trong đại đường. Quán rượu lão bản trông thấy Tần gia cùng công tử nhà họ La cùng cái này 7-8 đem người, đều xuống lầu, cười to nói, ngài mấy vị ăn xong. Kết quả, hắn phát hiện mấy vị này căn bản không để ý tới hắn, lúc xuống lầu, ánh mắt liền đã khóa chặt lầu 1 một cái trên bàn Mạnh Nghiên. Trưởng Vĩ ngây ngẩn cả người, ý thức được không xong. Lầu 1 trong đại đường đám người, đều yên lặng. Mạnh Nghiên cũng đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn về phía chạy hắn mà đến mấy người. Hắn cũng nhíu mày. Tại sao lại tới? Tần gia long hành hổ bộ đi tới, đối Mạnh Nghiên lộ ra nặng nề ý cười, Mạnh gia thiếu gia đừng hiểu lầm, hôm nay không có gì khác yêu cầu, chính là muốn cùng thiếu gia ngươi dựng giúp đỡ. Nói, hắn đưa bàn tay ra, đối diện Mạnh Nghiên. Mạnh Nghiên liếc mắt liền nhìn thấy đi theo Tần gia phía sau Đường Sơn. Đường Sơn ánh mắt có chút né tránh. Trưởng Quý khẩn trương đi tới, vừa định nói chuyện, liền bị một người trừng mắt liếc. Mạnh Nghiên nhìn xem Tần gia hướng hắn đưa qua tới cái tay này. Hóa Kình tông sư một cái tay. Tại Mạnh Nghiên trong mắt, không thể nghi ngờ tựa như một khối đốt đỏ lên bàn đùi, chỉ dùng nhìn liền biết nhiều phòng tay. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 27, có mắt không biết Tiên Sơn Tần gia trông thấy Mạnh Nghiên mấy hơi thở, còn không có động tác, lạnh lùng nói, thế nào, Mạnh thiếu gia không cho ta mặt mũi này. Hắn cảm thấy tất cả mọi người là Hóa Kình tu vi, dựng cái tay mà thôi, lại vẫn dám xem thường hắn. Nhưng Mạnh Nghiên trong lòng càng không thoải mái. Một cái Hóa Kình quân nhân tìm đến mình một cái minh kình giúp đỡ. Không muốn mặt ta. Hắn hai con ngươi có chút lóe lên. Dựng liên dựng. Giúp đỡ mà thôi, so là kình lực. Cũng không phải chân chính đấu một trận. Trong đầu hắn Di La vận chuyển chân khí, đứng lên. Trong đại đường an tĩnh, đám người trông thấy Mạnh Nghiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Tần gia đưa qua tới tay. Nhưng Tần gia trong khoảnh khắc đó, lại bắt được Mạnh Nghiên đôi mắt bên trong toát ra kia cố khí cơ. Hắn lập tức đầu góc một ông. Ánh mắt này khí chất, còn có cố khí tức này, làm sao như vậy giống? Không có khả năng. Hắn cái này vừa mất thần, Mạnh Nghiên tay đã duỗi tới. Lúc này Mạnh Nghiên thầm nghĩ nói, hắn hóa kình tu vi, ta khẳng định một giúp đỡ liền bị bắn ra đi, như thật ngay cả tay của hắn đều dựng không ở. Ta còn đưa tay làm gì? Mặc dù hắn thậm chí đều không có luyện ra ám kình, nhưng đã đối diện kẻ đến không thiện, hắn cũng không muốn nhân tử. Trong hành lang, Mạnh Nghiên bàn tay duỗi ra, cầm quá khứ. Trong tầm mắt của mọi người, cái này một nắm. Và anh, trong không khí tựa như lôi đình nổ tung, kia nắm chặt hai tay ở giữa như có kinh lôi đập tới. Chỉ là hai tay tiếp xúc một cái trước mắt, mọi người liền thấy Tần gia sắc mặt trắng bệnh, lại thật giống như bị bọ cạp ngủ đông một chút, cũng như chạy trốn vung lỏng ra nắm chặt Mạnh Nghiên tay. Hồng Tân lâu bên trong, Tần gia cùng Mạnh Nghiên tay cơ hồ là vừa chạm vào đã phân, hình như có lôi đình nổ vang về sau. Đập, đập, đập. Tần gia liền lùi lại ba bước, chợt một mặt kinh hãi lập tức đưa tay đi xem. Bàn tay của hắn lòng bàn tay một cái lỗ máu, bị xuyên thủng. Nơi đó thật giống như bị sét đánh, một mảnh cháy đen. Cái này, sao lại thế? Tay hắn đang không ngừng run rẩy, máu tươi tí tách đắp thuận ngón tay chảy xuôi. Lúc này, Tần gia bên tai truyền đến đủ loại kinh hô, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tần gia một giúp đỡ liền lui. Mạnh gia thiếu gia này kình lực lợi hại như vậy, Đường Sơn cuống họng khô khốc. La gia thiếu gia La Nguyên Thần mắt lộ ra chấn kinh. Mạnh gia người này, quả nhiên là một vị 16 tuổi thiếu niên tông sư. Một cái giúp đỡ. Tất cả mọi người bị kết quả này hù dọa. Tần gia lại ngay cả vội vàng đem bàn tay nắm chặt, giấu ở ống tay áo, trong lòng kêu to, cái gì tình lực? Một đám ngu xuẩn, cái này rõ ràng là cùng lão phu thấy kia áo trắng tiên nhân đồng dạng. Lực lượng, kinh lực có thể đem tay hắn bổ ra bộ dạng này. Đây là tiên nhân. Khó trách vừa rồi mình tại hắn xuất thủ thời điểm, cũng cảm giác được như thế khí tức, kia cấu nguy cơ cùng áp bách, cùng mình đêm đó gặp phải kia áo trắng tiên nữ giống nhau như lúc. Vốn là ngày hôm đó bị Tân Đu Nhi một ánh mắt, dọa ra bóng ma tâm lý Tần gia. Hắn lúc này trong đầu lấp lóe ngàn vạn suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên là, trời đánh mình, làm sao như thế suy, có mắt không biết tiên sơn, lại đắc tội một vị tiên nhân. Nhưng ngay sau đó cái thứ hai suy nghĩ nghi hoặc, không đúng, nếu là tiên nhân xuất thủ, làm sao chỉ đối với mình tạo thành như thế lớn nhỏ một cái vết thương. Mặc dù rất đau, bàn tay cũng run lên, nhưng không phải nhiều thương thế nghiêm trọng. Cái thứ ba suy nghĩ lấp lóe, hắn hiểu được, đây là một cái nho nhỏ cảnh cáo, người ta lưu thủ. Tần gia tâm lý thì thảo, đây là thủ hạ lưu tình, ân không giết nha. Vừa vặn lúc này, Mạnh Bình mà vừa vặn mang theo nha hoàn đi tới Hồng Tân lâu ngoài cửa, vì Tần gia trong miệng tiên nhân kia nghe đồn mà tới. A, chuyện gì xảy ra, vì cái gì lầu một trong đại đường tụ nhiều người như vậy? Mạnh Bình mà cùng nha hoàn đi đến về sau, lập tức liền bị lầu một đại đường rất nhiều vây quanh người hấp dẫn. Đây không phải là Mạnh Niên thiếu gia sao? Bên người nàng cái kia mặt trứng lông tiểu nha hoàn, có chút ngạc nhiên, xuyên thấu qua một số người khe hở, nhìn thấy bị vây quanh ở trong Mạnh Niên cùng Tần gia. Mạnh Niên ca ca. Mạnh Bình mà lập tức hiếu kỳ đi tới. Tiểu nhị, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng lập tức đi vào một cái nhìn bộ dáng là điếm tiểu nhị mặt người trước, nhíu lại đôi mi thành tú hỏi. Mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nhiều người như vậy, vây quanh đường ca của nàng, bầu không khí có chút không đúng, làm Mạnh thị đại tiểu thư, chỗ nào cho người khác dám khi dễ nhà mình ca ca. Điếm tiểu nhị bên này còn bị kia ở trong một màn chấn động đến không nhẹ, lúc này nghe tiếng quay đầu, trông thấy là một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói ra. Bộ ti nha môn Tần gia, muốn cùng Mạnh thiếu gia dựng cái tay, kết quả, hai người mới vừa tiếp xúc với tay, hắn liền bị Mạnh thiếu gia nội kình đẩy lui. Đang khi nói chuyện, điếm tiểu nhị sùng kính ngưỡng mộ nhìn xem niên kỷ gần giống như hắn thiếu niên. Tần gia thế nhưng là già hóa kình tông sư, kết quả, thiếu gia này thật mạnh a. Nghe tin bất ngờ những lời này, Mạnh Bình mà cùng nha hoàn đều sợ ngây người, nhất là Mạnh Bình. Nàng còn tưởng rằng là người khác khi dễ nàng Đường ca. Kết quả, Mạnh Bình hơi nhỏ đầu lúc này ông, thật sự là ta Mạnh Niên ca ca. Nàng lập tức tiến lên mấy bước, nha hoàn cho nàng thanh mở một con đường. Mạnh Bình trong lòng chấn kinh, hóa kình tông sư cùng Mạnh Niên ca ca giúp đỡ, bại. Chợt, nàng vừa khẩn trương, lại kích động. Tốt ngươi Mạnh Niên ca ca, trước đó thế mà còn gạt ta chỉ có Minh Kình, rõ ràng ngươi chính là thuyền tỷ tỷ muốn tìm người kia. Nàng có một loại phong hồi lộ chuyển cảm giác. Đống nhiên thu tay, người kia ngay tại đèn đuốc giã rời chỗ. Trước đó, đúng là đang giấu giếm chính mình. Mạnh Niên phía trước bàn, Tần gia sắc mặt trắng bệnh, lộ ra khủng hoảng thấp thỏm biểu lộ. Giờ này khắc này đối Mạnh Niên thật sâu túi đầu, đa tạ thiếu gia thủ hạ lưu tình, là lão phu có mắt không biết tiên sơn, còn xin tha thứ. Phía sau hắn Đường Sơn, chân đều như nhũ ra. Trước đây sau quá trình, hắn tận mắt chứng kiến, sinh sinh mắt thấy đây hết thảy. Tần gia vậy mà một giúp đỡ liền thua. Hắn nhìn thấy Tần gia kia giấu ở ống tay áo bên trong cái tay kia, vậy mà tại chậm rãi thẩm thấu biến đỏ, còn thấy máu. Mạnh, cái này Mạnh Niên mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đường Sơn hối hận lại sợ hãi, hiện tại hận không thể tìm con sông nhảy vào đi. Mạnh Niên đối với những người này phản ứng có chút trầm mặc. Hắn chẳng qua là nhìn thấy vị này hóa kình tông sư tới muốn mạnh mẽ cùng hắn giúp đỡ, căn cứ mình coi như đánh không lại, cũng muốn để hắn ăn chút thiệt thòi tâm lý. Hóa kình tông sư toàn thân kinh lực bảy kín toàn thân, vừa rồi hắn nghĩ, một khi giúp đỡ, đoán chừng lập tức liền bị vãi ra, dán tại trên tường. Cho nên hắn âm thầm thi triển lôi đế giáp mang trầm, chuẩn bị coi như bị bắn ra đi, cũng phải cấp người này một chút. Kết quả không nghĩ tới, giúp đỡ thời điểm, cái này giả tông sư thế mà sửng sốt một chút thần, cho mình ra tay trước cơ hội, liền dùng sừng mang châm tiên hạ thủ vi tường sau. Lại nói tiếp liền gặp được đối phương lập tức bị điện giật đánh sau bản năng rút tay về, tiếp theo, giống như là gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, bị mình dọa cho phát sợ dáng vẻ. Hiện tại hung hăng chịu nhận lỗi. Mạnh Niên ca ca. Lúc này, Mạnh Niên nghe được Mạnh Bình mà chen vào đám người về sau kích động tiếng kêu. Mạnh Niên ngẩng đầu, vái một chút, nói, Bình Nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây? Chương 28, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Mạnh Bình mà nhìn xem vị kia Tần gia, lộ ra nhẹ nhàng ý cười, nói, ta nghe nói vị này Tần gia gặp qua tiên nhân, cho nên mới tới muốn tìm hắn nghe ngóng tin tức, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Mạnh Niên ca ca, ngươi lại phát thần uy. Đang khi nói chuyện, nàng hai con nóng ánh con mắt lấp lóe, trên dưới xem kỹ lấy Mạnh Niên, chống lên cái mũi, tựa hồ đang làm nũng, bắt lấy Mạnh Niên một cái có sẵn dáng vẻ. Con mắt giống như biết nói chuyện, Mạnh Niên ca ca, tốt người, rõ ràng ngươi liền rất mạnh, vẫn còn gạt ta. Mạnh Niên lại bị cái ánh mắt này khiến cho có chút hồ đồ. Nhưng hắn nghe được, Mạnh Bình mà thế mà cũng là chạy Tần gia mà đến. Tựa hồ, ngay tại ngày trước, hắn cũng nghe nói vị này Tần gia, tại Hoàng Long trấn gặp phải tiên nhân sự tình. Hẳn là chỉ bộ phi kinh cùng Tân Ú Nhi người như vậy đi. Tần gia nhìn xem đột nhiên xông tới cái này đôi mắt sáng thiếu nữ, miệng nói Mạnh Niên ca ca. Thế mà còn là cùng La gia thiếu gia đồng dạng vì tìm tiên nhân tin tức mà tới. Hắn ở một bên khỏe miệng co giật. Nhà các ngươi không phải liền có một vị tiên nhân sao, còn cần ra ngoài tìm. Nhưng chợt, hắn liền trong đầu điện quang lóe lên. Lúc này, vừa vặn lại gặp Mạnh Niên ánh mắt nhìn sang, đối với hắn hỏi, ngươi muốn giúp đỡ, nhưng đủ rồi. Tần gia kinh sợ, cười khổ nói, đủ rồi đủ rồi, lão phu tại trước mặt ngài làm tôm tép ngại nhép, ngài có thể không so đo lão phu, thật sự là hy vọng. Mạnh Niên trong lòng bình tĩnh, mặc dù không biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nhưng cái này không hiểu thấu xung đột cũng đã bị hóa giải. Mạnh Bình mà thì là tò mò nhìn Tần gia cùng Tần gia bên cạnh La gia thiếu gia La Nguyên Thần, hỏi, La Nguyên Thần, ngươi hỏi tiên nhân tin tức sao? La Nguyên Thần sắc mặt khó coi. Hắn hỏi là hỏi đến, nhưng tiên nhân kia muốn tới chỗ nào lại có thể tìm tới, Tần gia cũng không biết á. Tần gia trong lòng suy nghĩ lấp loé. Hắn hưu tâm mở miệng, những người kia trước mặt, chẳng phải đứng đấy một vị côn khâu thành sáu đại gia tộc đều muốn tìm tiên nhân sao? Nhưng hắn chợt bắt gặp Mạnh Niên kia bình tĩnh ánh mắt. Hắn đột nhiên trong lòng chấn động. Khá lắm, kém chút lại tìm đường chết, may mắn lão phu không có mở miệng. Hắn bắt lấy vừa rồi Mạnh Bình mà trong lời nói tin tức. Cái này Mạnh gia thiếu gia trên người có tiên lực sự tình, ngay cả muội muội của hắn cũng không biết. Cũng chỉ có mình tại vừa rồi kia một giúp đỡ ở giữa, mới có cơ hội biết, vị này nhưng thật ra là cái tiên nhân. Hiển nhiên người ta tại ẩn giấu mình tiên nhân thân phận. Mình nếu dám lắm miệng. Một sát na. Tần gia từ Mạnh Bình mà thật đơn giản một câu bên trong, lý giải ra đa trọng ý tứ. Mạnh Niên không biết Tần gia ở trong này náo phong bạo. Hắn chỉ là cất bước đi ra, đồng thời nói, Tần gia nếu là lại không việc khác, Mạnh Mỗ liền đi trước một bước. Nói, cùng Tần gia sượt qua người, sau đó hỏi tiểu nữ, Bình Nhi ngươi trở về sao? Mạnh Bình mà gật đầu, vui vẻ nói, trở về, ta cùng Mạnh Niên ca ca cùng một chỗ trở về đi. Hoàn toàn xác định Mạnh Niên ca ca chính là thuyền tỷ tỷ muốn tìm người kia về sau. Chỗ nào còn muốn đang tìm cái gì tiên nhân? Hồng Tân lâu bên trong, các tân khách tất cả đều không dám thở mạnh, mắt thấy vị này chỉ cần một giúp đỡ, liền nhẹ nhàng thoải mái để Tần gia vị tông sư này cam tâm tình nguyện nhận thua nhận lỗi thiếu gia rời đi. Tần gia trong lòng đang suy nghĩ, các ngươi cho là hắn chính là cái phổ phổ thông thông hóa kình tông sư. Chỉ có lão nhân gia ta mới biết được, người ta chính là tiên nhân, chỉ là không nguyện ý bại lộ thân phận. Hắn minh bạch Mạnh Niên thậm chí tại muội muội mình trước mặt cũng có chỗ giấu giếm, thì càng không dám đem bàn tay của mình trong lòng tiên nhân tạo thành thương thế bại lộ. Đây là điều thấp. Thậm chí, hắn nếu dám chủ động lại đi tuyên dương người ta tiên nhân thân phận, chỉ sợ là chịu không nổi. Thế là Tần gia đảo mắt nhìn thoáng qua La gia thiếu gia La Nguyên Thần một chút, trầm giọng nói, "La thiếu gia, chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, xin thứ cho Tần Mộ không thể cho ngươi cung cấp lại nhiều tin tức, còn có, về sau có quan hệ việc này, liền đừng lại đến hỏi Tần Mộ, Tần Mộ chỉ là ngẫu nhiên gặp được một lần mà thôi." Dứt lời, hắn lại cho bên trong võ quán những người khác nói, "Ta hôm nay bị thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, như lại có người tới tìm ta hỏi tiên nhân sự tình, thay ta từ chối." Hắn tiếng nói cực lớn, khiến cái này Hồng Tân lâu bên trong tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nói xong, liền chắp tay trầm mặt rời đi. Hồng Tân lâu bên trong người đều ngây ngẩn cả người. La gia thiếu gia La Nguyên Thần không thể tưởng tượng nổi, trong lòng lạnh giận, chính ngươi muốn tới khiêu khích cái này Mạnh gia tiểu tử, thua về sau, xông bản thiếu gia phát cái gì tính tình. Hắn nhưng lại không biết, đây là Tần gia cố ý nói cho còn không có đi xa Mạnh Niên nghe. Hắn tiếng nói cực lớn, nhìn như là thua về sau dương giận bị tức giận, gánh không nổi cái này mặt mũi. Nhưng kỳ thật là cho Mạnh Niên đảm bảo, chuyện hôm nay, hắn tuyệt không dám cho người khác lộ ra, bại lộ thân phận của ngài. Mạnh Niên còn không có đi xa. Tự nhiên nghe rõ ràng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, chưa phát giác cũng có chút nhẹ nhõm. Cái này Tần gia tại Hoàng Long trấn gặp phải vị kia áo trắng tiên nữ, từ ngoại giới truyền ngôn miêu tả đến xem, tựa hồ chính là ta hôm đó tại Côn Khâu trước vách đá nhìn thấy địa ngục tông ma nữ Tân Đu Nhi. Kia ma nữ dù sao hàng thật giá thật, chính mình cái này bị hiểu lầm nguyên thần tiền bối, cũng không thể bị khiến cho mọi người đều biết mới là. Kia Tần gia cũng hiểu lầm mình, tâm sợ đắc tội mình, nguyện ý ngậm miệng lại không đàm tiên nhân sự tình, cũng làm cho mình nhiều hơn một phần an toàn. Nhưng mà, tại trên đường về nhà, bên người đi theo một cái nói liên miên lại nhại như chim sơn ca đường muội, lại làm cho Mạnh Niên đầu cũng thật lớn. Mạnh Niên ca ca, người rõ ràng chính là hóa kình cao thủ, tại sao phải gạt người trong nhà đâu? Mạnh Bình hơi nhỏ miệng ba bá, ngay từ đầu đều không ngừng dưới, đã lâm vào đầu góc của mình trong gió lốc, quả nhiên, thuyền tỷ tỷ nói không sai, ngươi là muốn điệu thấp đúng không? Yên tâm, ta hiểu được, ta sẽ không đối người nói lung tung. Mạnh Bình mà con mắt sáng tỏ, dùng đặc biệt ngoan ngữ khí bảo đảm nói, ta nhất định vì Mạnh Niên ca ca bảo thủ bí mật. Mạnh Niên trầm mặc. Thật lâu, hắn thở dài. Bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Mạnh Bình mà lại một bộ ta rất hiểu biểu lộ, gật đầu không ngừng. Mạnh Niên rất buồn bực. Ta thật không hiểu, ngươi đến cùng đã hiểu cái gì nha? Thế là, trên đường đi ngay tại Mạnh Niên bất đắc dĩ, Mạnh Bình mà mắt buốt tinh tinh, cùng sau lưng mấy tiểu nha hoàn cười trộm bầu không khí bên trong vượt qua. Không nói Mạnh Niên trở lại Mạnh gia về sau, từ đây tất nhiên nhiều một cái nhỏ theo đôi. Côn Khâu thành phía đông. Đương La Nguyên Thần về đến nhà bên trong về sau, bị phụ thân hỏi đến đòi hỏi các tiên nhân tin tức thu hồi lúc. Hắn một mặt khó coi nâng lên hôm nay Hồng Tân lâu bên trong sự tình. Mạnh gia, xem ra tin tức không tệ, Mạnh gia quả nhiên đem Mạnh Phong Nhi tử tiếp trở về. La gia chủ cũng không có vì Mạnh Niên hóa kình tu vi mà cảm thấy giật mình. Mạnh Phong Nhi tử, có này tu vi, cũng không hiếm lạ. Hắn La gia này thay mặt cũng có hóa kình thiếu niên thiên tài, mặc dù cũng không phải là huyết mạch của hắn, nhưng cũng không sợ chi. Khiến La gia chủ sắc mặt âm trầm là, bọn hắn thực có can đảm tiếp về tiểu tử này. Chương 29, Long Bàn Hổ Cứ Trướng công phu năm đó Mạnh Phong chuyện làm, khiến cho Dương Ngũ đại thị tộc muôn vàn khó khăn tha thứ, hận không thể bóc lột kỳ cốt thịt, mới có thể trôi đi hết mối hận trong lòng. Có những nhà khác người tức giận tại Mạnh Phong chỗ làm cho người giận rồi, tự nhiên muốn giận chó đánh mèo thế tử. Bất quá, Mạnh gia đã sớm chuẩn bị, sớm đem Mạnh Phong huyết mạch dòng dõi phái người mang theo rời đi Mạnh gia, nhiều năm như vậy mai danh nhận tích, khiến cái khác gia tộc người tìm không thấy. Lại thêm, cũng có một chút gia tộc người còn có một phần danh giới cuối cùng, không muốn đem lửa giận quá độ tại lúc ấy vẫn chỉ là nghi ngờ tại thai bên trong vô tội hài nhi. Đương La gia chủ tướng việc này nói cùng tộc nhân khác trưởng buổi sau. Có lao nhân nói, án binh bất động, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, đứa bé kia vốn là vô tội, hiện tại đã trưởng thành, từ chúng ta cái thứ nhất đứng ra tới làm cái tên xấu xa này không tốt lắm. Lời nói này bên trong ý tứ là trước nhìn những nhà khác động tác. Tại Côn Khâu thành ra khỏi thành sau 10 dặm địa, có một tòa không muốn người biết mộ lăng, tinh tế số đi, hết thảy có 10 cái mộ phần. Cây giả hàm nha, lẻ loi hữu quạng. 10 cái mộ phần phía trên bi văn không hết như một, hữu tính là, cũng hữu tính mai, còn có họ hình. Nếu là có Côn Khâu thành bên trong bách tính trong lúc vô tình lại tới đây, tất nhiên sẽ ngạc nhiên. Bởi vì 10 cái mộ phần bên trong, vậy mà chôn phải là thành nội lục đại thị tộc người, cái này nhưng rất là kỳ quái. Thành nội kia lừng lẫy huy hoàng, cuộc sống xa hoa lục đại thị tộc, thế nhưng là Côn Khâu bên trong phú quý đến đỉnh trời lục đại tộc, đều là có mộ tổ, tại sao lại để người trong tộc có 10 người bị thống nhất táng ở chỗ này? Nhưng nếu như lại đi nhìn kỹ kia 10 cái mộ phần trước một màn, liền sẽ để cho người ta như có điều suy nghĩ. Phần mộ chi địa, khó tránh khỏi cô hàn âm lãnh. Gió lạnh thổi qua, rơi vào một cái quỳ gối thập đại phần mộ trước tượng đồng trên thân. Kia tượng đồng đầu lâu buông xuống, nằm rạp trên mặt đất. Tại kia tượng đồng bên cạnh, một cái thân mặc cẩm bào, màu da trắng non thanh niên tuấn mỹ, quỳ gối một cái mặt trước bia mộ. Kia trên bia mộ minh văn tuyên khắc chính là Mai công trưởng Thanh Chi mộ. Tại cái này thanh niên tuấn mỹ phía sau, đồng dạng quỳ 4-5 người. Thanh niên tên là Mai Hàn, là Côn Khâu thành bên trong Mai gia này thay mặt đệ tử kiệt xuất, tu vi đã nhập ám kình. Thiếu gia, có tin tức nói, Mạnh Phong nhi tử đã trở về. Phía sau hắn hạ nhân yên lặng nói. Mai Hàn nhìn xem trước mặt mộ địa. Hô phần mộ chỗ có gió lay động lá rụng. Hắn thon dài ngón tay phất qua trên bia mộ Mai Công Trường Thanh chi mộ nhỏ bé bi văn, mò tới ghi lại phụ thân hắn Mai Trường Thanh một đời trong đó bốn chữ đại huyết ma thủ. Phụ thân hắn Mai Trường Thanh, thiên tư hơn người, 20 tuổi từ ám nhập hóa, tự sáng tạo cái thế võ kỹ nhất hoa khai lượng đóa đại huyết ma thủ hội bảng vân vân. Vốn là đời sau Mai gia gia chủ nhân tuyển tốt nhất. Mai Hàn Song đồng yếu ớt nhìn chằm chằm phụ thân phần mộ. Như cha mình không có bởi vì trận kia ngoài ý muốn, không có bởi vì người kia mà bỏ mình bây giờ liền nên làm Mai gia thuận vị dòng chính trưởng tử. Như thế nào đến phiên Mai Nhược Tô cái kia tư chất tu vi cũng không bằng mình hợp lý tôn trưởng tôn. Thậm chí ngay cả mình phụ thân một chút võ kỹ tuyệt học đều không thể tới kịp lưu truyền xuống tới. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia quỷ gối nơi này tự động, mà con của hắn lại bị Mạnh gia to gan lại tiếp trở về. Người kia nhi tử nhất định sẽ tới nơi này. Mai Hàn đứng dậy, song đồng u lãnh rơi vào nơi đó quỳ xuống đất tượng đồng phía trên. Chúng ta những ngày gần đây chậm rãi chờ. Hắn mỗi chữ mỗi câu phun ra câu nói này, lại là một ngày sáng sớm. Mạnh phủ ở trong, tiểu nha đầu Mạnh Bình mà tại trái phải khó xử, đáp ứng muốn giúp Mạnh Niên ca ca bảo thủ bí mật, nàng lại khổ sở không thôi. Thế nhưng là hắn chính là thuyền tỷ tỷ muốn tìm người kia, ta có nên hay không nói cho thuyền tỷ tỷ đâu? Tiểu cô nương ngồi tại viện tử của mình bên trong trên tảng đá, hai cái chân nha lại đến bề lắc lư, nhưng xấu chết nàng. Bên này không khác nhau lắm Mạnh Niên trong đình viện. Mạnh Niên từ một đêm ngồi xuống luyện khí ở trong mở ra hai con ngươi, hô trong thân thể của hắn tựa như sinh ra một cỗ nhảy lên cảm giác. Ông ngay sau đó, một vệt kim quang hình người từ hắn trên thiên linh cái sông lên mà ra. Này hình người đã hoàn toàn cùng Mạnh Niên thân hình lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Mạnh Niên tại hồn thể trạng thái dưới, hô hô, hắn vung tay một trường vung ra ngoài, ố không khí truyền đến một tiếng gào thét ố minh, mang ra phong thanh. Mạnh Niên thu trưởng mừng rỡ, liên tiếp 10 ngày nay, ta chưa từng đoạn tuyệt tu luyện Di La Kinh, mỗi đêm đều thổ nạp lôi đỉnh nguyên tinh luyện hóa, rốt cục làm được không chỉ có thể linh hồn hiện hình, còn có thể xuyên thấu qua linh hồn trạng thái phát lực. Nằm trong loại trạng thái này, hắn quỷ mị, vô hình vô sắc, coi như bay đến một cái hóa kình đại tông sư trước mặt đánh hắn một cái bàn tay, đối phương cũng nhìn không thấy hắn, sẽ chỉ chấn kinh gặp quỷ. Uy lực là không có nhiều, nhưng là có thể phiến không quen nhìn người mặt, chắc hẳn dùng rất tốt. Ha ha, Mạnh Niên hồn phách trở lại, lộ ra tiếng cười. Hồn thể một ngày so một ngày cường tráng kiên cố, để hắn cảm nhận được tu hành quái hoạt. Nếu là thế gian sự tình đều có thể như dạng này, mỗi ngày đều có thể trông thấy tiến bộ của mình, đâu còn có lười biếng người. Mạnh Niên mặc quần áo rửa mặt, tiếp theo lại bắt đầu một ngày quyền giá luyện tập. Trong đình viện, có khí lưu lắc lư. Mạnh Niên trước luyện mãnh hổ hạ sơn thung, hắn liền ngồi xổm ở nguyên địa. Chỉ là như vậy một ngồi xổm, công phu hỏa hầu liền đã nhìn ra. Nay thế lại tựa như một con sống sờ sờ mãnh hổ chiếm cứ tại trong đình viện, không giận tự uy. Dầm dầm long cẩn thận nghe, Mạnh Niên khoang không ngừng phồng lên, cực kỳ giống sư hổ cái này mãnh thu to lớn bật lộn thời điểm, ổ bụng không minh thanh thế. Giống trong không khí truyền đến một cỗ hung mãnh thanh thế, tựa như hổ khiếu. Cái này giá đỡ trước làm được về sau, Mạnh Niên eo đeo đột nhiên phát lực, nơi đó cơ bắp cùng xương cốt toàn dốc bắt đầu chuyển động. Hô hô hô, có gió lớn nổi lên. Trong đình viện không khí hổ khiếu, trong thoáng chốc, thật sự có một đầu điếu tình bạch ngạch mãnh hổ từ trên núi đá nhào xuống tới, mang theo nồng đậm địa gió tanh cồn đãng bắt phương. Bổ nhào về phía trước mà xuống. Mạnh Niên nội tâm tự nhiên sinh ra một cỗ hào gan cùng xúc động, hai mắt uy nghiêm. Trong lòng gan lớn trùng trời, cảm giác liền xem như trước mặt là bất luận cái gì hung thú mãnh cầm, hắn cũng dám bổ nhào qua cắn xuống trên người đối phương một ngụm thịt. Sau khi rơi xuống đất, đập ra một trượng có hơn, dưới chân bùn đất vẩy ra. Thu quyền giá về sau, hắn cảm thấy hông eo bộ vị một trận bùn rùn, tê dại chật chật. Nhưng hắn lại mừng rỡ không thôi. Mấy ngày liên tiếp mãnh hổ hạ sơn, lần này rốt cục có chất biến, đem hông eo bộ vị luyện đến, mở ra bản cốt, chân chính đạt được mãnh hổ hạ sơn thung một quyền này cái cọc tinh túy. Trong tay hắn quyền pháp có mây, long hổ chi cảnh, trọng yếu nhất hai cái thân thể bộ vị chính là cổ sống cùng hông eo. Trên đời có cái từ gọi là long bàn hổ cứ, hoàn mỹ hình dung ra rồng cùng hổ uy thế cùng hình tượng. Mọi người chỉ cần cẩn thận nghĩ tượng long bàn hùng cứ hai cái động tác này, liền có thể minh bạch long hổ trên thân cái nào hai cái địa phương mạnh nhất, chính là cổ sống cùng hông eo. Rồng là quật lại thời điểm, thân thể tất cả lực lượng liền tất cả cổ sống bên trên, rắn cũng là dạng này, toàn thân cao thấp không có khác tứ chi, cũng chỉ có một đầu cổ sống, nhưng cái này cùng cổ sống lại có thể khống chế rắn lập tức bạo khởi, giống một cây lò xo, cho nên cổ sống lực lượng là nhân thể lực lượng lớn nhất một cái bộ vị một trong. Một khi cái này bộ vị có thể linh hoạt như bắn lò xo bắn lên đến, như vậy toàn thân khớp xương đều có thể động. Bởi vì rắn cùng rồng đều dựa vào cổ sống sinh ra cương mãnh lực lượng bá đạo, cho nên thân người cổ sống lại gọi là đại long. Long hình kinh luyện chính là toàn thân đầu này đại long, đem hắn lay động thì nhất cử nhất động ở giữa phát ra kinh lực, đều là từ đại long cổ sống bãi ra, cương mãnh kinh khủng đến cực điểm. Ma hung cứ, ngồi động tác này là ngồi xổm, chính là mãnh hổ ngồi xổm trên mặt đất động tác kia, cứ như vậy một ngồi xổm, rừng rậm bách thú chi vương khí thế liền ngồi xổm ra. Trên đời này, mặc kệ là người hay là lão hổ, tại cái mông, cũng chính là hông eo tả hữu cái kia bộ vị, có mấy khối vô cùng trọng yếu cơ bắp cùng xương cốt, bình thường căn bản rèn luyện không đến. Nhưng lão hổ lại theo thói quen thường xuyên ngồi xổm, thế là trọng tâm đánh sinh ra tới đều tại mấy cái kia địa phương, cái này tương đương với đánh sinh ra tới ngay tại ngồi trên ngựa, thế là liền đem cái chỗ kia cơ bắp luyện mở. Kia mấy khối cơ bắp một khi luyện mở, đó chính là lực lớn vô cùng. Mấy cái này bộ vị, trong mãnh hổ hạ sơn thung, bị hình dung bản cốt. Một khi bản cốt bị mở ra, lực lượng liền có thể từ dưới bản vô tận sinh ra, liền xem như nữ tử, lá gan cũng thay đổi lớn, tiêm tiêm ngọc thủ cũng có thể một trưởng vô người chết. DS, cầu cái phiếu đề cử, sờ sờ đát. Chương 30, đời trước ân đoán chính là bởi vì Mạnh Niên mở ra bản cốt về sau, kia mãnh hổ hạ sơn bổ nhào về phía trước, mới có thể sinh ra liền xem như chân chính sư hổ báo phía trước, mình cũng có đảm lượng đi lên cắn nó một miếng thịt xuống tới. Một bước này là đến. Đại biểu Mạnh Niên Minh Kình đã có 10 phần hỏa hầu, dũng khí cùng lực lượng đều có, một khi đánh lên, đó chính là một đầu mãnh hổ xuất lồng, cương mãnh không đúc đến cực điểm. Mãnh hổ hạ sơn tung đơn giản hỏa hầu, còn lại chính là đem toàn thân cổ sống đại long cũng đều luyện được hỏa hầu, dạng này long hổ cùng bang lên phía dưới, từ minh nhập ngầm cũng nhanh bên trên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn muốn xem thử một chút thi triển một môn tuyệt chiêu. Bàn cốt mở ra, Mai Trường Thanh trong trí nhớ cũng liền có thể thi triển mà ra đại huyết ma thủ. Mạnh Niên lúc này đưa bàn tay ra, lộc cộc hắn trong mạch máu huyết dịch ảo ảo mà chảy, hội tụ hướng về phía tay phải. Mắt Trần có thể thấy, cánh tay của hắn bò đầy dữ tợn gân xanh, tiếp theo toàn bộ tay đều bởi vì xung huyết trở nên đỏ như máu, càng là biến lớn một vòng không chỉ. Hắn cái tay này dữ tợn kinh khủng, máu tươi ướt át, khó trách gọi là đại huyết ma thủ. Mạnh Niên nhìn đúng trong nội viện một cái một thước vuông băng ghế đá, một trưởng vô số dưới. Vâng. Trong không khí truyền ra làm cho người đình thai nhức óc tiếng nổ. Băng ghế đá bị một trưởng gỗ chia năm xẻ bảy, thổ phấn bay lên, hòn đá bạo tung tóe. Mạnh Niên vì một trưởng này uy lực giật mình, khá lắm, một trưởng gỗ nát nửa thước dày băng ghế đá, khó trách cái này Mai Trường Thành đại huyết ma thủ tại trong trí nhớ bị khoe khoang bỉ, có thể minh tình giết ám kình tuyệt thức. Đây cũng không phải là nhất hoa khai lượng đoán loại kiếm pháp kia có thể so sánh, mà là chân chính đến luyện mãnh hổ hạ sơn tung đến có thể mở bản cổ về sau, mới có thể thi triển ra nội công tuyệt thức, lực sát thương kinh khủng không chịu nổi. Lấy minh tình giết ám kình, người luyện võ giao thủ chưa đến kim cương cảnh trước đó đều là huyết nhục chi khu, ám kình cũng giống vậy, là kinh lực của hắn lợi hại, nhục thân vẫn là huyết nhục, cái này một đại huyết ma thủ, ngay cả nửa thước dày bằng ghế đá đều có thể đập nát, đập vào người trên lồng ngực còn phải. Bất quá, hôm nay mở ra bàn cốt về sau, cô Mạnh Niên trong dạ dày bắt đầu chua chua nước, sinh ra một cô to lớn cảm giác đói bụng. Đói. Mở ra bàn cốt về sau tiêu hao, để hắn cảm giác hắn bây giờ có thể một hơi ăn một nửa trâu vào trong bụng. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ăn. Mang tới bạc, đi ra ngoài ăn cơm. Tùy tiện tìm một nhà tử lâu, điểm 20 cân một bữa thịt bò, chắc bụng một trầu về sau. Mới 10 ngày, Hồng Tân lâu con trâu kia liền bị ta đã ăn xong, một trận này lại ăn hết 2 lượng bạc, cứ theo đà này, tiền chẳng mấy chốc sẽ đã xài hết rồi. Mạnh Niên có chút nóng nảy. Loại này tiêu xài, chỉ dựa vào Mạnh phủ mỗi tháng cho hắn 10 lượng tiền tháng, chỉ đủ hắn ăn 3 ngày. Chính hắn kia mấy trăm lượng bạc cũng không chống được bao lâu. Luyện võ mới lên đầu, lượng cơm ăn của hắn sẽ từng ngày bị lớn, công phu càng cao, lượng cơm ăn càng lớn, là tăng lên gấp bội. Nếu là không có tiền ăn thịt không thể được. Đúng lúc hắn trở lại Mạnh phủ gặp đem hắn tiếp trở về Mạnh Hạc Nhiên, đem hắn mời đến mình đỉnh viện về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mời Hạc Nhiên thúc tới, là muốn mời hỏi một chút, ngoại trừ có bậc cha chú ban cho phù hộ những cái kia thiếu gia bên ngoài, Mạnh phủ bên trong phổ thông Mạnh gia tử đệ, là như thế nào trèo chống luyện võ tiêu hao. Nhưng cũng không phải là ai cũng đối với gia tộc có công lớn, giống mấy cái kia lao thái gia, đều là lúc tuổi còn trẻ vì Mạnh gia sông pha chiến đấu, đuổi mọi trông gai qua, già về sau, công lao liền chia lại tại hắn hậu đại trên thân, mà chính hắn, để hắn tiến đến vào cái ngày đó, liền đã sớm nói xong. Phụ thân hắn công lao cùng năm đó kia cái cọc bản xử án công tội bù nhau, nghĩ ra đầu, được bản thân nghĩ biện pháp. Mạnh Hạc Nhiên không nghĩ tới Mạnh Niên qua hơn 10 ngày mới đến hỏi cái này vấn đề, hắn trực tiếp hồi đáp, bình thường Mạnh gia tử đệ muốn có thu nhập của mình, có hai cái đường tắt, một cái là cùng theo trong nhà cùng phụng đội đi săn lên núi đi săn, một cái thì là trợ giúp quản lý sinh ý, mặc kệ cái nào làm ra thành tích, biểu hiện ra tài năng, gia tộc đều sẽ nhìn ở trong mắt, giúp cho tài nguyên. Tài không nuôi người vô dụng, đạo lý này đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Mạnh Niên đối hai cái này lựa chọn cần suy tính một chút. Lúc này, Mạnh Hạc Nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, Thiên Môn thôn truyền đến tin tức, Mạnh An thi thể tìm được, gia chủ sau khi nghe, sai người đem cho cốt mang theo trở về, lúc này ngay tại tổ từ đường sau một tòa hương lâu bên trong cung phục. Mạnh Nhiên trầm mặc, thật lâu, hắn phun ra một ngụm trọc khí, yên lặng nói, mang ta đi. Đi hương lâu bái tế qua tứ thúc về sau, nói cho hắn biết mình đã vì hắn báo thủ. Mạnh Nhiên có chút cảm kích, gia chủ còn có thể đem tứ thúc cho cốt mời về, có lẽ năm đó tứ thúc mang mình rời đi, đã có cha mình nhắc nhở, cũng có trong gia tộc căn bài. Không phải tứ thúc sẽ không nhắn lại để cho mình cuối cùng trở lại Mạnh gia, cũng trong giọng nói đảm bảo mình trở về vô sự. Mạnh Hạc Nhiên từ đầu đến cuối theo sau lưng. Mạnh Nhiên trọn vẹn tại hương đường bên trong chờ đợi một canh giờ. Sau khi ra ngoài, hắn quay đầu đối Mạnh Hạc Nhiên hỏi, chuyện năm đó, Hạc Nhiên thúc ngươi cũng hiện tại biết không ít đi, vậy ta muốn hỏi một chút, năm đó những cái kia cùng ta phụ thân đi vào Côn Khâu sau người đã chết, tên của bọn hắn đều gọi cái gì? Hắn muốn nghiệm chứng trước vách đá thân phận của những người đó. Mạnh Hạc Nhiên sau khi nghe, không khỏi ngữ khí hiện lên một tia phức tạp, nói, gia chủ nói, nếu ngươi hỏi vấn đề này, có thể đi thành đông bên ngoài 10 dặm tiểu lương sơn nhìn xem liền biết, nơi đó không chỉ có 10 người khác mộ quần áo, còn có phụ thân ngươi cũng ở đó. Hắn sở dĩ ngữ khí phức tạp là bởi vì Mạnh Hạc Nhiên tại bị cáo chi về sau đã vụng trộm đi xem qua. Sau khi xem, tâm tình của hắn rất khó nói, ngũ vị tạp trần, không biết nếu là Mạnh Niên sau khi nhìn thấy có thể hay không có thể tiếp nhận, cho nên gia chủ mới có thể nói với mình để Mạnh Niên chủ động hỏi thời điểm lại nói cho hắn biết, đó chính là hắn tự mình lựa chọn biết đến, phải làm cho tốt chuẩn bị. Mạnh Niên nghe vậy đối Mạnh Hạc Nhiên gật đầu, biết Hạc Nhiên thúc, ta chậm chút đi qua nhìn một chút, cáo từ trước. Được tin tức về sau, Mạnh Nghiên sau bữa cơm chiều quyết định đi xem một chút cái chỗ kia. Đã gần đến hoàng hôn, chân trời thải hà dần dần ố vàng, rất nhiều sơn phong như bị mạ vàng nhuộm đấu, nhìn hôm nay đám mây rất nhiều, nghĩ đến ban đêm chắc chắn sẽ trời mưa. Đây là Côn Khâu lục đại thị tộc Mai gia. Đình viện bố trí chi rộng lớn xa xỉ, so Mạnh gia chỉ có hơn chứ không kém. Tại một tráng lệ trong sân, thiếu gia, phía dưới người nhìn chằm chằm đâu, cái kia Mạnh Nghiên, tại sao buổi cơm tối ra Mạnh phủ, đi đến Kim Lăng trên đường cái mua tiền giấy ánh đến, sai người chịu trách nhiệm ra khỏi thành. Một cái thân mặc màu đen áo choàng, giữ lại râu cá chê cần nam tử không người nói, nhìn hắn mục tiêu, hẳn là đi Tiểu Lương Sơn. Mai Hàn đứng chắp tay trong viện, hai con ngươi lạnh lùng, tốt, thật sự là một cái hiếu tử, không có để ta chờ quá lâu, hôm nay liền đi tế bái cái kia bại hoại phụ thân rồi. Cái kia tên là Đình Quyền râu cá chê cần hạ nhân, lúc này có chút do dự, nói, thiếu gia, chú tiểu nhân hai ngày này đi nhìn chằm chằm hắn tin tức thời điểm, trong lúc vô tình nghe nói chút nghe đồn, nghe nói trước đó vài ngày cái này Mạnh Niên trong Hồng Tân lâu cùng bộ ti nha môn Tần gia giúp đỡ, Tần gia vừa tiếp xúc với tay liền thua, sợ là đã có hóa kình tu vi, cho nên chúng ta chỉ sợ đến mang đủ nhân thủ mới có thể phải cho hắn để mặt. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 31, nổ kình như thuốc nổ, đánh quyền giống như bắn pháo Mai phủ một cái trong đình viện. Gió đêm phơ phất, thở nhăn một ao nước hồ. Mai Hàn sắc mặt bất động, ngữ khí đạm mạc, hóa kình, ha ha, có ý tứ, vẫn là một thiên tài. Dứt lời, hắn gác tay đi ra, tiếng nói truyền vào đình quyền trong lỗ tai, ngươi đi tìm Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong hai vị tông sư, liền nói ta cho mời, cùng ta cùng một chỗ cùng đi Tiểu Lương Sơn một chuyến. Trương Thái Nhạc, Từ Hoa Phong. Đinh Quyền nghe vậy trong lòng nhất an. Hai vị này đều là Mai gia cung phụng hóa kình tông sư, riêng phần mình đều có võ đạo tuyệt học, tự thành một nhà, nhất là lâu dài xâm nhập Côn Khâu Sơn bên trong, xé xác hổ báo, độc đấu đàn sói. Hai người đều là hóa kình tông sư cao thủ. Thiếu gia yên tâm, có hai vị này tông sư, phế đi tiểu tử kia võ công không thành vấn đề. Đinh Quyền mặt lộ vẻ độc ác ý cười, sau đó liền đi mời hai vị tông sư. Tiểu Lương Sơn, hoa hoa, ô ô hàn nha cây giả, âm phong nghẹn ngào. Đã gần đến ban đêm, chôn lấy người chết giả núi càng nhiều mấy phần hàn khí. Cũng may chọn ngọn đến tiền giấy hai vị quân bác, vốn là làm môn này sinh ý, một đường đi theo Mạnh Niên sau lưng, không thay đổi biểu lộ. Thiếu gia ải, càng đi về phía trước 4-5 dặm, liền lên núi. Cửa hàng gồng gánh hỏa kế kỳ quái, hắn chưa nghe nói qua trên ngọn núi này có phần mộ A Mạnh Niên đi ở phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm, hẳn là ngay tại trên núi. Hắn bởi vì chưa quen thuộc đường, cho nên tại đi mua sắm tế bái tiền giấy thời điểm, đặc biệt để hai cái quen thuộc Côn Khâu thành từ ngoài đến tuyến người tiện thể đem tiền giấy lưng đến, cùng thịt rượu vòng hoa đều giúp hắn dẫn tới, chỉ là nhiều giao vài đồng tiền bạc sự tình. Lại qua một bữa cơm công phu, đã đi tới đỉnh núi. Xa xôi liền có thể gặp 10 tòa mộ phần tọa lạc ở nơi đó. Thật là có. Hỏa kế nói thầm trong lòng. Ngay lúc này, Mạnh Niên tiến bộ tiến lên, liếc mắt liền nhìn thấy 10 tòa phần mộ trước tòa kia tượng đồng, lập tức sắc mặt xung huyết, thầm nghĩ, nguy lai. Khó trách Hạc Nhiên thúc cái biểu tình kia. Hô hô. Mạnh Niên hít thật dài một hơi, nắm đấm nắm chặt, nhắm mắt bình phục tâm tình. Vậy mà đem phụ thân ta đúc thành tượng đồng quỷ gối nơi này, đây là đem phụ thân ta coi như là tần cối đồng dạng. Hắn nắm đấm bóp cặc cặc rung động. Lúc này, phía sau hỏa kế cũng ngây người, sau đó mở miệng hỏi, thiếu gia ải, tiền giấy vòng hoa, đưa cho vị kia lão gia à? Mạnh Niên hai con người chăm chú nhìn tôn này tượng đồng bên trên trướng mắt mấy chữ. Đây là để cho ta phụ thân vĩnh thê quỷ gối 10 người này trước mặt bồi tội sám hối. Mạnh Niên trợn ánh mắt rơi vào tượng đồng trước 10 tòa trên bia mộ. Từng cái đảo qua trên bia mộ danh tự. Quả nhiên là những người này. Hắn tại cái này mộ bia phía trên phát hiện là công việc chi mộ Mai công trưởng thành chi mộ hình công như hải chi mộ. Thật sự là 10 người này, bọn hắn thi thể ngay tại trước vách đá, không ai biết, nơi này chỉ là mộ quần áo. Mạnh Niên trong lòng lấp lóe. Trước vách đá, không có ta phụ thân thi thể, phụ thân ta khả năng còn chưa có chết. Đã không chết, kia nhuốm máu đào vòng tới, cũng không cần phải. Hắn hít sâu một hơi, nói, vòng hoa hương đến đặt ở nguyên địa, hai vị có thể xuống núi. Ai, là lặng, thiếu gia. Hai cái hỏa kế quân bắc liền chuẩn bị buông xuống gánh. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy tại hạ trên sơn đạo, không ngờ đi tới 4 người. Tại đã lờ mờ, chỉ có hôi bại ảm đạm dưới ánh trăng. 4 người bước chân phân tuần tự, cầm đầu là một cái cẩm y tuấn mỹ thanh niên, chính là Mai Hàn. Phía sau đi theo một vị thân mang hắc bào râu hình chữ bát nam tử, là kia Đinh Quyền. Tại càng về sau, lại có hai vị thân thể khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất như vực sâu biển lớn hai trung niên. Đây là hai vị kia Mai phủ hóa kình tông sư, trong lúc hành động, chợt có lá rụng rơi trên người bọn hắn, đều bị chấn thành bột phấn bay lên. Hai cái hóa kình đỉnh phong. Mạnh Niên đưa lưng về phía 4 người, đã nhận ra tiếng bước chân, lập tức bay người quay đầu. Đã trễ thế như vậy, còn có người cùng ta cũng như thế đến tế bái. Ngay tại tâm hắn niệm mới lấp loé thời điểm, kia hương đến cửa hàng hai cái quân bác, liền nghe đến cầm đầu cái kia cầm y tuấn mỹ thanh niên phát ra lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ, "Đinh Quyền, đi trước thăm dò một chút hỏa hầu của hắn." Không nói nhảm, càng không cần tự giới thiệu, đi vào về sau, câu nói đầu tiên chính là gọn gàng ra tay với Mạnh Niên. "Rõ." Đinh Quyền hai con ngươi lạnh lẽo, đến nghe mệnh lệnh về sau, mấy cái ước lượng bước, liền hướng phía Mạnh Niên mà tới. Cái này giơ lên, hoàn toàn hiện ra thiếu niên tuấn mỹ âm trầm tay độc. Nghe nói Mạnh Niên có hóa kình tu vi, liền trước hết để cho ám kình Đinh Quyền đi dò xét một chút, bên cạnh có hai đại hóa kình tông sư tùy thời xuất thủ, có thể làm bản quan, thấy rõ ràng Mạnh Niên quyền chiêu kình lực về sau, có nắm chắc hơn, một kích chế phục. Hô hô hô. Mạnh Niên còn chưa kịp phản ứng, thấy hoa mắt, Đinh Quyền nắm đấm mang theo nồng đậm không khí cảm giác áp bách, liền đập mặt mà tới. Ám kình. Mạnh Nghiên không kịp suy nghĩ nhiều, âm nhu độc ác quyền phong đập vào mặt, hắn diện mục cảm thấy hỏa thiêu cảm giác. Trong nháy mắt hắn liền toàn thân sù lông, như lâm đại địch. Ngay sau đó, bản năng hướng phía bên cạnh lóe lên. Gặp địch tựa như hỏa thiêu thân. Đây là quyền trải qua bên trong ngạn ngữ, ý là địch nhân năm đấm đánh tới thời điểm, không thể nhìn thấy tránh. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, hẳn là thân tượng bên trên đột nhiên cháy rồi, bản năng lông tóc nổ tung, toàn thân mẹ lên. Đây là bản năng né tránh. Mạnh Nghiên dùng mãnh hổ hạ sơn tung mở bản cốt về sau, công phu đã lên thân, thoáng một cái liền tránh khỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao ra tay với ta? Hắn tránh thoát một quyền này về sau, tiếp theo quát lạnh một tiếng, ở một bên bước chân hóa tròn, tả hữu hai chân gân cốt tựa như kéo ra đại cùng, đột nhiên bắn ra, thân thể tựa như xuyên thẳng qua vũ tiên bắn ra ngoài. Đột nhiên cái mặt, hổ hình kinh lực, hòa tâm tháo. Vâng. Trong không khí tựa như thuốc nổ nổ tung, đánh về phía đinh quyền lồng ngực vị trí trái tim. Xuất thủ tất đánh người yếu hại, chuyển hướng đánh chết người vị trí đánh tới. Nổ kinh như thuốc nổ, ra quyền giống như bắn tháo. Đây là Mai ra hổ hình phá quyền, cái này Mạnh Niên làm sao lại như vậy? Đinh quyền trong đầu điện điểm, trong mắt sinh ra sợ hãi. Bạch 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 bước chân hắn liền lùi lại, trước hết để cho qua quyền phòng, tiếp theo đầu gối cong xuống dưới, tựa như gà trống, đồng thời tóc đen đầy đầu đồng nổ lên, tay phải điều hướng về phía Mạnh Niên. Cái này một mổ phía dưới, vậy mà tựa như một thanh đao nhọn đâm tới. Quyền mổ gặp nhau, minh kình đối ám kình, kịch liệt nổ kình buôn tập tới, tựa như một viên đạn tháo. Đinh quyền ngón tay run lên, khá lắm, như thế cương mãnh quyền đỉnh. Mạnh Niên cũng bị ám kình xâm nhập, nắm đấm tựa như đập vào đinh đánh gậy bên trên, bị vô số lông châu kim đâm tiến đến, vô cùng kịch liệt đau nhức. Đây chính là ám kình, quả thật độc ác. Một cái giao thủ, riêng phần mình kinh hãi. Nhưng Đinh quyền lại trong đầu sinh ra kế Mạnh Niên sẽ mãnh hổ hạ sơn tung bên trong hổ hình pháo quyền sau lại một nỗi nghi hoặc. Không đúng rồi, tiểu tử này không phải hóa kình sao? Làm sao lực quyền một phần ám kình đều không có, chỉ có minh vừa nổ kình. Hô hô mười tòa phần mộ lớn trước, gió lạnh yếu ớt. Thương đến cửa hàng hai cái hỏa kế đã hai chân như nhũ ra. Mai Hàn cùng Trương Thái Nhạc, Tứ Hoa Phong lúc này thấy được Mạnh Niên cùng Đinh quyền chi giao thủ. Phanh phanh, quyền phong nổ tung. Hai người thân hình xuyên thẳng qua, tay chân va chạm, chiêu thức ở giữa, bùn đất bay lên. Trương Thái Nhạc hai con ngươi như điện, đột nhiên cười nhạt nói, thiếu gia, đây chính là ngài nói tới hóa kình thiếu niên. Liền cái này. Chương 32, đánh người chuyên đánh mặt, ta chính là cha ngươi. Quân nhân kình lực thâm tàng vào trong, không giao thủ tình huống dưới, không có khả năng từ bề ngoài đánh giá ra thực lực của đối thủ như thế nào. Nhưng giao thủ một cái, thế tất có nhiều thứ ẩn tàng không ở Mạnh Niên kia gặp địch tựa như hỏa thiêu thân cùng đánh quyền như bắn pháo công phu, quả thật có hỏa hầu, thuần lấy minh tình cảnh giới bên trong, không có mấy cái đối thủ là thật. Nhưng là, đây rõ ràng liền chỉ là một cái minh tình thiếu niên thôi. Ha ha. Một vị khác tông sư từ Hoa Phong cũng lắc đầu nở nụ cười, cảm thấy chuyến này mình hai người thật sự là không cần thiết. Một cái minh tình tiểu tử, thiếu gia mình liền có thể tới thu thập. Nguyên lai chỉ là một cái bị tin đồn lợi hại công tử bột. Mai Hàn trên khuôn mặt tuấn mỹ, nhiều hơn mấy phần không biết nên khóc hay cười. Đùng. Dưới chân hắn giẫm mạnh, mấy cái ước lượng bước, tựa như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hồn, kéo theo bao cát bụi đất, hùng mạnh đánh tới. Chỉ có Minh Kình, vậy bản thiếu gia mình liền có thể phế bỏ ngươi, chỗ nào còn cần lại mời đằng sau hai vị tông sư xuất thủ. Mà tại Mai Hàn đánh tới trước đó, bên này giao thủ, phanh phanh, Mạnh Niên cùng Đinh quyền đấu cùng một chỗ, cảm nhận được vị này ám kình cao thủ giả dích không ngừng tình lực, tựa như điện đánh, để cho mình cánh tay run lên, cánh tay làn da lỗ chân lông đều bị đánh chảy ra máu tươi. Đây chính là ám kình lợi hại. Trong lòng của hắn ngưng trọng. Sau đó, Mạnh Niên giả bộ lui ra phía sau nửa bước, tiếp theo lại là một cái đối cứng. Bàn tay thẳng đưa mà ra. Ô ô. Bàn tay giống như trong không khí cắm ra một cây thiết thương, thẳng đến Đinh quyền cổ họng. Nguyên lai chỉ có Minh Kình, cũng dám cùng ta ngại bính. Đinh quyền trong lòng lấp lóe suy nghĩ. Nhưng mà, hắn quát tay, lại là gà hình tinh lực, một mổ mà đi, lại tại vào tay một cái trước mắt. Mạnh Niên thể nội di là chân khí lăn rít gào mà ra, tại trong lòng bàn tay vị trí, kích xạ một đạo điện quang. Lôi đế giáp mang châm. Phúc Đinh quyền lập tức cảm thấy bàn tay kịch liệt đau nhức run lên, bàn tay cháy đen một mảnh, thật giống như bị thứ gì xuyên thủng, tiểu tử này trên thân ẩn dấu ám khí. Đinh quyền sắc mặt trắng bệnh, đau nhức rít gào một tiếng. Một cái thất thần, chính là thắng bại đã phân. Mạnh Niên tiến về phía trước bước, chân đạp tiến vào Đinh quyền trước mặt trung môn. Cái gọi là chân đạp trung môn đập đất vị, chính là thần tiên cũng có phòng. Tiếp theo, hắn tay trái tựa như nặng ngàn cân tảng đá rơi xuống, xung huyết dữ tợn, đột nhiên lớn hơn một vòng, vỗ mà đi. Đại huyết ma thủ. Ầm. Một trường vỗ tại Đinh quyền lồng ngực, lúc này đánh sập cái này ám kình quân nhân lồng ngực, hung mãnh kinh khủng lực đạo, nổ tung phía sau lưng của hắn quần áo. Đùng. Đinh quyền trừng to mắt ngã xuống, lồng ngực chỗ xương sườn dữ tợn đâm mà ra, tựa như một mảnh máu thịt be bét bụi gai, như mảng lớn. Một cái huyết thủ ấn, ở nơi đó lõm vào, người đã chỉ có hít vào mà không có thở ra. Đinh quyền. Mai Hàn nghẹn nào. Từ Mai Hàn vào tới, đến Mạnh Niên một trường vỗ chết ám kình Đinh quyền, trước sau là tại thạch hỏa điện quang trong nháy mắt. Giao thủ chính là như vậy, bên trên một cái chớp mắt nhìn như cân sức ngang tài, thậm chí người nào đó rơi vào hạ phòng, nhưng cơ hội thoáng hiện chi chớp mắt về sau, chính là hoàn toàn khác biệt chi kết quả. Mai Hàn vừa vặn lúc này vọt tới Mạnh Niên phía sau. Hô hô. Mạnh Niên không quay đầu lại, liền đã cảm nhận được đầu này mãnh hổ nhào tới gió canh. Ầm. Lại là đại huyết ma thủ đánh ra. Đầu tiên là bị Đinh quyền bên trên một giây còn chiếm lấy mấy phần thượng phong, ngay sau đó liền bị Mạnh Niên lấy minh kình chi thân một trường vỗ chết. Đại huyết ma thủ. Tiếp theo, Mai Hàn lại nhìn xem cái này máu tanh kinh khủng đại thủ đối diện đập đi qua, mất tiếng. Hô hô hô. Khí lưu đều bị đè ép thành một đoàn, khiến Mai Hàn cơ hồ ngạt thở. Hô. Mai Hàn hai tay gác ở đỉnh đầu, lại là tiếp nhận một cái chớp mắt. Oeng. Răng rắc hai cánh tay hắn xương nhất thời phát ra giòn vang. May mà, Mai Hàn bước chân kịp thời trượt đi, đầu góc cong ngoong ở giữa, bản năng lấy chật vật tư thế lăn ra ngoài, tránh thoát đinh quyền đồng dạng hạ chẳng. Lại đi nhìn, hai tay cánh tay đã một mảnh tụ huyết, bùn rùn vô lực không nhấc lên nổi. Hắn lúc này, trong đầu chỉ có vừa rồi kia hướng phía mình đánh tới giữ tận huyết thủ. Đại huyết ma thủ. Thật sự là phụ thân ta đại huyết ma thủ. Chiêu này trưởng lực lượng, chỉ là hắn đụng một chút, liền lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Minh kình giết ám kình tuyệt chiêu, danh bất hư truyền. Làm sao có thể? Vì cái gì? Hắn không chỉ có sẽ ta mai ra tuyệt mật quyền thung mánh hổ hạ sơn kình, sẽ còn phụ thân ta căn bản đều không thể lưu truyền xuống đại huyết ma thủ. Trước một giây đối mạnh niên có bao nhiêu xem nhẹ, lúc này Mai Hàn trong lòng liền có bao nhiêu sợ hãi. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua nhìn về phía hắn mạnh niên, tựa như nhìn một con quỷ. Trương Thái Nhạc cũng đi tới, kinh ngạc nói, đại huyết ma thủ, đây không phải là trưởng thanh lão gia tuyệt chiêu, ngay cả mai ra đều không có người hội. Thứ Hoa Phong trong lòng chấn động, nhìn qua mạnh niên. Mạnh niên yếu ớt hai con ngươi nhìn chằm chằm mấy người này. Mặc dù một trưởng vỗ chết đinh quyền, nhưng đây đã là mình minh kình giết ám kình mức cực hạn. Tối nay chàng nguy cơ này, hắn tựa hồ đã hiểu là bởi vì cái gì. Nếu không nghĩ những biện pháp khác, có thể muốn nguy hiểm, lá bài tẩy của hắn đã nhanh chấm dứt, như hai vị kia còn không có xuất thủ người bên trong, chỉ cần có một vị là hóa kình tông sư, hôm nay mình liền đi không ra nơi này. Không biết phải chăng là vì trùng hợp. Mấy người giao thủ ở giữa, mạnh niên trong lúc vô tình đã đứng ở một tòa phần mộ trước đó. Hắn lưng tựa một tòa mộ địa. Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong lúc này cũng trong lòng chấn động. Mạnh niên lực lượng chập trùng tăng gọn, tựa hồ chỉ ở trong mấy mắt. Trước đó tưởng rằng hóa kình, sau đó nhìn đinh quyền tới giao thủ, phán đoán là chỉ có minh kình, ngay sau đó hắn đột nhiên bạo khởi liền chụp chết ám kình đinh quyền, thi triển ra đúng là Mai Hàn phụ thân Mai Trường Thanh đại huyết ma thủ. Kia đã thất truyền, không có khả năng có người thi triển ra tuyệt chiêu. Lúc này, chợt có trăng sáng chi quang, xé mở mây đen, gắn vào mảnh này phần mộ ở giữa. Kia ánh trăng như nước hạ. Mai Hàn cùng Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong, tất cả đều nhìn thấy giờ phút này sau lưng mạnh niên, có như thế một tòa mộ bia cao ngất đứng sừng sững. Trên đó thình lình viết lấy Mai công trưởng thành chi mộ. Mai Hàn một sát na sủi lơ trên mặt đất, hai con ngươi co rụt lại, linh hồn chân chiến, kinh hãi nói, chẳng lẽ đại huyết ma thủ phụ thân trước bộ phận, hắn là phụ thân quỷ hồn không thành. Mấy người bọn họ cái này một nhắc nhở, để mạnh niên cũng chú ý tới phía sau mình mộ địa. Nguyên lai hắn là Mai trưởng thanh nhi tử. Cách đó không xa, Trương Thái Nhạc, Thứ Hoa Phong hai người lúc này run rẩy. Vốn là tại phần mộ chi địa, âm khí cực nặng, đây chỉ có đã chết đi Mai trưởng thanh mới có thể đại huyết ma thủ tái hiện tại hắn trước mộ. Coi như hai người là tông sư, cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác quỷ dị, làm bọn hắn dựng tóc gáy. Côn Câu ở trong quỷ hồn tà ma mà nói, nhưng cũng không chỉ là giả. Không, không có khả năng. Thiếu gia, đừng hoảng hốt thần, nói không chừng là trùng hợp, đó cũng không phải đại huyết ma thủ. Trương Thái Nhạc lập tức quát, lại không nghĩ. Ngay lúc này, mạnh niên ánh mắt lấp lóe một cái lương mà tính, chợt nhắm mắt, thoáng chốc ba cái vô hình bàn tay liền xa xa quạt ra ngoài. Ba, 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 vô thanh vô tức, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Liên tiếp ba tiếng mánh kẽ tiếng bật hai. Lần thứ nhất, đầu tiên là rơi vào mai trước trên khuôn mặt tuấn mỹ. Mặt của hắn lúc này đau rát đau nhức. Ai đánh ta mặt? Mai Hàn kinh hãi hoảng hốt đứng người lên. Hắn nhìn về phía bên cạnh hai người, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng không ngờ, Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong hai vị hóa kình tông sư, cũng đều riêng phần mình nhìn xem lẫn nhau trên mặt, khỏe mắt cùng rung động, viết đầy hoảng sợ. Đỏ bừng dấu bàn tay, cũng đều rơi vào trên mặt bọn họ. Mà bọn hắn không phát ra gì, đều chỉ cảm nhận được đau rát đau nhức. Đánh người không đánh mặt. Huống chi bọn hắn là hóa kình tông sư, không biết bao nhiêu năm, không người nào dám đánh qua mặt của bọn hắn. Nhưng bọn hắn bị trên mặt quạt bàn tay về sau, lại không phải tức giận, mà là sợ hãi, e ngại, chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy có người xuất thủ a, ai bỏ rơi chúng ta cái tát? Ai tại trên mặt bọn họ quạt bàn tay? Cái này nhất nghiệm. Ba người đồng thời con mắt trừng lớn như chỗ mắt. Ông long tất cả đều choáng váng, đỉnh đầu luồn lên một cỗ khí lạnh. Mai Hàn, Trương Thái Nhạc, Từ Hoa Phong ba người, con mắt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mai Trường Thanh trước mộ bia chắp tay đứng đấy người kia. Không phải là? Trương Thái Nhạc mặt mũi tràn đầy sợ hãi hãi nhiên. Không có khả năng. Từ Hoa Phong khàn giọng khàn khàn quát. Nhưng mà, linh hồn xuất khiếu trạng thái dưới mạnh niên, đem cái này hai tiếng nghe vào trong tai. Hắn mặt không thay đổi duỗi ra linh hồn hai tay. Không có khả năng, vậy liền lại chịu hai lần. Đánh người chuyên đánh mặt. Ba. Một lần nữa rơi vào Trương Thái Nhạc trên mặt. Ba. Từ Hoa Phong cổ lần này đều bị rút sai lệch quá khứ. Ông. Bọn hắn đầu góc lập tức trống không. Là phụ thân ta. Không, tuyệt không có khả năng là. Mai Hàn tiếng nói bên trong mang theo chấn sợ, toàn thân đều bị điện giật đồng dạng run rẩy. Ba. Mạnh niên một cái bàn tay lần nữa lắp tại Mai Hàn kia tuấn mỹ nửa bên phải trên mặt. Sau đó, quỷ khí âm trầm phần mộ trước. Mai Hàn nghe được một câu làm hắn dọa sủi lơ lời nói. Phần mộ trước mạnh niên u lãnh mở miệng, cái gì không có khả năng, ta chính là cha ngươi. Chương 33, xương trắng bên trong tiên môn thôn trăng sáng sao thưa, ổ chim khách bay về phía nam. Tại Tiểu Lương Sơn trên sườn núi, kia 10 tòa phần mộ lớn như cũ cô lập, như không âm hàn khí lưu, tại mộ phần bên trên xoay quanh. Lúc đầu giúp mạnh niên đưa hương đến mà đến hai cái quân bắc hỏa kế, lúc này con mắt trừng lớn như trung đồng, không thể tin nhìn xem. Cái này Mai gia Mai Hàn thiếu gia, bọn hắn cũng nhận biết. Trước mấy ngày đã từng đến mua qua hương đến. Và hôm nay ban đêm trông thấy cái này bốn cái mọi người quý tộc người tới nơi này về sau, đã trong lòng biết là nhằm vào kia một người thanh niên khác mà đến. Làm thu Mạnh Niên tiền bạc người, bọn hắn không khỏi vì Mạnh Niên lo lắng, dù sao Mai Hàn người đông thế mạnh. Ai ngờ đến, kia nhìn như thế đơn lực cô thanh niên, lại khởi sướng vì đến, cứng mánh rối tinh rối mù. Bên môi xúc lấy dâu đen kia Mai phụ trung niên, đã không biết sống chết. Coi như như thế, cái này còn lại Mai phụ thiếu gia cùng kia hai cái nhìn liền không dễ chọc nhân vật lợi hại, chỉ sợ cũng không phải kia Mạnh thiếu gia một người có thể đuổi. Ai ngờ đến, chợt tại cái này âm trầm kinh khủng mộ phần địa giới, ba người này thế mà liên tục bị vật gì đó quạt liên tiếp cái tát. Rõ ràng bọn hắn khoảng cách kia Mạnh gia thiếu gia còn cách một đoạn. Một màn này thật giống như trong không khí còn có nhìn không thấy tồn tại đồng dạng. Quỷ a, thương đến cửa hàng bọn tiểu nhị liền xem như làm đã quen môn này vong nhân sinh ý, lúc này cũng đều là đỉnh đầu bước lên hơi lạnh, lộn nhào liền hướng dưới núi bỏ chạy. Hai cái này hỏa kế sợ hãi chú lên, để phần mộ trước đó Mai Hàn trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn vì gối Mạnh Niên trước mặt. Phụ thân, thật là ngươi, phụ thân. Mai Hàn tuấn mỹ gương mặt bên trên có mãnh liệt sợ hãi cùng tưởng niệm lấp lóe. Trường Thanh lão gia, hai cái hóa kình tông sư cuộc sống đều chui lên một cỗ khí lạnh, lúc này hai chân như nhũn ra cũng đều phủ phục quỳ xuống trước Mạnh Niên trước mặt. Mạnh gia tử đệ lại Mai gia bi không ngoài tuyên, ngay cả bọn hắn cũng không thể đạt được mãnh hổ hạ sơn hùng, tiếp theo đánh ra đại huyết ma thủ môn này càng là chỉ có đã mất đi Mai Trường Thanh lão gia tự sáng tạo tuyệt chiêu, thậm chí còn không có lưu truyền xuống chân chính đã tuyệt tích chi chiêu. Lại thêm giờ này khắc này bọn hắn vị trí Mai Trường Thanh lão gia phần mộ trước, cùng xuyên thấu qua không khí liên tiếp hướng bọn họ đập tới cái tát. Đây hết thảy hết thảy, phụ thân Hải Nhi rất nhớ ngươi. Đương hết thảy đều trùng hợp như vậy, liền không còn là trùng hợp. Mai phủ quý tộc thiếu gia lúc này khóc ròng ròng, ủy gối Mạnh Niên trước mặt, tê thanh nói tận tưởng niệm. Trường Thanh lão gia, ngài là? Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong cũng đều cúi đầu dập đầu. Trường Thanh lão gia hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Mặc dù tại Côn Khâu ở trong con tà ma tới cửa, ủy hồn phụ thể tình huống cũng không hiếm thấy, nhưng nơi này chính là mộ của lão a, ngay cả thi thể đều không tại. Lúc này lại nghe Mạnh Niên gác tay tại trước mộ địa, tiếng nói yếu ớt, vi phụ tạm mượn Mạnh gia kẻ này thân thể dùng một lát, thi thể còn tại Côn Khâu sơn bên trong một tòa trước vách đá, nơi đây vị trí tại. Ngươi nếu có hiếu tâm, liền để vi phụ nhập thổ vi an, lá dụng về cội. Dễ. Cái cuối cùng dễ chữ mang theo dư vị thanh âm rung động, trong không khí dập dờn, như khói đồng giảm nhạt. Mai Hàn nghe tin bất ngờ những lời này, đột nhiên ngẩng đầu, song đồng dừng, kích động nhìn qua Mạnh Niên đã chắp tay xuống núi bóng lưng. Phụ thân, ngài muốn đi đâu đây? Hắn lập tức bỏ người lên, lại chỉ nghe được kia sâu kín cô đơn thanh âm. Chớ theo tới, đi tìm ta thi thể. Ta thi thể. Thi thể. Thủ. Nghe được lúc này đang tại mồ mả yếu ớt quỷ âm. Trương Thái Nhạc cùng Từ Hoa Phong cho dù thân là hóa kình tông sư, cũng đều cổ phía sau bước lên khí lạnh, lập tức khẩn trương đi lên lôi kéo Mai Hàn, thiếu gia, chớ cùng đi lên. Mai Hàn hai con ngươi lấp lóe nước mắt, bi phân nói, các ngươi đều nghe thấy được, nhanh, về gia tộc bẩm báo, đi tìm ta phụ thân thi thể. Dưới núi, Mạnh Niên đã đi xa, không còn chắp tay sau lưng, thuận trên quan đạo, đi trở về Côn Khâu thành. Nguy hiểm thật. Trở lại Côn Khâu thành bên trong về sau, hắn bộ bộ ngực. May mắn linh hồn xuất khiếu về sau, có thể thi triển ra một chút lực lượng, đêm nay mới có thể thông qua giả thần giả quỷ từ kia nguy hiểm khốn cảnh ở trong thông dong đi tới. Nếu không, kia Mai Hàn phía sau hai người cao thủ, một khi đồng thời vây công tới, hắn coi như lại nhiều mọc ra ba đầu sáu tay, cũng khó có thể đồng thời ứng phó. Mạnh Niên ở trong thành, nhìn về phía Tiểu Lương Sơn phương hướng. Đi tìm đi. Tốt nhất để những người kia đều sớm một chút nhập thổ vi an, cũng giúp ta một chuyện, nhìn xem có thể hay không lật đến năm đó một chút đầu mối gì, khiến cho có thể lộ ra mặt nước, sớm một chút vì phụ thân ta lật lại bản án. Hô một đêm hữu kinh vô hiểm. Mạnh Niên đi vào như cũng đèn đuốc sáng trưng đường đi, từ nhà nhà đốt đèn bên trong tìm được Mạnh gia kia một chiếc, về nhà nghỉ ngơi. Dị giao tốc Côn Khâu sơn bên trong sơn nhạc như rồng chập trùng, mỗi một tòa núi lớn màu đen bên trên đều có sâu kín tối như mực thần quang như xiềng xích du tẩu. Đây là một tòa hình như đại đỉnh màu đen sơn nhạc hạ. Bộ phi tinh từ dưới chân màu đen nhánh bùn đất hố sâu đào ra một cái to bằng vại nước long hình xương đầu. Hắn cẩn thận đem nó ra, trầm mặc nhìn qua. Nửa ngày về sau, mới nhắm mắt phun ra mấy chữ mắt, một vị đại năng cảnh trưởng thành rồng xương đầu. Nói xong, hắn tiếng nói bình tĩnh, đáng tiếc, tại cái này pháp lực bị lực lượng nào đó phong ấn trong cấm địa, xương đầu bên trên long tộc quy tắc đều bị trấn áp. Bất quá nếu là có thể mang ra Côn Khâu bên ngoài, trở lại Thương Mang giới, vật này hẳn là có thể tỏa sáng đại năng cảnh hào quang. Hắn đem nhận lấy, quay đầu nhìn ra xa liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch. Tiến vào cấm địa lối vào, cũng không phải là kia một mặt vách đá, mà là có 9 nơi, phân biệt thông hướng cấm địa sau 9 cái khu vực. Lần trước cái kia cửa vào ở trong mặc dù có hỏa tinh thạch, lại không ta bộ tộc thần huyết khí tức, nói rõ bức thần lúc trước cũng không phải là vẫn lạc tại khu vực kia bên trong, mà là tại một cái khác khu vực bên trong, còn cần tiếp tục tìm. Nguyên lai, kia vách đá còn có 9 cái. Côn Khâu Nam Giao, Thiên Môn trong thôn. Ban đêm, thôn dân đều đã ngủ say. Chợt có xương trắng xoay tròn mà đến, đem toàn bộ thôn trang đều nồng gắn vào trong đó. Mà trong thôn người, không chút nào chưa phát giác. Sư muội, y theo thông minh sư Minh Chi cái nhìn, nơi này chính là Côn Khâu trong cấm địa. Trong sương ngủ, một cái mập mạp thiếu niên đi ra. Trên cổ hắn mang theo một cái màu bạc trường mệnh khóa, người mặc nền đỏ bạch nhung áo choàng ngắn, nhìn 15-16-17 tuổi tả hữu, dáng dấp tựa như là tranh Tết búp bê, trắng trắng mập mập. "Oa, sư minh thật lợi hại, thật mang ta tìm được nào." Tại mập mạp thiếu niên phía sau, theo sát lấy một cái cùng cái giám tinh đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp, hai tay để ở trước ngực, nhẹ nhàng địa vỗ tay, trong hai tròng mắt tràn đầy sùng bái. Suy đột, một tiếng mang theo nhàn nhạt sức hấp dẫn cười nhạo truyền đến, phản phất là bị hai cái này một cái mèo khen mèo dài đuôi, một cái đuổi tới nâng sư minh muội chọc cười. Bạch Tiểu Vi lập tức thuận thanh âm nhìn sang, nói: "Sư minh, lại còn có người cùng ta nhóm cùng một chỗ từ Nam Thiên môn tiến đến nhà." Mập mạp từ tiên bảo nên ngang hướng cái thanh âm kia đi tới, nói: "Tiến đến trước, phu nhân quá thái sư thúc tổ nói qua, đụng phải khác giáo phái người, trước sáng thân phận của chúng ta." Trong sương mù, cái kia thân hình hình dáng cực điểm xinh đẹp nữ tử, dù hoặc thanh tuyến mang theo vài phần hiếu kỳ cùng thận trọng, không biết hai vị đến từ thương mang giới cái nào một châu cái nào một giáo môn hạ. Từ tiên bảo còn chưa mở miệng, Bạch Tiểu Vi liền giành nói: "Chúng ta không phải thương mang giới nào." Nàng nói mới nói ra miệng, đầu liền bị vỗ một cái, chỉ nghe tiểu mập mạp cả giận nói: "Ta là sư minh, ta tới nói." "Ngao vậy ngươi nói mà." Bạch Tiểu Vi quyết miệng nói. "Đs, cầu phiếu đề cử." Chương 34, phi tử thiếp ta gọi từ tiên bảo, đây là sư muội ta Bạch Tiểu Vi, chúng ta là thượng hoàng giới thần tiên động đương đại thủ tịch đệ tử, không biết vị này quần áo đơn giản tỉ tỉ, ngươi đến từ chỗ nào?" Tiểu tử béo mới mở miệng, lên đường sáng tỏ thân phận. Tào Tú Hổ nghe vậy trong lòng hơi động, nàng xuất thân yêu tông, tuy nói cũng là thương mang giới Bắc Minh Châu đại tông, nhưng so với cái này thượng hoàng giới thủ phủ tông thần tiên động, liền khác rất xa. Mặc dù xuất thân lương giới, nhưng tựa hồ Tào Tú Hổ như cũ từng nghe nói, dù sao một giới thủ phủ, uy danh hiển hách. Ngay tại Tào Tú Hổ chỉ nói mình tính danh, cũng không nói đến lịch thời điểm. Đột nhiên, trong thôn xương trắng bắt đầu tán đi. Lúc này Tào Tú Hổ vũ mị gương mặt, đột nhiên hoa dung thất sắc, chuyện gì xảy ra? "Pháp lực của ta, sư muội, xong đời, có phải hay không ta trước mấy ngày lúc ngủ, bị những lao già kia đem pháp lực phế bỏ?" Tiểu mập mạp bên này cũng phát ra tiếng kêu to. "À, sư minh, giống như không phải ngươi bị người phế bỏ pháp lực của ta cũng không có rồi." Bạch Tiểu Vi ở một bên ngơ ngác nói. Lúc này, một đạo tràn đầy mị lực, tư tính, mang theo nồng hậu dày đặc thành thục vận vị cao quý nữ tử thanh âm, mang theo cường đại khí chàng, quen quần qua không khí mà qua. "Các ngươi cũng không biết Côn Khâu bên trong cấm pháp sao? Pháp lực ở chỗ này sẽ bị phong ấn." Nương theo lấy cái này tràn ngập tư tính mị lực nữ tử thanh âm, Thiên Môn thôn trên đường nhỏ, Tào Tú Hổ, Từ Tiên Bảo cùng Bạch Tiểu Vi đồng thời ngẩng đầu. Một cái thân mặc đại hồng y váy, dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử, lười biếng nằm tại một ngụm lăng lệ tiên kiếm phía trên, dùng tay chống đỡ mặt, mang theo nhàn nhạt trêu chọc chi ý khí chất này cường thế nữ tử ánh mắt vượt qua Từ Tiên Bảo, tại yêu dị không linh Tào Tú Hổ cùng đơn thuần đáng yêu Bạch Tiểu Vi trên thân hạ lạc. "Mẹ nó, lại là cái đại yêu nữ." Từ Tiên Bảo lập tức từ trong túi móc ra một đống lớn đồ vật, đinh lánh cạch lang trộm trong tay, đem sư muội ngăn ở phía sau. Nhìn những vật kia, mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ siêu cấp pháp bảo, nhưng ở cái này Côn Khâu cấm địa bên trong, lại tất cả đều u ám không sáng. Từ Tiên Bảo sắc mặt ngơ ngác, mập mạp mặt đều cứng ngắt lại. Sau khi nghe, Bạch Tiểu Vi ngẩng đầu, nhìn xem người tới nói lắp mà nói: "Ngươi gạt người, nói mọi người pháp lực đều bị phong ấn, vì cái gì ngươi lại còn có thể ngự kiếm?" Tào Tú Hổ vũ mị trên mặt mười phần chấn kinh, càng nhiều hơn là đối cái này thần bí cường đại nữ tử chi ánh mắt không thoải mái. Lại có mấy phần, để nàng bị nữ tử này thấy hết ảo giác, trong lòng mười phần dị dạng. Đó là đương nhiên là bởi vì, ta thanh kiếm này, là số A, coi như tại cái này Côn Khâu cấm địa bên trong, không có pháp lực, nó cũng có thể mình phi hành. Hô hô. Khí thế cường đại thần bí nữ tử áo đỏ đang khi nói chuyện, từ trên thân kiếm phiêu nhiên hạ lạc, đứng ở Tào Tú Hổ cùng Bạch Tiểu Vi trước mặt. "Thiên Tiên Linh Kiếm." "Số ngài, ta rốt cục gặp được dạng này kiếm." Bạch Tiểu Vi lập tức kịp phản ứng, hâm mộ nói: "Thích không, ta có thể tặng cho ngươi a." Nữ tử áo đỏ đột nhiên ngữ khí ôn nhu đường. "Cái gì?" Tào Tú Hổ đôi mắt đẹp trừng lớn. Côn Khâu ở trong cũng không nguyên khí pháp lực, có thể nghĩ thanh này Tiên Tiên Linh Kiếm tại Côn Khâu ở trong khủng bố đến mức nào ưu thế, nhưng cái này thần bí cường đại nữ tử, thế mà gặp mặt, liền muốn đem cái này đưa cho cái kia xấu nha đầu. Nhìn thấy Tào Tú Hổ biểu lộ, nữ tử thần bí cười một tiếng, mang theo chút đùa giỡn ý vị, nhìn về phía Tào Tú Hổ: "Vị cô nương này, ngươi muốn, cũng có thể cho ngươi à. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể làm động đậy nó." Nói, thanh này trong trẻo như nước, càng giống như lưu ly tiên kiếm, liền phiêu hốt ở hai người trước mặt. "Cái này, cầm lên liền cho chúng ta, để cho ta tới thử một chút." Từ Tiên Bảo cười ha ha. "Ai ngờ." Nữ tử thần bí lạnh giọng hừ một cái: "Số nam nhân nhiều cái gì miệng, thanh kiếm này cũng là đàn ông các ngươi có thể đụng, ta là muốn tìm một vị có thể vì Tây Lương nữ quốc mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cũng không phải muốn tìm hoàng quan." Câu nói này vừa xuất hiện, Từ Tiên Bảo như bị sét đánh. Bên cạnh hai nữ tử, tất cả đều ngốc nha. Bạch Tiểu Vi khẩn trương nắm chặt sư minh ống tay áo: "Sư minh, nàng nói, nàng muốn tìm nữ nhân đương hoàng hậu, chính nàng không phải liền là. Nữ nhân không phải là cùng nam nhân mới đúng không? Chẳng lẽ thượng hoàng giới bên ngoài đều là nữ nhân cùng nữ nhân?" Ầm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đã thấy Tào Tú Hổ bị đẩy lùi ra ngoài, nguyên lai nàng đi bắt thanh kiếm kia. "Ngươi thật đúng là muốn làm nàng hoàng hậu nào?" Bạch Tiểu Vi lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Tào Tú Hổ từ đằng xa bò lên, trầm mặc bố bố thổ. Nữ tử thần bí thất vọng lắc đầu: "Như thế vũ mị duyên dáng nữ tử, vậy mà không phải sao? Vậy ngươi đi thử một chút." Nàng chợt hai con ngươi chờ mong, đem kiếm đưa cho Bạch Tiểu Vi. Bạch Tiểu Vi đầu trống lúc lắc giống như lay động: "Ta muốn gả cho sư minh, ta không muốn làm ngươi hoàng hậu." "Hả?" Một sát na, Từ Tiên Bảo cảm giác được trên cổ có một thanh đao gác ở nơi đó, toàn thân phát lạnh. Nguyên lai là nữ tử thần bí sau khi nghe, một ánh mắt nhìn sang. Lộc Cục hắn tranh thủ thời gian nuốt nước bọt, nhìn thấy cái kia thanh lung la lung lay tiên kiếm, đã nhắm ngay mình, tiểu mập mạp lập tức nói, "Sư muội, nhanh đi bắt một chút, bị bắn ra đến liền không sao." "Ừm." Bạch Tiểu Vi trọng trọng gật đầu. "Ầm." Nàng bị bắn đi ra. "Cũng không phải a, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy." Nữ tử thần bí tinh thần có chút ảm đạm, không có tinh thần thả người lên kiếm. Lại tại trước khi đi, Bạch Tiểu Vi hiếu kỳ lớn tiếng hỏi, "Vì cái gì có người có thể cầm lấy kiếm của ngươi, liền muốn làm ngươi hoàng hậu a?" "Nô ân." Nàng lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Tử Tiên bảo ngăn chặn. "Còn dám hỏi?" Trên thân kiếm nữ tử thần bí tiếng nói như cũ như vậy có tư tính, lại mang theo chút cười nhạt, "Bởi vì ta chính là ôm ấp thanh kiếm này mà sinh, cùng ta tiên thiên nhất khí tương liên, ta Tây Lương nữ quốc đại tế ti từng vì ta phê mệnh, có thể không cách dùng lực cầm lấy kiếm này người, liền mang ý nghĩa đến kiếm linh thừa nhận, tất nhiên là ta người kia, cái này Côn Khâu cấm địa ở trong cấm chế pháp lực, lần này đem hội tụ tam giới trăm tông vạn tộc chi thiên kiêu, chính là được trời ưu ái. Chi điều kiện, ta nhất định có thể tìm tới cái kia thuộc về ta muội muội." Nói xong, kiếm quang tung hoành mà đi. Nàng nói mình đến từ Tây Lương nữ quốc, kia là ta thương mang giới Phạm Châu một cái nữ quốc, kia một nước nữ tử, không thích nam sắc, cho rằng nam nhân đều là bù làm, trong tối vô cùng, chỉ có nữ nhi ra mới là làm bằng nước cốt đủ, cho nên bọn họ một nước đều là nữ tử, từ trước đến nay xa lánh nam nhân, thậm chí chán ghét. Tào Tú Hổ lúc này nhìn xem đạo kiếm quang kia, tiên lặng nói. Từ Tiên Bảo nghe vậy, không khỏi sờ lên cằm, nho nhỏ trong mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn, chăm chú suy tư nói, nếu như một nước bên trong đều là nữ nhân, như vậy, làm sao sinh con đâu? Các nàng có biện pháp của mình. Dứt lời, Tào Tú Hổ thả người rời đi. Tiểu mập mạp, tiểu nha đầu, hy vọng chúng ta đoạt bảo thời điểm không muốn gặp được, nếu không, gặp lại lúc giao thủ vô tình. Tiếng nói của nàng theo đêm lạnh gió bay xa. Ở xa vô tận vô ngần mặt đất bao la bên trên Phạm Châu Tây Lương nữ quốc ở trong, một cái tóc trắng xóa, người khoác một bạch kim vượng hoàng trường bào lao hậu, nhìn qua cô gái này nước ở trong duy nhất một bức nam nhân chân dung, lẩm bẩm nói, "Thiếp, ngươi còn nhớ rõ vị tiên sinh kia sao?" "Nữ tử, tên là Phi Tử Thiếp, là cái này Tây Lương nữ quốc nữ đế." Tóc trắng lao hậu là vị đại tế ti. Năm đó, nàng mới 14 tuổi, bây giờ đã 200 tuổi. Tam giới bên ngoài Côn Khâu ở trong. Sáng sớm, ong 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 một trận chói tai đến cực điểm dòng điện ông minh chi thanh vang lên. Mạnh Nghiên bàn tay phải bên trên bột đá bay lên, một cục gạch lớn nhỏ thẳng đá, trong tay hắn thành một phấn. Hắn thì nhìn thấy bàn tay bên trong theo ngày đêm tu luyện Di La chân khí, bây giờ đã có 9 đạo tử sắc dòng điện châm nhỏ tại du tẩu cảnh tượng, lông mày nhướng lên, lẩm bẩm, "Thiên điểu." Hắn vung tay lên, trong không khí lướt buốt, 9 cái lôi đế giáp mang châm xuyên thẳng qua, khi thì tụ dài vì một cây, khi thì tán làm 9 cái, vụ vụ ở giữa, tựa hồ đem không khí đều đâm xuyên tiêu đốt thấu. Chương 35, xin nhiều chiếu cố niên thiếu gia Mạnh Nghiên nhìn xem trong tay du tẩu 9 đạo điện quang, mặc dù đều rất nhỏ bé, liền tựa như 9 cái dòng điện xung điện, nhưng là uy lực của nó đã kinh khủng đến có thể đem hòn đá đánh thành một phấn. So với đại huyết ma thủ đem hòn đá đập chia 5 x 7, đem hòn đá đánh thành một phấn. Đây là hai cái cảnh giới khác nhau. Cái gọi là quyền bên trong kình, là đem thân thể người tán loạn cấp xương, cơ bắp, thông qua quyền pháp ở trong cái cọc đỡ cùng tay chân một loại nào đó động tác, sau đó chỉnh hợp thành một cố lực lượng, không còn là phân tán tại thân thể từng cái bộ vị tán loạn lực lượng, là nhất cổ tác khí vung liền kình. Trong đó, minh kình đặc điểm là vị kinh nội lực. Đương người cảm thấy nguy hiểm, như hỏa thiêu thân, như động vật đối địch, trong lòng cả kinh, ra lông trước công, tiếp theo cơ bắp căng cứng một quyền, toàn thân bật kình, quyền phát như tiếng sấm, đánh không khí đều có thể nổ đùng. Cố lực lượng này xuống tới, tảng đá cũng có thể đánh nứt. Ám kình lại cao hơn minh kình một bậc. Minh kình là kinh nội lực, giật mình sắp vỡ ở giữa, lực lượng đều tại ngoài sáng bên trên. Ám kình thì là lực xuyên đấu, ở chỗ đối nhục thân trưởng không càng thêm nhỏ bé, đem cố này kinh nội lực thâm tàng vào trong, cùng thể nội khí lưu hòa làm một thể, từ tay chân trong lỗ chân lông phun tung tóe ra ngoài. Ám kình cố lực lượng này cũng không phải là cứng đối cứng, mà là hóa thành vô số lực xuyên đấu, tựa như từng cây châm, giảng cứu chính là lấy điểm phá diện. Đánh cái so sánh, minh kình đánh người, kinh lực còn dừng lại ở bên ngoài, tựa như cái 100 cân trọng truy vung mạnh đi qua, lực lượng còn dừng lại tại mặt ngoài, là ngang ngược. Ám kình đánh người, lại là đem kình lực từ thân thể người làn ra xuyên thấu vào, trực tiếp rót vào nội tạng. Tự nhiên sâu vào ám kình càng thêm âm hiểm độc ác, càng thêm cường đại. Kinh nội lực cùng lực xuyên thấu, hai cố lực lượng uy lực so sánh, có thể thấy được luồng đốn. Cho nên ám kình cao thủ cao hơn minh kình tay lợi hại mấy chục lần. Nhưng mà, tích rồi ba. Mạnh Nghiên nhìn xem trong tay cái này 9 cái tử điện lưu quang, tự nói, cái này 9 cái lôi đế giáp mang châm uy lực, muốn so ám kình còn lợi hại hơn. Ám kình mới chỉ là xuyên thấu kình lực mà thôi, sừng mang châm không chỉ có thể làm được, nó còn mang theo lôi lực. Chính là pháp thuật, mà lại nhưng dài chừng ngắn. Sở dĩ nói là pháp thuật, mà không phải thần thông. Là bởi vì cái này chân chính lôi đế giáp mang châm thần thông đại thành, danh xưng có 10 vạn 8 tiên châm. Hắn cái này 9 cái châm hiện tại mới chỗ nào đến đâu. Luyện qua pháp thuật, Mạnh Nghiên từ trong vườn đi ra ngoài. Liên quan tới ngày đó hỏi thăm Mạnh Hạc Nhiên luyện võ chi lựa chọn vấn đề, là giúp gia tộc chịu trách nhiệm sinh ý, vẫn là đi theo gia tộc chiêu mộ cung phụng đi săn đội ngũ, tiến vào Côn Khâu Sơn bên trong đi săn, tự rước thu hoạch, lựa chọn cái nào? Mạnh Nghiên đã quyết định, làm ăn không phải một ngày hai ngày liền có thể có thu hoạch khổng lồ, nhất định phải đầu nhập thời gian lâu dài. Trong đầu hắn không phải là không có làm ăn con đường cùng biện pháp, chỉ là không có cái kia thời gian. Hiện tại mỗi ngày luyện võ xuống tới tiêu hao 2-3 lượng bạc đều hơn, mà lại hiện tại thịt bò đã theo không kịp hắn cần có năng lượng dinh dưỡng. long hổ cảnh, tốt nhất vẫn là ăn long hổ thịt, liền thí dụ như Mạnh Nguyên Phi uống chén kia cháo, trong đó có hổ tham, long trì, báo xương các loại dược liệu, ta luyện chính là long hổ cảnh tốt nhất hai môn quyền cái cọc, lại chỉ ăn thịt bò, tiếp tục như vậy, công phu trên căn bản không đi. Mạnh Nhiên đi tới Mạnh Hạc Nhiên biệt tử, bang bang gõ vang cửa về sau. Trông thấy Mạnh Hạc Nhiên, Mạnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề, Hạc Nhiên thúc, ta muốn đi theo trong nhà đội đi săn ngũ, lên núi đi săn. Mạnh Hạc Nhiên trên mặt cười nhạt, tựa hồ đã sớm đoán được Mạnh Nhiên sẽ làm chọn lựa như vậy. Được, hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thiếu gia đi theo ta, nếu như xảo, hôm nay liền có ban một đội ngũ vào trong núi lầu đi. Ta ơn Hạc Nhiên thúc. Mạnh Nhiên chắp tay. Mạnh Hạc Nhiên dậm chân đi ở phía trước, cười nhạt nói, đã Nhiên thiếu gia đã quyết định, ta bên này cũng cho ngươi thêm lộ ra một chút đi săn đội ngũ quý củ, đi theo trong đội ngũ đầu, coi như mình đi săn đến đồ vận, cũng phải có một nửa quy gia tộc, đây là bởi vì ngươi ở gia tộc trong đội ngũ, tiên tiên liền bảo đảm an toàn của ngươi, không giống những cái tiên nông thôn đội ngũ, một mình lên núi, mỗi một lần đi săn đều là đang đánh cược mệnh. Mạnh Nhiên nghe vậy, tựa hồ bị xúc động cái gì, hít sâu một hơi, đôi mắt chớp lên, minh bạch. Đang khi nói chuyện, Mạnh Nhiên lại mở miệng nói, Hạc Nhiên thúc như biết, cái gì đến tiền nhanh con đường. Hắn hiện tại rất thiếu tiền. Mạnh Hạc Nhiên lườm Mạnh Nhiên một chút, nói, ta tại niên thiếu gia tuổi như vậy, cũng nghĩ như vậy, nhưng tiền ở đâu là dễ dàng như vậy tốt đến, phàm là có thể đến tiền nhanh biện pháp, không ai qua được hại người ích ta, đều biết tại Côn Khâu pháp lệnh bên trong. Nói đến đây, hắn cười nhạt nói, ngược lại là phủ thành chủ thường xuyên sau đó một chút lệnh truy nã treo thưởng, treo thưởng chính là những cái kia trái với pháp lệnh người, chỉ bất quá có thể cường thủ hào đoạt, làm điều phi pháp người, không có chỗ nào mà không phải là trên tay có công phu, đuổi bắt bọn hắn lĩnh tiền, mức độ nguy hiểm cùng tiến Côn Khâu bắt giết sói minh hổ báo cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, chính là căn bản không có cái gì đến tiền nhanh biện pháp. Nghĩ kiếm tiền, liền phải mạo hiểm, hoặc là tu vi đầy đủ, có hóa kình tu vi, đương nhiên sẽ có tư cách cho người ta làm trong nhà hộ viện. Từ xưa như thế. Đang khi nói chuyện, Mạnh Hạc Nhiên dẫn Mạnh Nhiên tại Mạnh phủ chuyển hồi lâu, cuối cùng đi đến một chỗ bố trí nghiêm túc xâm nghiêm địa phương. Vừa tiến đến, Mạnh Nhiên còn không có cảm thấy cái gì, Mạnh Hạc Nhiên lúc này kinh dị nhìn xem một người, nói, Đào thiếu gia, ngài sao cũng ở đây? Mạnh Nhiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai Mạnh Bình mà ca ca từng gặp gia chủ con trai độc nhất Mạnh Đào cũng ở nơi đây. Mạnh Đào cũng nhìn thấy hai người, khẽ mỉm cười nói, nghe nói có tiên nhân tiến vào Côn Khâu Sơn bên trong, ta liền muốn lên núi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Hiển nhiên, mấy ngày nay tại buôn tẩu khắp nơi tìm tiên thời điểm, hắn không thu hoạch được gì. Dứt lời, Mạnh Niên ca ca, là cũng muốn đi khai sơn sao? Mạnh Đào ngữ khí mỉm cười hỏi, tựa hồ đã minh bạch Mạnh Niên ý đồ đến. Côn Khâu thành bên trong người, đem lên núi đi săn, gọi là khai sơn. Lúc này, chỗ này khai sơn vườn đằng sau, chạy ra 7-8 cái tinh tráng hán tử. Cầm đầu Mạnh Niên vừa vặn nhận biết, chính là ngày đó đi theo Mạnh Hạc Nhiên đi Hồng Tân lâu nên đón mình một người trong đó. Đó là cái giống như cột điện trắng hán, sợi râu tựa như châm sát, tên là Mạnh Tùng. Mạnh Tùng nhìn thấy Mạnh Niên tới, uống thanh cười một tiếng, được rồi, Đào thiếu gia gia nhập đã để ta chuyến này 400.000 phần quan tâm, lại tiến đến một cái thiếu gia. Mạnh Đào nhíu mày, chợt thản nhiên nói, Tùng thúc, đến lúc đó không chừng ai cứu ai đây. Hắn làm gia chủ chi tử, tài nguyên tu luyện cùng tốt nhất quyền pháp cũng không thiếu, lại thêm hắn cũng không phải lười biếng người, mặc dù so Mạnh Niên còn nhỏ một tuổi, chỉ có 15 tuổi, nhưng lại ám kình tinh thục một đại cao thủ. Ha ha, vâng vâng vâng. Đang khi nói chuyện, hắn linh đang con ngươi lóe lên, đột ngột chìm cười nói, bất quá, Niên thiếu gia đâu? Nói xong đồng thời, dưới chân hắn một đá, một ngụm to bằng cái thất thất gỗ tử, liền hướng phía Mạnh Niên trên đầu đập tới. Hô hô. Không khí thoáng chốc kịch liệt gào thét, tốc độ kia nhanh như mưa to, thế chìm lực lớn, không chút nghi ngờ, nếu là đập chúng, bất kỳ người nào đều muốn bị đập cấp xương đứt từng khúc, máu thịt bé bét. Kết quả, ầm. Một tiếng tựa như tiếng sấm tiếng vang, tại trong đỉnh viện vỡ ra mà tới. Nắm đấm xuyên qua, có gỗ bị đánh nổ. Xôn xao mảnh gỗ vụn bay lên, không khí đều có vụ vụ. Trong đình viện, thật là lợi hại nổ kình. Khai Sơn trong viên kia 7-8 cái tinh tráng hắn tử, tất cả đều sắc mặt ngưng lại. Lại đi nhìn, Mạnh Niên biểu lộ không thay đổi, nắm đấm chậm rãi để xuống, mặt trên còn có mảnh gỗ vụn. Mạnh Tùng hai con ngươi lấp lóe, khen, tốt nổ kình. Cùng hỏa pháo đồng dạng. Mạnh Đào vỗ tay cười nói, Tùng thúc, ngươi thấy được đi, Mạnh Niên ca ca cũng không tệ lắm, cái này mình kình hỏa hậu, cũng không so Mạnh Tùng thúc ngươi trong đội ngũ các đại ca kém, cũng không cần ngươi lo lắng. Mạnh Tùng gật đầu, tán thành nói, ừm. Đây là đồng ý. Mạnh Niên phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, chắp tay ôm quyền, nói cảm ơn, đà tạ Mạnh Tùng thúc. Hắn nhìn Mạnh Đào một chút, thầm nghĩ, xem ra Bình Nhi nha đầu kia không tới chỗ đi nói lung tung cái gì mình hóa kình tu vi, coi như nghe lời. Nếu không, nếu là thật đem mình làm hóa kình tu vi, để cho mình đi đấu hóa kình mới có thể chế phục Côn Khâu dị chủng, đây chính là chết đều không có điệu kêu van đi. Mạnh Tùng ha ha cười nói, đại lâm tử, đi mang Niên thiếu gia cầm ra hỏa, chúng ta chạm vạng tối liền muốn xuất phát khai sơn. Thế là, liền có hậu mặt một người, gọi là đại lâm tử, đi tới mang Mạnh Niên đi hậu viện ra hỏa phòng. Đi phối trí một chút vũ khí dây thường loại hình. Đợi Mạnh Niên sau khi tiến vào, Mạnh Hạc Nhiên bên này đi đến Mạnh Đào bên người, nói khẽ, "Đào thiếu gia, sau khi vào núi, còn hy vọng ngài quan tâm Niên thiếu gia, hắn dù sao công lực còn thấp, như gặp được cỡ lớn hổ báo sói gấu chờ man trùng, chỉ có minh kình là chống đỡ không được." Mạnh Đào nhẹ gật đầu, nói, "Hạc Nhiên thúc yên tâm, Niên ca là ta đường ca, một nhà huynh đệ, đương nhiên sẽ không để hắn xảy ra chuyện." Mạnh Hạc Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút tiến tâm. Chương 36, có thể đem đầu đập tiến lồng được người. Lúc chạm vào tối, Mạnh gia chuẩn bị tiến vào Côn Khâu Khai Sơn săn thú đội ngũ, cũng xuất phát. Hết thảy 9 người, từ ám kình tu vi Mạnh Tùng dẫn đội, trong đó đi theo 2 vị thiếu gia, còn có 6 vị mình kình tốt thợ săn, mỗi cái đều là long tinh hổ mãnh thân thể, toàn thân cao thấp vũ trang chặt chẽ, có dây thừng, cung nỏ, thảo dược các loại đồ vật, còn có nhân thủ cầm trường thương, phong mang tiếp người. Mạnh Nghiên nhìn xem những cái kia cung nỏ, trong lòng thầm khen, có những này nỏ, coi như không có người luyện võ, đối đầu sói gấu hổ báo, đều có 8-9 thành nắm chắc. Đi theo bên cạnh hắn Đại Lâm Tử chăm chú cho vị thiếu gia này phổ cập lần này lên núi mục tiêu cùng cần thiết phải chú ý. Nghiên thiếu gia, chúng ta lần này là hướng về phía một đầu bích huyết trường ma hổ đi, cái này hổ cũng không bình thường, không là bình thường trong rừng mãnh hổ, là Côn Khâu lão lâm bên trong dị chủng, máu là màu xanh biếc, lông tóc cực kỳ tràn đầy, liền cùng khoác trên người một tầng áo tơi đồng dạng. Nếu như là bình thường mãnh hổ, ta tùng thúc một người liền có thể đánh chết, nhưng cái này bích huyết trường ma hổ so châu còn lớn hơn một vòng, bàn tay liền giống với đầu người lớn như vậy, coi như những xuất sinh này không luyện kinh lực, nhưng bèn bèn một bàn tay vô xuống đến, tảng đá cũng có thể đập nát. Cho nên cần chúng ta những người này ở đây một bên hỗ trợ, dùng cung nỏ trường thương, hoặc là bắt thú kẹp các loại trước cho nó lấy máu, mài từng cái đem canh dở, lại từ tùng thúc. Cùng Đào thiếu gia đi lên đánh chết hắn, chúng ta lần này lên núi săn hổ, liền hành. Hắn lúc đầu nói từ Mạnh Tùng một người đi, đột nhiên thoáng nhìn Mạnh Đào cười khanh khách ánh mắt nhìn sang, lập tức bổ thêm một câu, suýt nữa quên lần này còn có Đào thiếu gia tại đội, hắn cũng là ám kình có thành tiểu thiếu niên cao thủ, nắm chắc lớn hơn. Tóm lại, Nghiên thiếu gia ngươi liền theo sát lấy ta, ở một bên thả tên nọ là được rồi. Hắn đem một bộ cung nọ giao cho Mạnh Nghiên, nói cài tên có súng phương pháp quyết hiếu, trăm ngàn dặn dò. Đây là Mạnh Tùng cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mạnh Đào thiếu gia còn tốt, có ám kình tu vi. Vị này Niên thiếu gia mặc dù công phu cũng tốt, dù sao còn không phải ám kình, chỉ có minh kình, lại là lần thứ nhất lên núi, nhất định phải bảo vệ tốt. Đối với Đại Lâm Tử hảo ý, Mạnh Nghiên chăm chú gật đầu. Hắn đối với Đại Lâm Tử hình dung đầu kia trường ma bích huyết hổ thực lực, đại khái có nhận biết. Mặc dù mãnh hổ không tu kình lực, nhưng liền cùng mình đại huyết ma thủ, mặc dù chỉ có bên ngoài kình lực, nhưng cương mãnh bá đạo đến cực điểm, một bàn tay vỗ xuống, ngay cả ám kình cũng có thể đánh chết. Ném đi quân nhân cảnh giới, Mạnh Nghiên dựa vào đại huyết ma thủ, hẳn là có thể cùng đầu này trường ma bích huyết hổ đơn đả độc đấu đọ sức một trận. Bất quá hắn cũng không dám chủ quan, dù sao Côn Khâu trong rừng viễn cổ dị chủng không phải số ít, bọn hắn là hướng về phía trường ma bích huyết hổ đi, ai biết sau khi vào núi có thể hay không gặp gỡ càng kinh khủng dị chủng hung thú, cho nên trong lòng của hắn hạ quyết tâm, như không tất yếu tình huống, tuyệt không làm cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mạng nhỏ trọng yếu nhất. Lên núi đường không xa, từ trạm vạng tối xuất phát, đêm khuya đã đến. Đứng tại Côn Khâu sơn dưới chân, nhìn về nơi xa mà đi, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh liên miên chập trùng tối như mực dãy núi, chiếm đoạt tất cả ánh mắt, lại hướng chỗ sâu, kia nồng đậm sương trắng, cơ hồ tạo thành thực chất. Sở dĩ tuyển ở buổi tối, chỉ vì hổ tập tính chính là ban đêm ẩn hiện, ban ngày đang ngủ, ban đêm tiến vào đụng phải khả năng lớn hơn một chút. Trên đường, Tiểu Niên ca ca, khẩn trương sao? Mạnh Đào đột nhiên đi tới cười hỏi. Mạnh Niên khẽ mỉm cười nói, tạm được. Gia chủ này con trai độc nhất Mạnh Đào, mặc dù tuổi còn trẻ, so với mình còn nhỏ một tuổi, nhưng các phương diện đều biểu hiện lao thành rất, loại thời điểm này, còn có thể chủ động tới ân cần thăm hỏi mình, có thể thấy được tại Mạnh phủ bên trong, hắn hiển nhiên là bị xem như lời sau gia chủ bồi dưỡng, từ nhỏ giáo dục vô cùng tốt. Côn Khâu trong rừng u ám, Mạnh Niên phát hiện mình những người này đi đường cùng mình linh hồn xuất khiếu đường phi thường khác biệt. Mình linh hồn xuất khiếu tiến vào Côn Khâu là bay trên trời, cho nên không có gì trở ngại, mà mình những người này đi bộ lên núi, phát hiện trong đêm đường núi không là bình thường có đi, lại thêm vì sợ quấy nhiều cái gì mảnh thu to lớn, ngay cả bó đuốc đều không có thắp sáng, là đang sờ soạn tiến lên. Cũng may dẫn đầu Mạnh Tùng kinh nghiệm phong phú, tại cái này kỳ quặc sơn lâm trên đường nhỏ, như giống trên đất bằng, xe nhẹ đường quen. Đột nhiên, lúc này, Mạnh Niên nhíu mày. Hắn phát hiện, tối nay sương trắng, tựa hồ so sánh bình thường càng thêm nồng đậm. Ngay lúc này, ngừng. Dẫn đầu Mạnh Tùng đỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mạnh Nghiên cùng Mạnh Đào cùng Đại Lâm Tử mấy người, tất cả đều trong lòng nhảy một cái. Nào có thể đoán được. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, cũng truyền tới một đạo cảnh giác thanh âm trầm thấp. Lại đi nhìn, tại đen nhánh dưới bóng đêm sương trắng bên trong, xa xa núi rừng bên trong, như ẩn như hiện mấy cái đồng dạng túi lưng xuống hình người. Là người. Mạnh Nghiên cùng Mạnh Đào đồng thời đầu góc nhảy một cái. Lúc này, hô bọn hắn trước mắt đỗng nhiên sáng ngời, đúng là Mạnh Tùng lập tức đốt sáng lên bó đuốc, để ép thanh âm, trầm giọng hướng phía cái hướng kia quát hỏi, nhà ai? Một tiếng này nói ra, nơi xa truyền đến nhàn nhạt chỉ cười, nguyên lai là Mạnh Tùng lão đệ à, ta còn tưởng là gặp quỷ đâu. Nương theo lấy tiếng nói, nơi xa những người kia cũng đốt sáng lên bó đuốc, đi tới. Mạnh Nghiên trông thấy dẫn đầu là một cái sắc mặt đen nhánh uy mãnh nam tử, cái đầu so Mạnh Tùng còn cao hơn một nửa, đằng sau cũng đi theo 6 người. Là Triệu gia người a? Mạnh Nghiên nghe thấy được một bên Mạnh Đào nhẹ giọng tự nói, nguyên lai là Lục đại thị tộc một cái khác đại tộc Triệu gia người, xem ra cái này ban đêm lên núi săn thú người cũng không đơn giản Mạnh gia. Ngay sau đó, Mạnh Nghiên liền nhìn xem Mạnh Tùng cùng những người kia nói vài câu, nhưng lại không biết làm sao. Đột nhiên kia cầm đầu được xưng Triệu Không Yến Triệu gia săn thủ, lại đột nhiên ánh mắt lạnh lùng hướng phía mình nhìn lại, các ngươi quả thật đem Mạnh Phong Nhi tử tiếp trở về. Mạnh Tùng lạnh lùng đáp lại nói, đây là ta Mạnh gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới nói cái gì. Dứt lời, hắn không quay đầu lại, đối Mạnh Nghiên bọn người nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, Nghiên thiếu gia, không cần để ý hắn. Mạnh Đào cùng Đại Lâm Tử chờ Mạnh gia đám người, nhìn một cái những này người Triệu gia, các đều biểu lộ nhàn nhạt, đi theo Mạnh Tùng sau lưng tiếp tục lên núi. Đợi Mạnh Nghiên đi theo trong đội ngũ, cùng người này gặp thoáng qua lúc. Hừ. Triệu Công Yến phát ra lạnh lùng hừ một cái, nói: "Mạnh Phong nhi tử, cẩn thận đừng chết tại núi này bên trong nha." Mạnh Niên thản nhiên nói: "Ngài cũng giống vậy." Dứt lời, hắn đã đi theo Mạnh Tùng đi xa. Ha ha. Triệu Công Yến phát ra cười lạnh lạnh âm thanh. Nhìn qua Mạnh Niên mấy người đi xa sau đó bóng lưng, Triệu Công Yến thu hồi cười lạnh, ngược lại nhìn phía tối nay ánh trăng cùng sương trắng, đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Tối nay sương mù có chút lớn, so bình thường đều lớn. Tiếp tục tìm đầu kia trường ma bích huyết hổ, đem hổ tanh cỏ nhiều vùng một chút, xuất sinh kia nghe mùi, liền sẽ tới. Triệu Công Yến trầm giọng nói. Sau nửa canh giờ, sương mù nồng đậm đến gần như không thể gặp người. Đột nhiên, phía sau có âm thanh kinh hoàng kêu to, cái này sương mù làm sao càng lúc càng lớn? Đúng vậy a, sương mù lớn, đều nhanh nhìn không thấy trước mặt các ngươi. A, Yến thúc, chúng ta làm sao thiếu mất một người? Theo ở phía sau láo ngốc thiếu không thấy. Triệu Công Yến khỏe mắt của loạn, trực giác nói cho hắn biết, đêm nay có chút quỷ dị. Nhưng làm săn thủ, hắn nhất định phải tỉnh táo, trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, láo ngốc thiếu trên người có phá bụ tiễn, chờ hắn phát tín hiệu, chúng ta đi tìm hắn. Ung ngô cục một cái bị cỏ dại bao phủ lại màu xám trắng vách đá lô lớn trước. Trong sương mù lao ngốc thiếu một khắc đồng hồ trước liền cùng Triệu gia đội ngũ thất lạc, sương trắng nồng đậm chi cực, hắn ngoài ý muốn đem một cái bóng cây xem như người phía trước, một bước đạp sai, liền đi lên một con đường khác, sau đó phát hiện phía trước không ai, lại nghĩ quay đầu, lại tìm không thấy người phía trước. Phá bụ tiễn, phá bụ tiễn. Lao ngốc thiếu luôn cuống tay chân tại trước vách đá ra bên ngoài móc lấy đồ vật. Lại tại lúc này, một tiếng ú lánh thở dài. Đột nhiên sau một khắc, sau vách đá màu xám trắng vách đá bên trong cái hang lớn, mấy cái bước xa thoát ra một cái toàn thân là màu xanh biết huyết dịch người. Hô hô hô. Cái này một cái đập ra, nhất thời lao ngốc thiếu trước mặt sương mù đều bị đuổi tản ra mấy phần. Sau đó lộ ra khuôn mặt cùng một cái tay. Bàn tay vỗ xuống, không khí nổ đùng gào thét. Kinh cùng đại lực, tựa như đem không khí đều đập đè ép thành một đoàn. Không. Lao ngốc thiếu chỉ tới kịp sợ hãi chú lên. Ầm. Đầu của hắn liền bị đập vào trong lồng ngực, toàn thân mạch máu đều một nháy mắt tan vỡ, đầu lâu chỗ tựa như một cái suối phun, máu tươi phun ra cao hơn một thước, sau đó nguyên liệu ngã quỵ. Toàn thân thoa khắp màu xanh biết hổ huyết người xuất thủ, khuôn mặt xâm lệ đem lao ngốc thiếu thi thể lôi vào hang hổ ở trong. Hang hổ bên trong không thấy tia sáng. Bang một tiếng, lao ngốc thiếu thi thể bị ném vào một đầu tựa như con ngẽ lớn nhỏ khung xương trước mặt, nhìn hình dạng, hẳn là hổ cốt. Trong động, ánh lửa giấy lên, một nồi hổ cốt canh một lần nữa sôi trào lên. Toàn thân hổ huyết người, nhìn xem ùng ục cùng ục nổi lên thịt hổ hổ cốt canh, lẩm bẩm, tại sao muốn nghĩ đến phát phá vụ tiễn làm cho người đến đâu? Thật sự là muốn chết. Nguyên lai, đây chính là hang hổ. Ma hổ đã sớm không tại. Lại nhiều hơn một vị so trưởng ma bích huyết hổ càng đáng sợ kinh khủng. Người. Chương 37, còn sống không tốt sao người kia khả năng trốn vào trên núi? Cho nên mới sẽ nhiều ngày như vậy đều hoàn toàn không có tung tích. Côn Câu phủ nha bên trong, mấy vị kim cương cảnh quân nhân thần bộ thần sắc băng lãnh nghiêm trọng. Nghiêm túc lạnh lẽo bầu không khí, khiến đang ngồi hơn 10 vị hóa kình tông sư cũng không dám lớn tiếng thở. La Kỳ luyện thành La gia bí truyền khí công hành cấp nhị khí, một hơi dấu ở tề, ngạnh khí công mang theo, mặc dù còn xa xa không có kim cương cảnh công phu, nhưng cũng đã có kim cương cảnh đạo thương bất nhập trình độ cứng cáp. Xưng là thiên môn thần bộ vị này mở miệng. La gia so cái khác thị tộc quyền pháp đều muốn thần kỳ một chút, là lấy hô hấp làm chủ. Chỉ này một điểm, liền so từ quyền cước luyện lên cái khác thị tộc quyền giá mạnh hơn rất nhiều. Long hổ cảnh minh ám hóa, chính là một cái hết sức quá trình tiến lên tuần tự, từ ngầm nhập hóa, kinh bại toàn thân, liền có thể bắt đầu luyện nội tạng cường đại về sau, tiêu hóa năng lực, thay thế năng lực các loại đều gấp bội tăng trưởng, liền xem như kim thiết đều có thể ăn hết tiêu hóa, tiếp theo hấp thu kim thiết nguyên tố, đem thân thể chế tạo giống như cường cân thiết cốt. Mà La gia hô hấp pháp, trực tiếp ngay tại luyện thể bên trong phổi các loại khí quan. Man Long hành khí pháp chỉ là cơ sở nhất, so với càng thêm huyền diệu là vì hành cấp nhị khí công. Cái gọi là hô hấp đến để thọ cùng trời đất, môn này khí công cực kỳ khó luyện, nhưng một khi nhập môn, công phu liền có thể tăng gọn. Đầu tiên hành cấp nhị khí đang hô hấp ở giữa, luyện đến nội tạng là hóa kình luyện pháp. Tiếp theo, cái này hành cấp ở giữa đỉnh chỉ thở ra một hơi chứa đựng tại cái rốn nơi đó, liền luyện thành ngạnh khí công, chỉ cần đỉnh chỉ khẩu khí kia không tiêu tan, coi như còn không có kim cương cảnh, cũng có thể đào thương bất nhập. Người này làm ra chi cầm thú ác ma hành vi, làm cho người giận sôi. Uy hiếp lại như thế chi khủng bố, nhất định phải ngay lập tức đem truy nã quy án. Trong đêm khuya, một trận đột nhiên tới sương mù, để Mạnh Niên bọn người triệt địa mê hoặc ánh mắt. Tối nay sương mù làm sao như thế lớn? Mạnh Tùng nhíu mày. Mạnh Đào nói, có thể hay không cùng tiên nhân có quan hệ? Hắn tiến đến liền vì tiên nhân. Mạnh Niên nhìn qua đây cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhất là tại trong đêm, tối om một mảnh, đơn giản cùng đi vào tranh thủy mặc bên trong lưu bạch đồng dạng. Bọn hắn quần áo tất cả đều ướt. Mạnh Niên lại ẩn ẩn cảm thấy, tại cái này sương mù bên trong, tựa hồ có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc cảm giác. Là kia u lục sắc quái vật khí tức, trong lòng của hắn thất kinh, nhưng cảm giác cố khí tức này, tựa hồ tại cực xa cực xa cực xa, trong sương mù khói trắng chỉ có nhàn nhạt hương vị, là từ chỗ nào truyền bá tới? Chẳng lẽ, côn câu hơn ngàn năm sương trắng, phía sau chính là những cái kia u lục sắc quái vật, chính là đầu nguồn sao? Mạnh Niên không khỏi biến sắc, vì nay dạ vũ khí ở trong mình cái suy đoán này cảm thấy chấn kinh. Hắn lại bởi vậy liên tưởng đến, phụ thân của mình Mạnh Phong cùng 10 người kia trên người u lục sắc chi khí. Lại tại lúc này, không tốt, đội chúng ta ngũ bên trong ít người. Đại Lâm Tử ở một bên đột nhiên quát to một tiếng. Ít người rồi. Mạnh Niên không khỏi giật mình. Là trận này sương mù quá đậm, có người mất dấu. Côn Câu bên trong lại một chỗ vách đá trước đó. Ngày trước đến Côn Khâu váy mỏng yêu nữ Tào Tú Hổ, đang đứng tại Côn Khâu Sơn bên trong chín mặt vách đá một trong số đó cái trước mặt. Hô 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 vách đá bên trong, như đại dương mênh mông khí lãng lao nhanh, tựa như vô tận bọt nước đập tới. Lại tại đánh tới trên vách đá về sau, như đụng phải giữa thiên địa cứng rắn nhất tường thành, lại bị bắn ngược đập trở về. Còn chưa tới cấm chế mở ra thời điểm sao? Tào Tú Hổ nhíu mày, lá liêu mà lông mày nhíu lên, cho người ta một loại ta thấy mà yêu vũ mị. Nàng váy mỏng cũng bị tối nay sương mù gấp nhẹp, lộ ra như ẩn như hiện luyện chuyển dáng người. Và anh, lại là sau vách đá phương sương mù xám, tựa như hải khiếu bên trong một cơn sóng, đập đi qua. Vách đá lông tóc không động, nhưng lại từng sợi u lục sắc khí tức, vậy mà thẩm thấu qua vách đá. Hô Tào Tú Hổ vô ý thức hô hấp ở giữa, đem một chút u lục sắc khí tức hô hấp tiến vào thể nội, vẫn còn không phát giác gì, như cũng lóe ra nhàn nhạt do dự ánh mắt. Được rồi, vẫn là chờ hắn vào đi. Chẳng biết tại sao, cái này yêu nữ nhắc lên cái tên hắn, lại ngựa khí cũng không khỏi run rẩy, thật sâu mím chặt bờ môi. Nàng không có pháp lực mang theo, là lấy cũng không biết, kia u lục sắc khí tức đã tại trong cơ thể nàng sinh ra một loại nào đó biến hóa, đồng thời lấy rất kịch liệt tốc độ tiến hành. Người được, chó săn người được. Triệu Không Yến đội ngũ ở trong một người, ngạc nhiên đáp lại nói. Được xưng chó săn cái kia thợ săn, cái mũi vô cùng lớn, cao hứng nói, trong xương mù đột nhiên có gió, ta ngửi thấy một chút lao ngốc thiếu khí tức. Có thể vào núi săn thú, không một không đều có một bản lĩnh giữ nhà bản sự. Chó săn nói xong, vươn thẳng cái mũi, tốc độ liền nhấc lên, nhanh chóng xen kẽ giữa khu rừng, hướng mũi chỗ cái chỗ kia mà đi. Mau cùng bên trên. Hô hô hô. Triệu Không Yến chờ Triệu ra cả đám, lập tức buôn tập đuổi theo. Dương Ảnh cùng Sương Trắng bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Đợi lao vụt chung trả thời gian, chó săn bỗng nhiên kêu to, không, không thích hợp, mùi máu tanh, nồng đậm máu người hương vị. Lao ngốc thiếu hương vị. Hắn nghẹn ngào kêu to, ngay tại phía trước cùng mùi máu tanh hôn vị cùng một chỗ. Triệu Công Yến thần sắc cấp nước, là bị đầu kia trường ma bích huyết hổ hại sao? Cái này sương mù càng lúc càng lớn, đối với chúng ta cũng không lợi. Bán phá vụ tiễn. Hắn giống to một tiếng. Lập tức, đội ngũ ở trong tất cả mọi người từ ống tên ở trong rút ra mũi tên lấp lóe yếu ớt hắc quang mũi tên. Siêu, siêu siêu, siêu. Liên tiếp mười mấy tiễn bắn ra ngoài, một màn kỳ dị phát sinh, ở giữa trong rừng sương trắng, vậy mà thật giống như bị nam châm hấp dẫn, tất cả đều hóa thành mấy đạo nước chảy xiết khí vụ, hướng kia 10 cái trên đầu tên hội tụ mà đi. Trong rừng thoáng chốc ngắn ngủi vì đó một thành. Phá vụ tiễn là lấy đặc thù bằng đá chế tạo thành, côn câu mấy lớn thị tộc tại núi này bên trong tồn tại mấy ngàn năm, cũng sớm đã đối xương trắng không cảm thấy kinh ngạc, cũng phát hiện một chút có thể khắc chế xương trắng quan thạch. Hai nhà đội ngũ vốn là tại cách xa nhau không xa, đồng thời vì cái gì vẫn là cùng một đầu trường mao bích huyết hổ. Bên này có người bắn ra phá vụ tiễn, nhất định là mạnh tảng đá. Thiếu gia Mạnh Đào cảm nhận được phương xa bị phá vụ tiễn hút vào, mà sinh ra kịch liệt khí lưu cùng của phong, kinh hỉ nói: nhanh đi tìm hắn, không thể để hắn xảy ra chuyện. Mạnh Tùng lớn tiếng nói: có thể lên núi săn thú, mỗi một cái đều là trong nhà bà bối, chính là những người này chống đỡ lên Mạnh gia lớn như vậy gia nghiệp. Hô, hô hô. Còn lại 8 người đội ngũ từ sương mù ở trong xuyên qua, Mạnh Niên theo sát ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có điểm tâm bên trong hoang mang rối loạn? Lại không biết vì sao, hắn vậy mà trong lòng có cực kỳ cảm giác không ổn. Cái này bắt nguồn từ hắn tu tiên lớn mạnh linh hồn về sau, một loại bản năng đối với cảm giác nguy hiểm. Kia mười mấy con phá vụ tiễn bay ra sau, đương những xương trắng này vì đó một song thời điểm. Trong rừng cuối cùng, một tòa màu xám trắng vách đá trong động, một đôi u lanh kinh khủng con ngươi chậm rãi mở ra, mang theo vài phần không thể lý giải điên cuồng cùng nổi giận. Sống, lấy, không tốt, sao? Thoáng chốc, một cỗ đáng sợ nguy cơ cơ hồ ngưng thực thành thực chất, khuyết tán mà ra. Chương 38, hắn cháo môn ở đâu ô hoang vu trắng bệnh vách đá trước đó, đột nhiên có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí thế khủng bố khuyết tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, không thích hợp. Người Triệu gia mới vừa tới đến nơi đây, liền nghe một cơn gió lớn gào thét lên, từ hang đá bên trong bổ nhào về phía trước mà ra, tựa như tuyệt thế hung ma xuất lồng. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng với một cái tóc dài bay lên khôi ngô nam nhân, dẫn đầu dậm chân mà đến thẳng hướng Triệu gia đám người, còn sống không tốt sao? Một tiếng trầm giọng lanh khốc quát hỏi. Là người này giết lao ngốc thiếu, mà không phải trường ma bích huyết hổ. Triệu Công Yến nhìn thấy cái này một kinh khủng nam nhân dậm chân mà đến, trong đầu trong nháy mắt lấp lóe mà qua ý nghĩ này. Ngay sau đó, không có một cái nào hô hấp. Triệu gia đám người liền thấy đạo này cuồng bá thân ảnh xông lên mà đến, tựa như đem không khí đều đè ép mà ra. Trong chớp mắt, hắn năm ngón tay đại thủ mở ra, chụp tới lân cận một người. Giết. Người này cũng là Minh Kình giả thợ săn, một nháy mắt liền kịp phản ứng, hai con ngươi toát ra lửa giận sắc ý, muốn vì lao ngốc thiếu báo thủ, vung đao hướng phía người tới bổ tới. Thoáng chốc, mấy cái tiếng vang đồng thời truyền ra. Đùng. Ken. Hung manh nam nhân chỉ là khoát tay, liền lấy Nưu Thiệt Quyền Thảo nhẹ nhõm cuốn đi người này binh khí, tiếp theo hai tay bắt lấy đối phương hai tay. Hắn thân thể phồng lên ở giữa, tiếng gió phần phật nổ đùng, hai tay một khung ném đi. Đây là phao tượng kình công phu, chỉ là ném đi, liền đem Triệu ra một người bỗng nhiên ném ra hai trượng có hơn, đâm vào một tảng đá lớn bên trên, ba chít chít bằng thành bùn máu, máu bắn tung tóe. Liền cùng đem một con gà con ném ra ngã chết, giết chết Minh Kình liền cùng làm thịt gà đồng dạng. Kinh khủng. Hô hô bên này Triệu Công Yến hai con người phun lửa, trường đao trong tay chém tới, không khí ô ô phát ra tiếng xé gió. Đây là lực thấu sống đao công phu, không có trải qua nhiều năm giả ám kình định phong, tuyệt đối không thi triển ra được. Hắn thừa dịp kia hung manh nam tử ném đi ngã chết dưới tay mình một người lỗ hổng, một đao bổ tới. Ken. Không khí một trận trầm đục. Đao lại tựa như chém vào thép tinh sắt đá phía trên, có thể đem tảng đá đều chém nát một đao, lại không thể chém vào đi. Đầu đông thiết tí, kim cương cảnh. Triệu Không Yến một nháy mắt đỉnh đầu đều bốc lên hàn khí. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Hung manh nam tử quay đầu, hai con ngươi tựa như tuyệt thế ma đầu hiện lên bạo ngược sắc mặt giận dữ. Hắn muốn là tránh né Côn Khâu Thành bên trong chấp pháp bộ khoái, không thể không trốn thâm sơn, kết quả không nghĩ tới không ngừng có người tới này cái hang hổ. Hô, hắn quay người hai cánh tay nô ra, duỗi ra hai tay, ầm ầm lúc lên lúc xuống, tựa như chuyển động một cái đại ma bàn đồng dạng. Đây là cối xay kình, ngươi là người của La gia. Triệu Không Yến nhận ra cái này tuyệt thế kình pháp lai lịch, há nhiên biến sắc, cũng đã chậm. Phốc, Triệu Không Yến đao trong chốc lát bị La Kỳ đoạt đi nơi tay, tiếp theo hai tay dò xét tới, bắt lấy Triệu Không Yến cánh tay, một cái cọ sát, giang giác Triệu Không Yến cái này cầm đao cánh tay bị tháo xuống tới, từ cánh tay nơi đó thoát ly, cốt đục huyết dịch mơ hồ một mảnh, thật giống như bị cối xay ép qua, huyết dịch như suối nước phun ra ngoài. A, Triệu Không Yến chỉ tới kịp kêu đau đớn gào lên thê thảm, đau mắt tối sầm lại, sau đó liền bị La Kỳ lấn người va chạm, bay thẳng đi ra ba bốn trượng, đập vào đại địa bên trên. Vị này Triệu gia ám kình cao thủ, lồng ngực sụp đổ khối lớn, toàn thân khung xương đều nhanh tản, trong nháy mắt rồng lớn ra, các ngươi chạy mau. Người này không phải là các ngươi bất luận kẻ nào có thể ngăn lại được, có thể chạy một cái là một cái. Giao thủ không đến hai ba cái hô hấp, liền cơ hồ bị phế trên mặt đất, chỉ có thể chờ đợi chết. Triệu Không Yến dùng hết lực khí toàn thân, phát ra tê tâm liệt phế giống to, khiến người khác chạy mau. Chạy, đứa nhỏ ngốc nhóm, chạy mau a. La Kỳ khí chất điên cuồng ngang ngược, đến tìm cái chết, ai có thể chạy. Hắn tựa như một đầu hung ác ma thú, bước xa bắn trụm mà lên, nào về phía Triệu gia tất cả mọi người. Lại ngay lúc này, cách đó không xa ngoài ý muốn lại tới một đội nhân mã, chính là nhìn thấy phá vụ tiễn, tưởng rằng Mạnh Tảng đã bắn ra, đến đây tìm người trong nhà Mạnh Tùng cùng Mạnh Đạo, bao quát Mạnh Niên ở bên trong tám người. Không được, là người của La gia, không phải Tảng đã bắn ra phá vụ tiễn, kia là Triệu Công Yến. Kia lồng ngực sụp đổ, máu thịt be bét chính là trước đó Triệu Công Yến, hắn cũng là ám kình đỉnh phong quân nhân, thế mà bị đánh thành cái dạng này. Người kia là ai? Hình người hung thủ à? Một cái mắt, cách hơn 10 trượng khoảng cách, Mạnh Tùng cùng Mạnh Đạo tất cả đều tiếng nổ biến sắc, cổ sống đều dâng lên hàn khí. Mạnh Niên trái tim nhảy một cái, nói: "Không tốt, chúng ta một cước bước vào quỷ môn quan, đụng phải một con đại ác quỷ tại giết người." Liên tại bọn hắn một màn này sợ hãi hù đến ở giữa. Phanh phanh, giống như cái thế ma thú hóa thân La Kỳ, đã liên tiếp chụp chết hai cái Triệu gia minh kình cao thủ. Máu bắn tung tóe, đầu lâu đều bị đập vào lồng ngực bên trong, trên lòng bàn tay kình lực kinh khủng đến không phải người. La Kỳ đột nhiên ngước mắt, như hổ lang tàn nhẫn hai con người, thình lình cũng phát hiện cách đó không xa thấy thế, ngay tại bước chân liền lùi lại mạnh ra đám người. Phát hiện này, làm hắn lồng ngực đều nhanh muốn chọc giận nổ. Từng cái, từng cái, từng cái, đều đến tìm chết. Hắn lỗ mũi phun ra khí bụi, tựa như bạo long thức tỉnh núi, con ngươi huyết hồng. Hắn ngay sau đó hóa thành một đạo màu đen vũ tiễn, xông về mạnh ra người nơi này. Nhìn thấy La Kỳ lại hướng bên này đánh tới, không được, bảo hộ hai vị thiếu gia. Mạnh Tùng biến sắc trắng bệnh hét lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn không chút do dự xông lên mà ra. Hô hô, kết quả bên thai tiếng gió rít đảo. Mạnh Đào lại là không chút do dự cũng cùng hắn cùng một chỗ, xông vào phía trước. Người này hung mãnh cực kỳ đáng sợ, Mạnh Tùng túc một mình người, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chúng ta cùng tiến lên ngăn chặn hắn, khiến người khác đi trước. Trong đội ngũ liền hắn cùng Mạnh Tùng hai người là ám kình, những người khác bao quát Mạnh Niên đều là minh kình. Vẹn vẹn từ kia cùng Mạnh Tùng thực lực chênh lệch không nhiều, Triệu Không Yến thảm trạng liền có thể đánh giá ra, Mạnh Tùng trên một người đi, căn bản ngăn không được hai ba cái hô hấp. Ngay tại hai người phóng tới La Kỳ sát na, chợt nghe đến phía sau một cái quen thuộc sáng sủa thanh âm tiếng nổ hét lớn, nhanh, dùng tên nọ bắn giết. Là Mạnh Niên. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay tên nọ, tại cái này hãi hùng khiếp vía sát na, làm ra chính xác nhất phản ứng. Siêu siêu siêu. Thế đại lực trầm tên nỏ, có thể đem trong 10 bước một người ôm phẩm chất đại thụ đều có thể xuyên thủng lạnh thấu tim. Tại Mạnh Niên nói chuyện trong nháy mắt, Mạnh ra mấy người khác cũng đều đầu góc điện quang lóe lên, không lo được bội phục lần thứ nhất lên núi Niên thiếu gia lúc này, còn có thể có như thế lý trí. Siêu. Trong chớp mắt, mười mấy con tên nỏ hết thảy bắn về phía thẳng hướng Mạnh Tùng cùng Mạnh Đào hai người La Kỳ. Ô, ô. Tên nỏ tiếng xé gió cơ hồ là sát Mạnh Tùng cùng Mạnh Đào bên tai mà qua, mang theo kịch liệt không khí nổ đùng. Tốt. Mạnh Niên ca ca làm được tốt. Niên thiếu gia tốt. Còn không đợi hai người này trong lòng phân chấn, suy nghĩ một phần ngàn sát na lấp lóe thời điểm. Ba ba bá. La Kỳ bộ pháp lấp lóe, liên tục né tránh, nhưng tên nỏ quá nhiều, mắt thấy liền muốn có ba chi bắn trúng bắp đùi của hắn cùng ngực bụng cùng cánh tay. Không đợi mọi người kinh hỉ, La Kỳ khuôn mặt bên trên hoàn toàn lạnh lẽo, nhạt hư một tiếng, thử thoáng chốc, cái chữ này vừa ra, trong không khí có quần quần tiếng sấm vì đó băng lên, dung chuyển bốn phương tám hướng không khí khí lưu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu góc đều ông một chút. Tựa như giữa thiên địa, vách đá này trước rừng rậm bắt phương, đều chỉ còn lại có La Kỳ cái này nhàn nhạt hừ một cái âm thanh. Tốc. Dì dao. Xoạch. Nương theo lấy cái này hừ chữ, tên nọ đều rơi vào La Kỳ trên thân, lại chỉ là đâm vào hơi mỏng da thịt, sau đó bị hắn cơ bắp dùng sức chấn động, tựa như con nhím rơi lâm, từ trên thân chấn động rất xuống xuống dưới. Lại một cái trước mắt, hắn cất bước mà ra, đi tới bị hừ chữ chấn nhiếp sát na tâm thần Mạnh Tùng cùng Mạnh Đào trước mặt, hai cánh tay nắm tay đương truy, hùng mãnh anh tới. Tùng thúc. Tại kia điện tiệm một cái trước mắt, Mạnh Đào trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt bạch không huyết sắc, chỉ tới kịp dựng lên song bàng che ở trước ngực. Mạnh Tùng nghe được, lại phản ứng chậm một nhịp. Oanh! Hai người tựa như hai viên đạn pháo đồng dạng bị La Kỳ oanh đập bay ra ngoài. Đằng sau Mạnh Niên chờ Mạnh ra đám người, tất cả đều thất thần rung động. Từ cung nỏ bắn ra tên nỏ, vậy mà đâm không thấu người kia, ngược lại bị hắn không nhìn về sau, tiến bộ hai quyền, đem Mạnh ra hai đại ám kình cao thủ đánh bay 4-5 trượng có hơn. Hành cấp nhị khí. Lúc này, cách đó không xa máu thịt bè bét Triệu Công Yến lập tức ở cái này hừ một cái ở trong minh mạch, kéo lên cuống họng quát tầm lên, hành cấp nhị khí, hắn là luyện La gia hành cấp nhị khí công, có. Khu khu, ngành khí công mang theo, phá hắn cháo môn. Hắn tiếp nhận La Kỳ lực quyền, lại nhìn thấy La Kỳ về sau đánh giết những người khác quá trình, phát hiện La Kỳ cũng không phải là chân chính kim cương cảnh, không phải một quyền tới, liền có thể đem mình anh thành thịt nát. Hắn cảm giác người này thậm chí đều không có luyện thành hóa kình, chỉ là bởi vì có hành cấp nhị khí công loại này thần diệu ngạnh khí công mang theo, để hắn cùng kim cương cảnh không sai biệt lắm, cơ hồ đầu đồng thiết tí. Mạnh Đào bên này bay ngược ra ngoài, đằng sau là một khối đá lớn, nếu là đụng chúng, tuyệt đối vô cùng thê thảm, lại bị Mạnh Niên nhắm ngay, tiến bộ tiến lên, đưa tay giữ chặt nhận lấy. Đụng. Nhưng kịch liệt phản chấn lực lượng, để hắn sắc mặt kỳ biến, rút lui 3-4 bước mới dừng. La Kỳ cười lạnh một tiếng. Phá ta cháo môn. A. Hô. Hắn tựa như một đầu 4-5 trượng xâm sợ mãng xà, lần nữa bạo khởi tới. Đừng nói nơi này ba cái ám kình cao thủ đều bị hắn đánh phế đi, liền xem như không có phế, ba cái đồng loạt đến công, chỉ cần mình bảo vệ cháo môn, một cái tay cũng có thể bành sát ba người bọn họ toàn bộ. Quân nhân độc thủ, áp xúc là nhất đạo lý đơn giản chính là tránh thoát người khác lợi hại sát chiêu, đem mình lợi hại sát chiêu nện ở đối phương chí mạng điểm, tránh thoát, đánh chúng, liền thắng. Nhưng nếu là như kim cương cảnh đầu đồng thiết tí, căn bản không cần tránh, hắn chỉ cần kìm nén một hơi, có thể hoàn toàn mặc cho ngươi đao kiếm làm sâu sắc. Ngươi chặt ta 100 đao đều vô sự, ta đánh chúng một quyền, liền có thể bành sát ngươi. Tiểu niên ca ca, ngươi chạy mau, đừng bỏ ta. Bị Mạnh Niên tiếp được Mạnh Đào, lúc này miệng mũi phun máu, thư nhược luôn miệng nói. Ai ngờ, Mạnh Niên nhìn qua kia hung ma đánh tới La Kỳ, đem Mạnh Đào cất kỹ về sau. Băng ông hắn hai chân tựa như cường cung từ nguyên địa bắn lên, ngược lại xông về La Kỳ, lưu cho sốt ruột phẫn nộ Mạnh Đào cùng thống khổ thở dốc Mạnh Tùng chỉ có một tiếng hỏi, hắn cháo môn ở đâu? Chương 39, hắn lại như thế. Mạnh. Mạnh Niên thẳng hướng La Kỳ. Chạy. Chờ người này giết những người khác, mình chỗ nào còn có thể chạy. Mà lại Mạnh Đào là gia chủ chi tử. Gia chủ chi tử chết ở chỗ này, chỉ có mình trở về, kia trở về cũng không cần nghĩ cũng biết, còn không bằng không quay về đâu. Đã đối phương đầu đồng thiết tí, cũng không phải thật sự là kim cương cảnh, còn có nhược điểm cháo môn, kia liều mạng bắt lấy một chút hy vọng sống, mới là nên làm. Nghiên thiếu gia, ngươi, chạy mau a. Mạnh Tùng tức giận đến phun máu. Nghiên ca ca, ngươi đây là muốn chết a. Mạnh Đào tức giận đến ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn trời, đã tuyệt vọng. Mạnh gia đại lâm tử bọn người sốt ruột hô to. Nghiên thiếu gia, đừng tiếp chết. Bên này, nhìn qua hướng mình giết tới Mạnh Niên, chỉ nhìn bộ pháp ra sức, La Kỳ liền minh bạch đây là một cái chỉ có minh kình tiểu tử. Muốn chết? Vì cái gì cả đám đều muốn tới muốn chết? Vì cái gì không muốn sống? Ta trăm phương ngàn kế muốn sống, các ngươi lại từng cái đi tìm cái chết. La Kỳ trong lòng thì thảo, hai con người băng lãnh. Một trường đẩy hướng trước, ống tay áo phồng lên sinh phòng, tựa như bượm, mang theo gào thét gió lớn, hướng phía Mạnh Niên đập vào mặt mà đi, cơ hồ khiến Mạnh Niên ngạt thở. Nhưng một con dữ tợn kinh khủng huyết sắc đại thủ, từ Mạnh Niên cánh tay giọ sét ra ngoài. Lúc này, vài chục trượng bên ngoài Triệu Công Yến vô cùng suy yếu, cũng không biết giao chiến chính là ai. Chỉ nâng lên cuống họng lớn tiếng nói, hô hấp tại thể, thọ cùng trời đất. Cháo môn tại cái rốn. Hắn đang nhắc nhở. Ầm. Bên này Mạnh Niên cùng La Kỳ vừa tiếp xúc với tay, cũng cảm giác được xương tay cơ hồ muốn bị một kích trọng truy vỡ vụn, kịch liệt đau nhức vô cùng, thi triển đại huyết ma thủ còn như thế, có thể thấy được gia hỏa này không phải hóa kình, cũng không xê xích gì nhiều. Ừm. La Kỳ bị kinh. Hào tiểu tử, nguyên lai ngươi mới là cái này nhóm người bên trong biết đánh nhau nhất. Hắn thét dài mà ra. Mạnh Niên đại huyết ma thủ kình lực vừa phát ra đến, lập tức liền để biết hàng La Kỳ minh bạch, có chiêu này sát phạt tuyệt thức Mạnh Niên, coi như đơn đả độc đấu Mạnh Đào, Mạnh Tùng cùng Triệu Công Yến bất kỳ một cái nào ám kình cao thủ đều có nắm chắc đánh bại bọn hắn. Lúc này lại được nghe lại Triệu Công Yến thanh âm, điểm ra mình cháo môn chỗ, không thể lật thuyền trong mương. La Kỳ hai con ngươi lấp lóe băng lãnh và mang, tại song phương vừa tiếp xúc với tay về sau, chiếm thượng phong, tiến bộ lấn người hướng về phía Mạnh Niên, lấy răng cưa kình gạt về Mạnh Niên cổ. Răng cưa kình, kình như kỳ danh, liền giống với người nâng một thanh lớn cái cưa, cự đi qua. Chỉ cần tưởng tượng cái cưa cự cưa tại trên thân người hạ chàng liền hiểu, huống chi vẫn là cổ học vị trí. La Kỳ đánh ra cái này một sát thủ, chuẩn bị một kích tuyệt sát Mạnh Niên đồng thời, một cái tay khác lại giấu giếm một cái biến hóa, bảo hộ ở mình đan điền. Bạch bạch bạch. Bên này Mạnh Niên thân hình lùi gấp, dưới chân bùn đất vẩy ra. Bàn tay hắn bùn rùn, một lần thần, đã nhìn thấy cái này tựa như hung ma La Kỳ, bàn tay như một cái lớn cái cưa hướng phía cổ mình cưa đi qua. Ong ong không khí đều bị chiêu này rút ra gợn sóng, mơ hồ có nồng đậm mùi máu tanh phiêu đãng, Mạnh Niên hoảng hốt. Tựa hồ y nguyên nhìn thấy mình bị cơ bỏ đầu lâu một giây sau hình tượng, tử vong nguy cơ trước mắt, cảnh giới thực lực sai biệt như thế lớn, đối phương lại che lại cháo môn, bạch bạch bạch, Mạnh Niên chỉ có thể bước chân tiếp tục liền lùi lại, hô hô hô, không khí áp bách giống như thực chất đập vào mặt, La Kỳ bộ pháp càng nhanh, đã tới gần thân thể, răng cưa kình đe dọa, chém ngang tới, khoảng cách Mạnh Niên cổ chỉ có một thước cực hạn khoảng cách, hô lại ngay lúc này, Mạnh Niên vậy mà nhắm mắt lại, ừm, thính kình, La Kỳ trong lòng đang một cái kinh ngạc. ngay tại hắn ý là Mạnh Niên muốn lấy thính kình tránh một chiêu này thời điểm, đột nhiên hắn sau đầu thật giống như bị người trùng điệp vỗ một cái. Kinh lực mặc dù không lớn, lại cho La Kỳ một cái cảm giác ai lại bỏ lên từ phía sau lưng đánh tới. Sau đầu cố kình phong này để hắn thất thần như vậy một cái chớp mắt. Ngay tại cái này thiên quân một cái chớp mắt, Mạnh Niên hoàn hồn mở mắt, bắt lấy sát na cơ hội, phản ứng tựa như hỏa thiêu thân, không cách nào hình dung mau lẹ, nghiêng người sang, cả người tựa như xoay lên bánh quai trở mà nguyên điệu đảo lộn. Một sát na này, long hình kia cố kình lực tại tử vong trước mắt để hắn đại long trên người, lấy hổ hình bản xương lay động toàn thân cổ sống đầu này đại long, ngang thật tốt giống như một con rồng từ nguyên địa bạo khởi, tránh thoát cái này một răng cưa kình, vọt người quần quận mà đến, thẳng hướng La Kỳ đan điện. Mạnh Niên bàn tay chui ra, toàn quyền như thương, năm ngón tay phong mang đánh về phía La Kỳ cái rốn vị trí. Ừm. Phía sau sinh phong, để La Kỳ ngây người một chút, tiếp theo răng cưa kình mất đi hiệu lực, để Mạnh Niên phản sát tới. Nhưng La Kỳ một cái tay khác từ đầu đến cuối tại để phòng lấy công hướng hắn cháo môn sát thủ, đối Mạnh Niên chưa hề đều không có buông lòng cảnh giác. Thế là hắn cười lạnh phía dưới, cái tay kia một cái biến hóa, liền tựa như một cái cửa sắt, dọc tại nơi đó. Đây là cửa sắt cái chốt. Đồng thời cánh tay kia thu về, liền chuẩn bị tại Mạnh Niên đụng đầu vào trên cửa sắt đồng thời, lại một chưởng từ Mạnh Niên sau đầu đập tới, đem Mạnh Niên đầu đập cái náo loạn. Ba mà lại tại trong chớp mắt, bàn tay hắn dọc tại nơi đó kia phiến cửa sắt cái chốt, lại bị một cô châm hình kình lực một mạch đâm thủng. Cái gì? La Kỳ biến sắc, hãi nhiên nhìn lại. Kia là một cây lóe ra điện quang dài một tấc tới châm, đâm vào bàn tay của hắn bên trong, đưa bàn tay vừa vặn xuyên thủng. Toàn thân hắn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là cái gì châm? Có điện. Vậy mà có thể đâm thủng tay của hắn. Đây chẳng phải là liền có thể phá mình ngạnh khí công? Chợt, trong đầu hắn xuất hiện cùng tiếu, bởi vì hắn phát hiện căn này châm chỉ có dài một tấc, chỉ có thể xuyên thủng bàn tay của hắn, căn bản cắm không vào bụng của hắn. Lại ngay tại hắn cái này nhất niệm lấp lóe cùng tiếu, thần kinh một cái căng cứng sau đó bung ra. Mạnh Niên lại khỏe miệng hiện hiện lãnh ý, mang theo một vòng chế giễu, nhếch miệng lên sát na. Lôi đế giác mang châm chín cái châm, một sát na hội tụ thành một cây. Mỗi cái châm dài một tấc, một cây một tấc, một cây tiếp một cây, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ, kéo dài ra ngoài. Phúc. Một tấc châm đột nhiên dài ra vì chín tấc, hoàn mỹ đâm vào La Kỳ phần bụng cái rốn. La Kỳ khuôn mặt cứng ngắc. Ngay sau đó, một cỗ to lớn mãnh liệt sợ hãi, tựa như thủy triều đập hướng về phía hắn tâm thần. Ta cháo môn. Cháo môn bị phá. Ba hắn thân thể tựa như một cái khí cầu bị đâm hư, toàn thân khí lực đập lớn như vỡ đê một tiết ra, thân thể một cái lảo đảo, liền hướng về sau ngã quỵ. Vâng. Chết đi. Mạnh Niên khẽ quát một tiếng, một kích phá đối phương cháo môn. Chợt cả người thân thể từ nguyên địa dâng lên, giống như một thanh sắc bén cương đao đập vào mặt mà xuống, lại tựa như một chương vô hình lưới lớn bao phủ La Kỳ toàn bộ thân thể, làm cho không cách nào đào thoát, giống như thân lâm tuyệt cảnh cảm giác sợ. Phốc đại huyết ma thủ bóp thành nắm đấm, một kích trọng truy, liền đập vào La Kỳ ngực. Đồng thời, nhất cổ tác khí, một quyền tiếp lấy một quyền. Ầm. Phanh phanh phanh. Khẩn thiết ném ra. Khẩn thiết rơi bên trong. Quyền quyền đến thịt. Khẩn thiết chảy máu. Từ Mạnh Niên cùng La Kỳ giao thủ, lại đến phá hắn cháo môn, trước sau chỉ là 10 cái hô hấp giao thủ sát na. Thế là đương Mạnh Niên tránh thoát chiêu kia răng cưa kình về sau, quay người nhanh chân xuống trước, từng quyền bạo truy trên người La Kỳ. Tứ nguyên điệu bò dậy Mạnh Đào Mạnh Tùng đều tê cả da đầu, Niên thiếu gia. Cách đó không xa Triệu Không Yến như là hóa đá, vợ môi cứng ngắc khép mở, là tiểu tử kia, không thể nào. Tại tầm mắt mọi người tụ tập chỗ, Mạnh Niên đuổi sát nệm, nắm đấm tựa như ngàn vạn đạn pháo đập vào La Kỳ ngực. Phúc. La Kỳ bước chân ngưỡng loạn trọn lùi gấp, thất khiếu chảy máu, thần sắc điên cuồng, phát ra gầm nhẹ. Ầm. Một bước cuối cùng, Mạnh Niên thân hình có chút chầm xuống, hai con ngươi như điện xả ra, toàn thân đều bắt đầu lay động. Lực lên cùng đại địa. Đủ mang hông, hông mang eo, đai lưng sống lưng, sống lưng mang cánh tay, một tay huy quyền. Hổ hình pháo kình, hòa tâm pháo. Kinh lực tựa như hỏa pháo bạo tạc. Phốc một quyền đánh vào La Kỳ tim, dưới làn da mặt trái tim khí quan, trong chốc lát bị đánh nát. Đồng La Kỳ mới ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Hắn chết đều không nghĩ tới. Mạnh Niên cây kia trầm, vậy mà có thể đâm thủng đao của mình thương không vào ngạnh khí công, vẫn là nhưng dài chừng ngắn. Niên thiếu gia. Mạnh gia trong mọi người, Đại Lâm Tử phát ra điên cuồng muốn khóc cuồng hỉ đều to, ngươi, ngươi ngươi ngươi, quá mạnh đi. Mạnh Đào kinh ngạc nhìn thế thì địa chi sau hung ma nam tử, nhìn lại đứng ở nơi đó Mạnh Niên. Chết cũng không nghĩ đến, nguyên lai hắn Mạnh Niên ca như thế. Mạnh. Chương 40, giá trị 502 vàng đầu người hô một sợi khí lưu quét trước vách đá lá rụng phiêu đãng mà lên, bị phá vụ tiễn mở ra xương trắng, ẩn ẩn lại có ngóc đầu trở lại xu thế. Trước vách đá Mạnh gia cùng Triệu gia người, bị một màn này cảnh tượng đều sợ ngây người. Sau đó, là Đại Lâm Tử đánh bạo đi qua, đến Mạnh Niên bên cạnh, chính đưa tay chuẩn bị đi dò xét kia đã bị đánh máu thịt bè bét La Kỳ. Mạnh Niên nói, đừng thử, chết rồi. Ông tất cả mọi người trong đầu chấn động, suy nghĩ lan lộn. Cái này kinh khủng hung nhân, coi là thật chết. Bị Mạnh Niên đánh chết. Niên thiếu gia, là ngươi đánh chết hắn. Đại Lâm Tử kích động lại không dám tin nhìn qua thiếu niên. Lúc này Mạnh Đào cùng Mạnh Tùng hai vị cũng lẫn nhau đỡ lấy, từ nguyên địa bỏ lên, Mạnh Tùng thương thế tương đối nghiêm trọng, lồng ngực đều xẹp đi xuống một khối, phun ra máu nhuộm đỏ phía trước một mảng lớn lòng dạ. Niên ca làm sao làm được, vậy mà đem cái này kẻ đáng sợ có thể đánh chết. Niên thiếu gia, ngài đến cùng tu vi gì? Mạnh Tùng theo ở phía sau, bội phục mà cảm thấy không thể tưởng tượng được mà hỏi. Mạnh Niên cười khổ tiếng nói, ta Minh Kình a, chỉ là vận khí tốt, phá hắn cháo môn, liền thắng. Đều cái này, còn mình Minh Kình. Mạnh Tùng cùng Mạnh Đào bên này đều không còn gì để nói, chỉ có Minh Kình có thể đánh chết La Kỳ sao? Gia hỏa này thân tu hành cấp nhị khí công, một thân ngạnh khí công hộ thể, ngoại trừ cháo môn, có thể xương đao thương bất nhập, bình thường hóa kình đều không nhất định bắt được hắn. Mặc kệ Mạnh Niên nói như thế nào, trong lòng hai người Mạnh Niên hình tượng đã cực kỳ cường đại. Triệu Công Yến lúc này đi tới Mạnh Niên trước mặt, ngữ khí phức tạp, Mạnh Niên đúng không? Mạnh Niên chuyến này sinh tử giao phong về sau, cực kỳ mỏi mệt, không biết vị này Triệu gia săn thủ còn muốn làm gì. Không kịp hắn suy nghĩ gì, Triệu Công Yến ngữ khí phức tạp về sau, quỳ xuống trực tiếp dập đầu lại ba cái liên tiếp. Triệu Mộ hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng Mạnh thiếu gia ngài không muốn nhớ nhung, cái này ba cái đầu là Triệu Mộ vì bái tạ ngài cứu ta Triệu gia năm người này nên mạng. Tại La Kỳ tàn khốc xuất thủ phía dưới, bọn hắn đều thụ cực nặng thương thế, may mà còn có hắn ở bên trong năm người có thể thở, không có triệt địa chơi xong. Đều dựa vào Mạnh Niên tại vừa rồi hành không giết ra, lấy không thể tưởng tượng nổi sự cường thế, đem La Kỳ đánh chết tại nơi này, không chỉ cứu được bọn hắn Mạnh gia, còn cứu được Triệu gia tất cả mọi người. Lúc này, có người tiến vào lão hổ trong động, truyền ra bi thương thanh âm, "Cứu Yến Thúc, lao ngốc thiếu thi thể ở bên trong, còn có bị ăn người còn lại trường ma bích huyết hổ thi thể." Lúc này Mạnh Tùng Mạnh Niên bọn người mới minh bạch, nơi này nguyên lai chính là trường ma bích huyết hổ động. Mạnh Tùng nhìn xem Triệu Công Yến dập đầu về sau, chậm rãi đứng người lên, nhíu mày hỏi, "Các ngươi cũng là hướng về phía trường ma bích huyết hổ tới?" "Là." Triệu Công Yến lúc này từ trong túi móc ra một viên đen nhánh thảo dược hoàn nuốt vào, nhìn xem mấy cái kia chết đi Triệu gia thợ săn, khàn giọng nói, "Được các ngươi ân cứu mạng, cái này còn lại một nửa trường ma bích huyết hổ thi thể, đều là các ngươi. Coi như bị La Kỳ ăn một nửa, nhưng còn lại một nửa xác hổ, nhất là hổ cốt, vẫn như cũng là đáng giá ngàn vàng. Hổ cốt chưa hề đều là luyện võ đại bổ dược liệu, nhưng Tráng Long hổ cảnh gân cốt cũng là long hổ cảnh chi danh tồn tại." Mạnh Đào sau khi nghe, lại không làm sao mừng rỡ, hắn muốn cũng không quan tâm tiền tài, sinh tử một lần, hắn hơi xúc động may mắn nói, "Không nghĩ tới chúng ta thế mà đụng phải như thế một cái trốn ở hang hổ bên trong hung nhân, thật sự là có kinh lại hiểm. May mắn mà có tiểu niên các ca, lần này trở về, ta nhất định phải tại phụ thân nơi đó vì người thật to thành công, đầu này giá trị ngàn lượng bạc hổ cốt, ứng toàn là tiểu niên ca ngươi. Nếu không có Mạnh Niên, tính mạng bọn họ cũng khó giữ được, cái này một nửa vốn là kia hung nhân săn, tự nhiên cũng nên tính làm Mạnh Niên đánh chết kia hung nhân chiến lợi phẩm." Ngay lúc này, đột nhiên xương trắng chỗ sâu truyền đến từng đợt tựa như chuông đồng đại lư cười nhạt âm thanh, như đao thương kiếm kích trong không khí va chạm, một nửa lông dài hổ cốt tính là gì, bị các ngươi giết chết cái này La Kỳ, mới thật sự là đáng giá ngàn vàng, hắn tại ta Côn Khâu bộ nha lệnh treo giải thưởng bên trên, minh mã treo thưởng, ai nếu có thể cung cấp manh mối, liền có thể thưởng ngân ngàn lượng, nếu có thể một mình đánh giết, nhưng mang người đầu đi bắt nha lĩnh 500 lượng vàng. Đương theo lấy tiếng nói chuyện, trong sương mù khói trắng ô ô hô rít đảo, là một kẻ thân thể khôi vi thân mang cẩm y trường bảo nam tử trung niên dậm chân lao xuống mà đến, mấy cái lấp lóe, liền đi tới hang hổ trước mặt. Nhìn thấy người tới, Mạnh Tùng, Triệu Công Yến cùng Mạnh Đạo tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh, châm miệng một lời, đúng là thượng quan thần bộ. Cái gì? Người này là tội phạm truy nã, đầu người giá trị 500 lượng vàng. Mạnh Niên đầu tiên là bị người này còn chưa tới tiếng nói hấp dẫn, trong lòng cảm giác trúng thưởng. Sau đó, liền bị dậm chân đứng ở hang đá trước cái này được xưng thượng quan thần bộ nhân chi hình tượng tiếp theo hấp dẫn ánh mắt. Người này thân thể tám thước, thân thể thẳng tắp, đứng ở nơi đó liền tựa như một gốc trong gió lạnh sắt lỏng, uy phong nghiêm nghị. Mấu chốt nhất là, cơ thể của hắn làn da ở giữa lại có màu vàng kim nhàn nhạt, kim cương cảnh. Mạnh Niên trong lòng lấy làm kinh hãi, biết người này là cùng Mạnh gia mấy vị kim cương cảnh lao thái gia đồng dạng Côn Khâu đỉnh đỉnh quân nhân. Lúc này, Đại Lâm Tử lặng lẽ thì thầm giới thiệu, để Mạnh Niên minh bạch người này thân phận. Nguyên lai là Côn Khâu bộ nha bên trong tứ đại kim cương thần bộ một trong, tên là Thượng Quan Vân Thiên. Vị này thần bộ vừa đi về phía La Kỳ thi thể, liền tự nói vì mọi người giải thích nói, người này tên là La Kỳ, xuất thân vốn là La gia một cái đệ tử bình thường, nhưng võ công thiên phú lạ thường tốt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn bình thường tại La gia tu hành, tương lai hẳn là La gia trung tâm quyền lực người. Đáng tiếc, tu hành nóng lòng khí nóng nảy, đang luyện La gia bí pháp hành cấp nhị khí công thời điểm, chợt có một ngày khí huyết đi chênh lệch, khiến dục vọng tăng nhiều, càng đem Côn Khâu Bắc ngoại ôn nào đó thôn trang 6 gia đình 8 tên nữ tính tất cả đều dùng để tiết dục, cái này 8 tên nữ tính bên trong, còn có một vị lão nhân cùng một vị bất mãn 12 tuổi tiểu nữ hài, càng làm cho người ta giận sôi chính là người này tại làm cầm thú hành vi trên đường, phân biệt đem kia 6 gia đình nam tử tất cả đều đổ sát, sau đó ngay cả cái này 8 tên nữ tử cũng chưa thả qua. Thượng quan Vấn Thiên ngữ khí bình tĩnh nói đến La Kỳ chi cầm thú hành vi, trong không khí đều mơ hồ có mấy phần tính thực chất hàn khí, tựa như mở ra địa ngục một góc. Mạnh Niên bọn người nghe được lời nói này, tâm đều sợ hãi, nhìn xem La Kỳ thi thể. Cái này quả nhiên là một vị cầm thú a. Thượng quan Vấn Thiên ngồi xổm người xuống đi xem đã máu thịt bè bét La Kỳ, chậm rãi nói, người này hôm đó hết thảy sát hại nam nữ già trẻ 25 người, có thể nói cùng hung cực ác. Ta Côn Khâu bộ nha lần đầu không rõ hắn nội tình, không biết hắn đã tu thành hành cấp nhị khí công, chỉ cần một hơi không tiêu tan, liền có thể đầu đồng thiết tí, đao thương bất nhập, cùng ta cái này thật kim cương cảnh cũng kém không nhiều, cho nên, lần kia Côn Khâu bộ nha không chỉ có gây rất nhiều huynh đệ, còn để hắn đào thoát biệt tích, cuối cùng rốt cục đến phiên chúng ta mấy vị thần bộ xuất thủ, biết được người này trốn vào nhưng Côn Khâu sơn ở trong. Đằng sau hắn nói đến theo tới nơi này tới nguyên nhân, cũng là bởi vì phá vụ tiễn, tại thật xa cảm nhận được khí lưu ba động, nhưng là tới chậm một bước, người đã bị Mạnh Niên giết chết. Thượng quan Vấn Thiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Niên, khen, người này cùng hung cực ác, nhưng lại võ công cao cường, nếu không phải còn có cái cháo môn, đơn giản cùng kim cương cảnh không sai biệt lắm, bực này vũ lực cùng tội ác, ta xa xa nghe nói là ngươi một mình chu sát La Kỳ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Mạnh Niên trong lòng cũng chỉ có kia 500 lượng tiền thưởng, lần này lên núi nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, kiếm lợi lớn, nhưng hắn trên mặt vẫn còn muốn luyện chuyển một chút, vận khí mà thôi. Thượng quan Vấn Thiên nhẹ gật đầu, nói, đúng là vận khí, ngươi vận khí thật rất tốt, người này kỳ thật công phu chỉ xen vào ám kình cùng hóa kình ở giữa, bởi vì hành cấp nhị khí công mới có thể long hổ cảnh vô địch, có thể nói thành cũng cùng đây, bại cũng ở đây, một khi cháo môn cái rốn bị phá, không có khẩu khí kêu bảo vệ quanh thân, liền xem như cái phổ thông minh kình đều có thể giết hắn. Hắn tới muộn, cũng không nhìn thấy Mạnh Niên cùng La Kỳ độc đấu chẳng diện, liền cho rằng là nơi này rất nhiều người cùng nhau lên, Mạnh Niên vận khí tốt, vừa bạn phá La Kỳ cháo môn. Nhưng khi hắn nhìn thấy La Kỳ cái rốn cùng nơi bàn tay hai cái lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ vết thương lúc, hắn khuôn mặt lập tức ngưng trọng lên. À, nhìn bộ dạng này, La Kỳ lúc ấy tựa hồ dùng tay tại bảo vệ cháo môn, lại bị xuyên thấu bàn tay, đánh xuyên qua cái rốn cháo môn, đây là làm sao làm được? Nơi này đầu có một cái thứ tự trước sau. Tại cháo môn không có phá đi trước, đao thương bất nhập bàn tay, là thế nào bị xuyên thủng? Dạng gì lực lượng có thể làm được chuyện như vậy? Chương 41, nhìn không thấu Thượng quan Vấn Thiên nhìn thấy La Kỳ cháo môn vị trí thương thế về sau, xoay đầu lại hồ nghi hỏi, cái này cháo môn là người phá mất? Mạnh Niên còn chưa lên tiếng, phía sau Mạnh ra mọi người đã tự hào mà nói, vâng, chúng ta Niên thiếu ra một thân một mình chu sát này hung liêu. Nói lời này thời điểm, Mạnh ra một chút thợ săn đều trong lòng hối hận than thở, trước đó càng đem Niên thiếu ra như vậy xem nhẹ, mình đoàn người thật sự là mắt chó. Mạnh Niên trông thấy Thượng quan Vấn Thiên đã phát hiện Lôi Đế giác mang châm thương thế, trên mặt mang cười, không cho giải thích nhiều ít, liền cười ha ha, khẽ cười nói, vận khí, vận khí. Nhưng nhìn thấy cái này thương thế về sau Thượng quan Vấn Thiên, lại không còn cảm thấy đây là vận khí. Có thể đem tu luyện ngạnh khí công La đưa bàn tay xuyên thủng, còn có thể đâm vào hắn cháo môn bên trong, cũng không thấy cái gì lợi khí bất tích, hiện nhiên chính là tự thân kinh lực tạo thành. Trước đem bàn tay xuyên thủng, sau đó lại đâm xuyên phần bụng, đây là thoải mái lực phun ra bên ngoài cơ thể mới được, loại chuyện này. Thượng quan Vấn Thiên hồ nghi nhìn xem tuổi không lớn lắm Mạnh Niên, thầm nghĩ, chẳng lẽ là lăng không kình? Muốn đem kình lực phun ra bên ngoài cơ thể, liền ngay cả hắn cái này kim cương cảnh đều làm không được. Nhưng kim cương cảnh phía trên lưu ly cảnh lại có thể làm được, cái này một cảnh tại bọn hắn quân nhân ở trong được xưng là bán tiên, có thể bật hơi như kiếm, là thông qua cường đại nội tạng công năng, phun ra hô hấp chi khí, như kiếm lơ lửng trước mặt thật lâu không tiêu tan, so tên nọ bắn ra còn muốn lăng lệ, có thể lấy khí giết người. Nhưng thấy thế nào, thiếu niên này cũng không thể là thân thể bóng ánh sáng long lanh lưu ly bán tiên a, thiếu niên này, nhìn có chút không thấu. Thượng quan Vấn Tiên thầm nghĩ. Hô hô hô, lúc này bị mấy khối phá vụ tiến hấp thu sương mù, qua như vậy lâu, lần nữa ngóc đầu trở lại. Sương trắng tựa như sóng biển dâng lao qua, đem rất nhiều cây rừng đều thôn phệ. Dưới bóng đêm, hoàn toàn mông lung hỗn độn, giống như một cảnh. Mạnh Tùng thấy thế thở dài nói, đêm nay sương mù cực đồng, có chút huyền dị, vì sách an toàn, chúng ta tối nay không muốn tiện động, trước hết tại cái này hang hổ chỉnh đốn một đêm, chờ bình minh ngày mai sương mù tan đi, lại về Côn Khâu thành đi. Trận này sương mù tới quỷ dị, bởi vì khó phân biệt phương hướng, đã xuất hiện thương vong cực lớn. Còn dám đánh bạo xâm nhập sương mù bên trong, ai biết vẫn sẽ hay không gặp gỡ cái gì khác nguy hiểm. Ta đồng ý, chư vị vẫn là ở đây chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại về đi, ta cũng giống vậy. Thượng quan Vấn Thiên nói. Hắn một đáp ứng, Mạnh Tùng cùng Triệu Không Yến đều trong lòng mừng rỡ. Tối nay Côn Khâu Sơn mạch bên trong, là thật không quá bình thường. Có như thế một vị kim cương cảnh thần bộ đêm nay ở bên, trong lòng bọn họ thật to yên tâm. Mà Thượng quan Vấn Thiên lại đối với Mạnh Niên sinh ra hứng thú nồng hậu, nhất là ngay sau đó nghe những người khác nói rõ tình huống vừa rồi về sau, hắn đang muốn cẩn thận hỏi thăm một phen. Mạnh Niên thấy thế, ngược lại đối Mạnh Đào yếu ớt nói, "Tiểu Đào, vừa rồi một trận sinh tử, ta khí lực hư thoát, này lại muốn nghỉ ngơi một lát, ngủ một giấc, chờ ngày mai thời điểm ra đi, ngươi đánh thức ta." Mạnh Đào mặc dù mình thụ thương cũng không nhẹ, nhưng là chăm chú gật đầu, nói, "Yên tâm đi Niên ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hắn không có hoài nghi, loại kia nguy hiểm tình huống dưới liều mạng tranh đấu qua đi, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trông thấy Mạnh Niên như thế, Thượng quan Vấn Thiên ánh mắt có chút lóe lên, biết thiếu niên này hiển nhiên không muốn nói với hắn bao nhiêu. Hắn cũng không tốt đuổi theo hỏi nữa. Tại sương mù hoàn toàn thôn vệ tới trước, Mạnh Niên một số người tiến vào hang hổ, đốt sáng lên bó đuốc, còn phát hiện một trương hoàn hảo da hổ, là bị La Kỳ sống lột bỏ tới, 10 phần hoàn chỉnh, coi là thật như áo tơi, lông tóc nồng hậu dày đặc dày đặc. Cái này da hổ cũng có giá trị không nhỏ. Đã đêm khuya, lưu lại mấy cái canh các người, những người khác có thụ thường, cũng đều nghỉ ngơi. Nhưng mà Mạnh Niên lại là giả tá nghỉ ngơi nguyên cớ, linh hồn xuất hiếu. Từ lúc lên núi đến nay, hắn liền phát hiện linh hồn của mình đối với đêm nay trận này nồng hậu dày đặc xương trắng, phản ứng rất là nhạy cảm, tựa hồ cảm giác được xương trắng cuối cùng, có loại kia lục sắc quái vật cảm giác. Bây giờ đám người bị sương mù vây ở hang hổ bên trong, đều không tốt tùy tiện lại đi ra mạo hiểm, hắn linh hồn này xuất khiếu chi năng, hiện tại liền hiện ra công dụng. Ta linh hồn này xuất khiếu, cũng không sợ liệt hỏa dương khí, cũng không sợ đao chặt kiếm chặt, còn có thể hư không phi hành, nhưng so sánh nhục thân hành tẩu dễ dàng hơn, vừa vặn ra ngoài tìm kiếm tối nay là cái gì cái tình huống. Có vừa rồi đánh một trận xong, Mạnh ra mọi người đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, có những người này ở đây bên cạnh, mình cũng không cần lo lắng, đi sớm về sớm là được. Mạnh Niên kim quang thần hồn phiêu phiêu đãng đãng, liền bay ra hang hổ, lấy vô hình chi thể tránh khỏi tất cả mọi người thái mắt. Hô hô ửng. Thượng quan Vấn Thiên khẽ nhíu mày, tại cái này trong động, hắn vậy mà cảm thấy một tia khí lưu trong không khí sẽ qua. Chợt, hắn như vô tình liếc nhìn tựa hồ đã ngủ say Mạnh Niên. Cái này nhìn như vô ý thoáng nhìn, kỳ thực cẩn thận quan sát dưới, Thượng quan Vấn Thiên trong mắt lộ ra chấn kinh, làm sao tiểu tử này ngủ say thời điểm, một điểm khí tức cũng không có, thật giống như người chết đồng dạng. Đây là cái gì hô hấp pháp? Chính hắn thân là kim cương cảnh quân nhân, coi như lại thế nào khống chế, khí tức cũng sẽ không có chút nào lộ. Chợt, Thượng quan Vấn Thiên trong mắt chấn kinh càng đậm, liên tưởng đến vừa rồi cái kia vết thương, trong lòng không khỏi nhanh chóng nhảy lên, mạnh ra kẻ này. Mạnh Đào ở một bên nhìn thấy vị này thần bộ một mực tại âm thầm nhìn chăm chú ngủ say Mạnh Niên ca, không khỏi có chút cảnh giác người này, hỏi: "Thượng quan thần bộ, ta Mạnh Niên ca có vấn đề gì không?" Hắn tuy là câu hỏi, lại ở trong chứa cảnh cáo, mặc dù cảnh giới tu vi chênh lệch, nhưng làm Mạnh gia gia chủ con trai độc nhất, cũng có thân phận của mình. Thượng quan Vấn Thiên nghe vậy về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, trở lại yên lặng nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị thiếu gia này coi là thật." "Là thâm bất khả trắc." Cuối cùng bốn chữ, hắn cực kỳ phức tạp đường. Mạnh Đào cũng yên lặng gật đầu. Mạnh Niên tối nay xuất thủ, hoàn toàn lật đổ ngay từ đầu hắn đối vị này đường ca nhận biết. Thượng quan Vấn Thiên lời vừa nói ra, khiến trong động Mạnh Tùng cùng Triệu Công Yến đều trong lòng khẽ nhúc nhích, nhao nhao không khỏi quay đầu nhìn về phía ngủ say Mạnh Niên. Thâm bất khả chắc sao? Hoàn toàn chính xác. Hai người trong lòng yên lặng đều nói, nếu như không phải thâm bất khả chắc, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh chết Hóa Kình cũng khó khăn chế phục La Kỳ. Hiển nhiên tại trước mặt bọn hắn, Mạnh Niên vẫn luôn tại ẩn tàng, mà vị thiếu gia này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Nhìn không thấu nhìn không thấu. Mạnh Niên bên này ra hang hổ, linh hồn vẫn đi lên phiêu, muốn nhìn rõ ràng tối nay trận này sơn trắng, đầu nguồn đến tột cùng là từ đâu mà tới. A, là vị trí đó. Mạnh Niên phát hiện đầu nguồn về sau, không khỏi trong lòng hơi rung. Phương hướng kia, rõ ràng là khối kia vách đá vị trí. Tối nay nồng hậu dày đặc xương trắng ở trong, giống như trong xương mù tinh linh địa ngục ma nữ, một bộ màu trắng bay xa, vậy mà không có chút nào bị xương mù thấm ướt, nhìn xem từ vách đá cuối cùng chuyển tới xương mù, lẩm bẩm, phong ấn phía sau xương mù, càng ngày càng đậm, đang không ngừng từ trong phong ấn thẩm thấu mà đến, xem ra ngàn năm bung lòng phong ấn cấm chế lần nữa mở ra thời điểm, ngay tại cái này không lâu. Chương 42, trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng côn khâu vách đá trước đó, Tân U Nhi hai đầu gối ngồi xếp bằng nguyên địa. Đột nhiên, Tân U Nhi khuôn mặt hơi đổi, cảm nhận được bố trí ở phía xa một vài thứ bị xúc động, ừm, có người đến. Nàng lập tức cẩn vào sương mù bên trong, núp ở một góc phía sau đại thụ. Đã thấy chỉ chốc lát sau, sương mù ở trong đi tới một cái tiểu bạch mập mạp cùng một cái tiểu nữ hài. Hoắc, có nhìn thấy không, đây chính là cấm địa cửa vào. Từ Tiên Bảo mặt mũi tràn đầy thần khí nói. Bạch Tiểu Vi tiếp tục vai phụ, tay nhỏ vỗ tay, liên tục gật đầu, ừ mừ, sư minh lợi hại nào. Lúc này, trong không khí truyền đến cái kia đạo lười biếng mị hoặc thanh âm, "Hừm, tiểu mập mạp, tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt." Nương theo lấy đạo này từ tính lười biếng nữ tử thanh âm, xương trắng ở trong truyền đến ông tiếng kiếm reo. Sau đó chỉ gặp một đạo kiếm quang phá sương mù mà tới, dầm dầm vô biên sương mù, tựa như thủy triều bị một chia làm hai mở, nương theo lấy gạo thét khí lưu, hướng phía hai bên mà đi, đánh ra lấy trong rừng cây cối. Chính là kia mặc áo đỏ tây lương nữ đế phi tử thiếp. Ngự kiếm. Tân U Nhi trốn ở sương mù hậu phương dưới một cây đại thụ, ánh mắt trông thấy kia phá sương mù ngự kiếm mà đến cường đại nữ tử áo đỏ, không khỏi trong lòng chấn động. Nữ tử này, có thể nào tại Côn Khâu ở trong ngự kiếm? Ngay tại nàng suy nghĩ lấp lóe thời khắc, đột nhiên ánh mắt lấp lóe mấy phần suy nghĩ, sau đó nhìn thấy kia kiếm quang linh động trở nữ tử áo đỏ tại trước vách đá trườn mà động. Tân U Nhi một đôi mắt đen ở trong lấp lóe một tia minh ngộ, là tiên tiên linh kiếm. Phát hiện cái này chân tướng về sau, trong nội tâm nàng dâng lên mãnh liệt kiên kỵ. Nàng này hẳn là lần này cấm địa ở trong cần có nhất chú ý một trong mấy người. Tại vị này người nào pháp lực đều bị phong ấn Côn Khâu bên trong, lại có được một thanh linh tính 10 phần tiên tiên linh kiếm, chiếm cứ đáng sợ cỡ nào ưu thế, có thể dùng lấy cỡ nào dọa người sát lực, không cần nói cũng biết. Mọi loại tu sĩ bên trong, kiếm tu sát phạt kinh khủng, vũ nội chi lớn, bất kỳ tu sĩ nào đều không cần hoài nghi. Bên này Từ Tiên Bảo lại tạm biệt tên này cường đại nữ tử, trong lòng kêu thảm thiết, xong, lại gặp gỡ cái này bà đường, có nàng thanh kiếm kia tại, nơi nào còn có bổn đại tiên đoạt bảo cơ hội. Phi tử tiếp trở lại nhìn qua cái này nồng đậm xương trắng, có chút nhíu mày, lẩm bẩm, các ngươi tiến vào Côn Khâu mấy ngày nay, có phải hay không cũng chưa từng có nhìn thấy như thế lớn nồng vụ, bất quá, xem ra vách đá này phong ấn cũng sắp mở ra, chỉ là cái này bạch xương mù hơi thở ở trong. Chỗ tối Tân Ú Nhi trong lòng cũng trầm tư. Hoàn toàn chính xác, trận này trong xương mù dày đặc xen lẫn một cỗ làm nàng rất là kinh hồn táng đảm khí tức, nhưng lại nói không ra là cái gì. Lúc này, liền nghe trước vách đá Bạch Tiểu Vi nhăn mũi nói, loại cảm giác này, có phải hay không tiến đến trước mấy vị phu nhân quá thái sư thúc tổ muốn chúng ta cẩn thận cái kia a. Nàng lúc nói lời này, ngữ khí thấp xuống, tựa như hài đồng nói đến chuyện ma. Phi tử thiếp nghe vậy, đôi mắt đẹp ở trong hiện lên một tia rung động, trong đầu cũng hiện lên một tia nghe đồn, lẩm bẩm, chẳng lẽ là cấm địa ở trong truyền thuyết phong ấn rất nhiều thái cổ nguyên rủa chi khí tức, tầng tầng truyền ra. Nghe được thái cổ nguyên rủa mấy chữ, đột ngột Tân Ú Nhi trái tim một cái lộ bộ. Chợt, nàng đã nhận ra cái gì, lập tức quay người. Thình lình chỉ nghe thấy đối diện đồng đậm sương mù rít lên ô minh thanh âm, thẳng đến nàng mà tới. Ô ô ô nhàn nhạt sương mù đều bị xé rách mà ra, xuất hiện là một cái thân mặc đơn giản váy mỏng tiểu mỹ nữ tử, nhưng là hai con ngươi màu xanh bóng, tựa như một vị nữ yêu, trên mặt thanh khí du đãng, tựa như từng cây gân xanh đồng dạng sung mãn tại Tào Tú Hổ trắng non trên mặt. Người sống, người sống. Tào Tú Hổ trong hai tròng mắt lại chỉ bắn ra khát vọng khát máu cười tà, giống như một con điên nữ yêu. Nàng ống tay áo trượt ra một con trắng nuốt tiên kiếm, chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước mà tới. Lập tức, không khí đều bị nàng một kiếm này tựa hồ rạch ra. Lăng lệ mũi kiếm đập vào mặt, phản phất sau một khắc, liền muốn cắt chém mà mở Tân U Nhi cổ. Thiết yêu bộ pháp là yêu môn tử đệ. Ken Lang Tân U Nhi chỉ là một đôi ngọc thủ, trắng muốt phát quang, lại dựa vào tay không tiếp nhận kia một ngụm tiên minh. Nhưng nhìn kỹ, trên tay nàng kỳ thật mang theo tầng một cùng làn da 10 phần dán vào xanh ngọc thủ sáo, đây là địa ngục tông bí bảo ngọc ma thủ, mặc dù đã mất đi pháp lực đặc tính, nhưng chỉ bằng cứng cỏi phẩm chất, căn bản không thua Tào Tú Hổ tiên kiếm, thậm chí còn có tháng qua mấy phần. Nhưng mà, ngay sau đó nàng liền phát hiện cái này yêu nữ không thích hợp. Ánh mắt này, Tân U Nhi nhìn xem Tào Tú Hổ màu xanh bóng hai con người, một bộ khát máu đói khát cảm giác, coi như trong tay tiên binh cùng tiên thể cường độ còn thắng qua Tào Tú Hổ một bậc, cũng không khỏi trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Nàng thế mà quỷ thần xui khiến trong lòng e sợ, phản phất một phàm nhân bị thần ma để mắt tới, là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu đối với thiên địch sợ hãi. Tào Tú Hổ chỉ là cái phổ thông yêu nữ, nhưng này đôi mắt lại giống như là trong truyền thuyết tà ma song đồng. Mà cái này bỗng nhiên phát sinh ở vách đá cách đó không xa va chạm, tự nhiên để Phi Tử Thiếp, Tử Tiên Bảo, Bạch Tiểu Vi ba người nhanh chóng chú ý tới đi. Ken 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 nhanh chóng mấy cái va chạm, chỉ gặp Tân U Nhi cùng Tào Tú Hổ thân hình lấp lóe giao thoa, mau ra tàn ảnh. Trường lưỡi đao va chạm ở giữa, càng đem không khí đều xé rách bầm méo. Từng sợi khí lưu tựa như mũi tên hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài, quyết tán hướng về phía bắc phương, tung tóe đám bùn đất cùng hòn đá phóng lên tận trời. Bạch Tiểu Vi lập tức nhận ra trong khi giao chiến Tào Tú Hổ, à, tựa như là ngày đó tỷ tỷ kia. Từ Tiên Bảo mắt nhỏ nheo lại, cười nói, thật sao à, cái này quần áo đơn giản yêu nữ, lần trước khi đi còn nói cùng chúng ta lần sau gặp mặt, chính là phân sinh tử, kết quả hiện tại bảo cùng chư thần cổ huyết đều không có gặp, vậy mà trước đối một nữ nhân khác xuất thủ. Lại nói, nữ nhân kia vừa rồi liền trốn ở phía sau cây, lại là đang trống nghe. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên thân kiếm nằm Phi Tử Thiếp vậy mà vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tào Tú Hổ trên mặt du tẩu gân xanh, cùng cô gái quyến rũ kia song đồng ở trong màu xanh bóng tà dị quan mang. Vậy mà, thực sự là. Bạch Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngay sau đó nói, sư minh, ngươi nhìn tỷ tỷ kia dáng vẻ, có phải hay không chính là phu nhân thái sư thúc tổ nhóm nói, vị thái cổ nguyên rủa đoạt xá dáng vẻ a? Bình một tiếng, Tân U Nhi rút lui mấy trượng ra ngoài, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy sợ hãi. Tào Tú Hổ con ngươi xinh đẹp tà dị, sau đó thình lình cũng phát hiện trước vách đá ba người khác, liếm liếm môi đỏ, mên ngông. Đại bổ. Ông nàng lại là một kiếm bổ tới, trên thân kiếm lưu động từng sợi tà dị lục sắc. Ken. Tào Tú Hổ một cái tiếp nhận, kia ngọc ma thủ bộ lại bị lục sắc hủ thực. Nàng dọa đến không chút do dự một trường vỗ bay qua, sau đó liền tranh thủ ngọc trong tay ma thủ bộ vứt bỏ nguyên địa, không quay đầu lại lo lắng nói, ba vị đạo hữu, cái này yêu môn chi nữ đã bị thái cổ cấm kỵ lực lượng nguyền rủa. Các ngươi chẳng lẽ đều chưa từng nghe qua Côn Khâu cấm địa ở trong thứ nhất kinh khủng chi vật sao? Liền xem như cổ lão thần chỉ bị cái này nguyền rủa nhiễm phải trình độ nhất định, cũng khó khăn rửa sạch, muốn linh viên trầm luân, một khi ta bị nàng lây bệnh, các ngươi đến lúc đó cần đối phó coi như không phải nàng một người, còn muốn tăng thêm ta. Nghe thấy câu nói này, Bạch Tiểu Vi sắc mặt trắng bệnh, đội bằng nói, sư minh, làm sao bây giờ? Nàng nói không sai, kia thật là trong truyền thuyết kia có nguyền rủa tà khí. Từ Tiên Bảo dọa đến sắc mặt phun biến bạch, đương lặng, thật sự là thái cổ nguyền rủa, vậy còn không chạy chờ cái gì? Thứ này ngay cả chư thần đều không có cách nào. Nói, hắn liền làm bộ muốn đem tiểu cô nương nâng lên tới quay cái mông nhanh như chớp mà. Lại không nghĩ lúc này, ông một tiếng bén nhọn kiếm minh gào thét mà ra, khiến trong rừng không khí dập dờn. La Phi Tử Thiếp, nàng không chút do dự thần sắc nghiêm túc kiếm chỉ điểm ra, tới giúp đỡ Tân Du Nhi, đồng thời thanh âm lãnh khốc truyền đến, tiểu mập mạp, ngươi không phải không biết, cái này thái cổ nguyền rủa một khi quyết tán ra, chính là tác động đến toàn bộ Côn Khâu, trừ phi ngươi có biện pháp sớm chạy ra Côn Khâu, nếu không đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Chương 43, tiền bối dáng lâm mạnh niên hồn thân thể phiêu đạm trên bầu trời Côn Khâu sơn mạch. Tại cái này nồng vụ gào thét sơn lâm ở trong, càng đến gần vách đá vị trí đó, hắn liền càng cảm nhận được cỗ này tà môn chi khí càng thêm nồng đậm. Nhưng với hắn mà nói, những này tà khí thế nhưng là đại bộ tới. Ông mê vụ bao phủ Côn Khâu sơn rừng bên trong, đột nhiên xẹt qua một tiếng bén nhọn réo vang, để không khí khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Trôi này tiên thiên linh kiếm xé nát không khí, ám sát hướng về phía bị nguyền rủa đoạt xá Tào Tú Hổ mà đi. Hô, hô. Tại cái này nguyên khí bị phong ấn Côn Khâu bên trong, có một thanh tự chủ có linh tiên kiếm có thể tập kích ám sát, uy lực của nó có thể nghĩ. Phốc, dù là Tào Tú Hổ như chấp giật, cấp tốc né tránh ra, tránh khỏi sinh mệnh yếu hại, như cũng vẫn là tại xương sườn chỗ, bị kiếm quang một quyển mang đến mảng lớn huyết đủ. Tân U Nhi vì cái này một tiên kiếm giải vây về sau, có chút thở dốc, không quay đầu lại mà nói, đã tạ. Dứt lời, nàng thân thể tựa như linh miêu, hướng phía một bên tránh đi, tựa hồ là muốn vì tiên kiếm cùng Tào Tú Hổ tranh đấu, tránh ra chật vực. Nhưng mà hậu phương Phi Tử Thiếp lãnh đạm thanh âm lại truyền đến, đừng nghĩ lấy xem kịch vui, cùng lên một loạt. Thái cổ nguyền rủa con thân, trừ phi bỏ mình, nếu không liền có người khác cũng bị nguyền rủa khả năng. Nói xong đồng thời, nàng áo đỏ đồng bền, tựa như giữa thiên địa một mảnh lá phong, dậm chân mà đi, thẳng hướng Tào Tú Hổ. Nương lặng, xem ra đây chính là tiến vào Côn Khâu sau trận chiến đầu tiên, tránh đều không tránh thoát. Từ Tiên Bảo chạy trốn không được, từ trong túi móc ra một viên hạt châu vàng, trong tay đập phá. Bang bang lang một trận kim tiết va chạm thanh âm vang lên, chỉ gặp kia lớn chừng ngón cái hạt châu vàng, vậy mà phá giải mở, từng tấc dọc theo đi, vậy mà lắp ráp thành một bộ kim quang lóng lánh áo giáp, đem tiểu mập mạp đặt đi vào. Âm ầm từ Tiên Bảo chân đạp đại địa, chấn động nhảy lên, xung phong liều chết tới. Nếu như là Côn Khâu ở trong người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng nổi, lớn chừng ngón cái hạt châu, thế mà có thể lắp ráp thành một bộ áo giáp. Đối với Tân U Nhi tới nói, càng là âm thầm giật mình, hạt châu này thế nhưng là không có pháp lực ba động, nói cách khác, là bản thân hình dạng và tính chất đặc thù, có thể lớn, có thể nhỏ. Quả nhiên, có thể đi vào đến Côn Khâu ở trong đều không phải là nhân vật đơn giản, ngoại trừ có tiên tiên linh kiếm trong người cái này nữ tử áo đỏ, cái này tiểu mập mạp huynh muội, cũng tới lịch vô cùng lớn, nếu không không có tinh như vậy xảo kỳ diệu hộ thân chi vận. Tân U Nhi tại hai người khác xuất thủ về sau, mình cũng không có khả năng lại trốn xa. Thoáng chốc, hết thảy ba người vây công hướng về phía Tào Tú Hổ. Ầm, ầm ầm. Ông Long quyền phong cùng kiếm quang vụ vụ thanh âm khuyết tán khắp nơi mà đi. Tương đạo bị oanh kích va chạm, quyền cước giao thoa tạo thành kình lực khí lưu tứ ngược bắt phương. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Ba người giống như trên mây công, Tào Tú Hổ thân thể lập tức bị kiếm quang cắt đứt ra đạo đạo miệng máu, giữ tợn bên ngoài lật, rất là đáng sợ. Lại thêm Tân Du Nhi cùng Từ Tiên Bảo hai vị lực lượng so với Côn Khâu Kim Cương quân nhân cũng còn muốn thắng qua không ít giáp công. Nắm đấm cùng bàn tay liên tục đánh ra mà đi, đánh không khí đều bơm méo. Ba người cùng lên, lập tức hoàn toàn chế trụ cái này bị nguyền rủa xâm nhiễm Tào Tú Hổ. Ô Tào Tú Hổ ngửa mặt lên trời giống rít gào, giống như nữ yêu đêm khóc. Hô, hút. Nàng tựa hồ đang hô hấp thổ nạp lấy xương trắng ở trong thứ gì, từng sợi vô hình ở trong màu xanh bóng chi khí bị nàng hút vào trong miệng. Tại thổ nạp đồng thời, trên người nàng kiếm quang miệng máu, thế mà tại kết vảy có khép lại xu thế. Không ổn, hẳn là cái này xương trắng bên trong cũng có nguyền rủa lực lượng, có thể làm cho nàng khôi phục. Tân Đú Nhi giật mình không thôi. Cái này xương trắng chính là từ vách đá phía sau thẩm thấu ra, có nguyền rủa lực lượng không hiếm lạ, đều nín hơi, không thể hút vào những xương trắng này, không phải, không đợi chế phục nàng này, chúng ta hút vào quá nhiều xương mủ, cũng phải bị nguyền rủa cuốn thân. Phi tử tiếp tiếng nói thành thục bên trong mang theo thâm trầm. Vâng, Từ Tiên Bảo toàn thân gắn vào kim đan giáp bên trong, đánh xuyên qua không khí, rơi vào Tào Tú Hổ lồng ngực. Nhưng, Tào Tú Hổ ánh mắt tà dị lóe lên, gặp một quyền trọng kích, cũng không lộ ra thống khổ, ngược lại một kiếm tiến bộ gọn ra, mạnh bổ vào kim đan giáp bên trên, mặc dù không thể bổ nát cái này giáp trụ, nhưng lại lực lượng quần quần chút xuống mà đi, đem Từ Tiên Bảo đánh bay ra ngoài vài chục trượng bên ngoài. Ầm. Từ Tiên Bảo quẳng xuống đất, toàn thân đau nhức, trừng lớn hạt đậu hai mắt, chửi mẹ nói, "Nương lặc, cái này yêu nữ càng đánh khí lực càng lớn, một mực tại thổ nạp xương trắng bên trong lực lượng, chúng ta mấy cái không thể vận dụng pháp lực, thể lực không ngừng tiêu hao, nàng nhưng thủy chung có thể thổ nạp xương trắng bên trong lực lượng khôi phục, cái này còn thế nào chế phục? Đây quả thực tương đương với ba cái phàm tục sinh linh tại hợp lực đánh nhau một cái thượng tiên. Thiên thời địa lợi đều không tại bọn hắn bên này, người cuối cùng hòa, cũng không có mấy phần." Phi tử thiếp chân mày cau lại. "Ông." Nàng ngón tay ngọc nhẹ dựng thẳng, môi đỏ hé mở, thì thào tụng niệm mấy cái chú văn. Thoáng chốc, kia lưu ly tiên kiếm thật giống như bị triệt để kích hoạt lên, kiếm quang phía trên uy thế tăng nhiều, giống như một đầu tiên giới giao long tử trên thân kiếm sống lại. Ngang côn câu trong rừng, đều truyền ra như có như không tiếng long ngâm, quanh quẩn ngoài mười dặm. Ông kiếm quang cấp tốc biến mất tại nguyên điểm, kéo ra khỏi kịch liệt tâm bạo, cơ hồ là thuần di, liền muốn giết vào Tào Tú Hổ mi tâm ở trong. Đây là lưu ly tiên kiếm giải phong trạng thái. Nguy. Mặc dù Tào Tú Hổ tâm trí không tại, nhưng hai mắt tà dị quang mang nảy lên, đối mặt cái này cực kỳ kinh khủng một thanh kiếm đâm giết mà đến, thế mà làm ra không thể tưởng tượng động tác. Nàng trên cánh tay trắng loáng bò đầy gân xanh, cánh tay như chớp giật rũ ra, năm ngón tay mở ra. Tại hư không một nắm. Ô ô ô, sau một khắc, nàng toàn thân trên lỗ chân lông dưới đều bốc hơi mà ra lục sắc sương mù, dâng lên mà ra, tà quang lan tràn, cùng xương trắng ở trong tà lực cộng minh. Kiếm quang cắm ở mi tâm của nàng chỗ. Cái gì? Đây là pháp lực vòng bảo hộ. Phi tử tiếp cùng Tân Đú Nhi sắc mặt đại biến. Tại cái này pháp lực bị phong ấn côn câu, cái này yêu nữ chúng nguyền rủa về sau, thế mà mượn xương trắng bên trong nguyền rủa chi lực, thi triển ra cùng loại với pháp lực vòng bảo hộ bình chứng, đem cái kia có thể ám sát chết bất luận cái gì kim cương cảnh quân nhân một kiếm, cắm ở mi tâm chỗ. Nhất khiến phi tử thiếp khuôn mặt chấn độ là, nàng lưu ly tiên kiếm, thế mà tại lúc này, cũng bỏ lên trên từng sợi tà dị lục sắc, tại bị tà lực xâm lấn làm bẩn. Ken, Tào Tú Hổ một bàn tay đánh bay kẹt tại tà lực lồng ánh sáng bên trên phi kiếm, sau đó bờ môi vỡ ra, lộ ra khát máu ý cười, tựa như một đầu lạnh lẽo mâu thú, cùng nào mà tới. Khá lắm yêu nữ, kiếm của ta. Phi tử tiếp sợ hãi tức giận không thôi. Nàng này bị nguyền rủa cuốn thân, tại Côn Khâu ở trong có kỳ dị chi năng, ba người chúng ta pháp lực bị phong ấn, đơn thuần lấy võ giả lực lượng, căn bản khó mà đối đầu, trừ phi là tại cái này Côn Khâu ở trong có lưu ly cảnh quân nhân, mới có thể lấy man lực ngăn chặn cái này yêu nữ. Tân Ú Nhi nhanh chóng nói, bước chân liền lùi lại. Đại yêu nữ, đây cũng không phải là bổn đại tiên không giảng cứu, cái này quái nữ nhân căn bản là đánh không thắng, sư muội, cùng ta đi mau, quái nữ nhân lưu cho sâu lớn đi giải quyết đi. Từ Tiên Bảo thấy tình thế không ổn, cho phi tử tiếp nói một câu, liền muốn quay đầu nâng lên sư muội rời khỏi. Cái này Côn Khâu thành bên trong dù sao có những cái kia thế gia bên trong người, cũng có 4-5 cái lưu ly cảnh quân nhân, kia lão thành chủ đoán chừng vẫn là phong thần cảnh quân nhân, cái này yêu nữ quá mức tà dị, bọn hắn đây coi như là không chấn áp được, vẫn là mời Côn Khâu bản thổ quân nhân tới ra tay đi. Bọn hắn những tu sĩ này tại Côn Khâu ở trong nhận áp chế quá lớn. Nhưng mà, đang lúc Từ Tiên Bảo chuẩn bị mang đi từ đầu đến cuối ở một bên lo lắng nhìn qua Bạch Tiểu Vi thời điểm, kia sau lưng u lục sắc quái ảnh, so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, nào về phía Bạch Tiểu Vi. Hiển nhiên là thấy rõ Bạch Tiểu Vi thực lực so sánh với ba người khác kém một chút, có thể trước hết nhất ăn tại trong miệng. Sư Minh, Bạch Tiểu Vi dọa đến oa oa kêu to, một mạch ra bên ngoài móc đồ vật, tấm chắn bảo kiếm, pháp khí các loại không cần tiền bãi ra, nhưng lại đều tại cái này Côn Khâu ở trong đã mất đi pháp lực ba động. Lại ngay lúc này, Mạnh Nghiên vừa vặn đến nơi này, hắn từ xương trắng phía trên cảm giác nhạy cảm đến phía dưới nồng đậm tà môn chi khí, hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự bổ nhào về phía trước mà đi. Thế là ở phía dưới mấy người trong mắt liền thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng. Tại Tào Tú Hổ lập tức sẽ bổ nhào vào Bạch Tiểu Vi trên người thời điểm, nàng đột nhiên toàn thân phát run, tựa như trên thảo nguyên một con thỏ hoang cảm nhận được trên bầu trời một con hùng ưng nhìn chăm chú, phát ra sợ hãi chu lên. Nàng thế nào? Không kịp Tân U Nhi chấn kinh, chợt nàng đã nhìn thấy trên bầu trời một vệt kim quang giáng lâm mà đi, lao thẳng tới Tào Tú Hổ mà đi. Tân U Nhi kinh hỉ kêu to: là Di La tiền bối. Chương 44, pháp lực. Gào Tào Tú Hổ đột nhiên phát ra quái dị thét lên, tựa như cảm nhận được thiên địch, thật nhanh muốn chạy trốn. Kia là thiên khung phía trên hạ xuống một vệt kim quang, nương theo lấy Tân U Nhi thì thảo âm thanh là: Di La tiền bối. Phốc, kim quang một nháy mắt từ Tào Tú Hổ trên thân xuyên qua, giống như đi mảng lớn sương mù. Sau đó nơi này mấy vị trong tiên môn người, bao quát Phi Tử Thiếp, Tử Tiên Bảo Sư Minh Muội, tất cả đều chấn kinh khó tả, ngẩn người tại chỗ. Hồ trong rừng còn có khí lưu phiêu đãng, nhưng đột nhiên hết thảy đều tĩnh mịch xuống dưới. Làm sao cái một chuyện? Tử Tiên Bảo ngơ ngác nhìn nơi đó. Tào Tú Hổ đã xoay người không người ngay tại chỗ, thật giống như bị hạ định thân chú. Cái này kinh khủng tà dị yêu nữ lại bị kim quang kia bổ nhào về phía trước mà qua về sau, tựa hồ đã mất đi hết thảy hành động lực lượng. Bọn hắn tại quay đầu đi xem kim quang kia, dần dần lộ ra một người hình tượng, lại toàn thân bị kim sắc chỉ riêng vân bao trùm, như màn nước chảy xuôi, thấy không rõ chân dung. Vị này là? Tử Tiên Bảo nuốt nước miếng một cái. Bạch Tiểu Vi cái đầu nhỏ về sau rụt rụt, nói: "Sư minh, kia kinh khủng yêu nữ, thật giống như bị kim quang này bên trong người cho trong nháy mắt biểu sát." Tân U Nhi thì kích động bước nhanh về phía trước: "Di La tiền bối, rốt cục gặp ngươi lần nữa." Nàng ánh mắt tại Mạnh Niên cùng kia toàn thân lực lượng tựa hồ bị rút đi Tảo Tú Hổ trên thân tránh về, vô cùng sùng kính, trong lòng kính ý càng nhiều gấp đôi. Mạnh Niên nơi này lại tựa hồ như mắt điếc hai ngơ. Cũng không phải là hắn không có nghe được, mà là bởi vì ăn một miếng trứng. Khá lắm, không hổ là phụ thể tại mạnh hơn ta mấy lần người trên người quái vật, cái này miệng tà khí quá mênh mông. Hắn không nghĩ tới nữ tử này trên người tà khí như thế bành trướng, đến mức một hơi mang đi về sau, chống tại nguyên địa không động được. Hô hô, hắn tại dùng đem hết toàn lực vận chuyển Di La kinh, tại luyện hóa. Phi Tử Tiếp ở một bên nghe thấy Tân Đú Nhi kích động đến ngữ khí, lại nhìn nàng muốn tiến lên chào hỏi cảm tạ, lại tựa hồ e ngại kính trọng, không dám mạo hiểm giấu tiến lên, liền ngưng trọng xem kỹ dò xét Mạnh Niên mà đi, vị này là người nào? Ngữ khí trực chỉ cách đó không xa Mạnh Niên, nàng lộ ra mười phần cẩn thận cùng cẩn thận. Phi Tử Tiếp nội tâm bị hù dọa, mới Tào Tú Hổ khí diễm bành trướng phách lối, như vậy bá đạo, hợp nàng tam đại tiên môn cao thủ chi lực đều khó mà hạ phục, kết quả liền bị kim quang này ở trong người bổ nhào về phía trước mà qua, liền ngoan ngoãn chế phục. Nếu không phải nàng rõ ràng cái này côn khâu bên trong không có khả năng có pháp lực tồn tại, cơ hồ vô ý thức muốn đem kim quang này hình người xem như một vị nguyên thần lao quái vật, nào có thể đoán được. Tân U Nhi ngữ khí mang theo sống sót sau hai nạn ý cười mừng rỡ, vì Phi Tử Thiếp giới thiệu nói, vị này là Di La tiền bối, một vị nguyên thần cao nhân. Trước đây U Nhi may mắn cùng Di La tiền bối có duyên gặp mặt một lần, từ đầu đến cuối hy vọng gặp lại, không nghĩ tới lần này thế mà hiện thân cứu lấy chúng ta tính mệnh. Câu nói này vừa ra tới, Phi Tử Thiếp cùng Từ Tiên Bảo cùng Bạch Tiểu Vi đều ngu ngơ nguyên liệu. Thực sự là một vị nguyên thần quái vật? Không, không có khả năng. Côn khâu bên trong cũng không có cách nào lực ba động, ngoại nhân tiến vào, làm sao có thể còn có lưu pháp lực? Chúng chi tu vi càng mạnh, nhận áp chế càng lợi hại. Phi Tử Thiếp trong lòng ngưng trọng, nói xong câu này, hầu nghi nhìn nơi đó ngay tại tiêu hóa tà khí bất động Mạnh Niên. Nàng nói nhiều lời như vậy, chỉ muốn biểu đạt một điểm, không có khả năng có người ngoài tiến đến côn khâu, còn có thể giữ lại nguyên thần tu vi, cũng xuất hiếu. Nhưng mà ngay tại Phi Tử Thiếp trong lúc nói chuyện, Cách Nhi Mạnh Niên vô ý thức đánh một cái nấc, rốt cục đem cơ hồ chống được chiếc kia bành trướng tà khí áp chế ở trong đầu, để cho mình không đến mức nguyên địa không thể động. Nương theo lấy hắn Di La kinh dần dần vận chuyển, chiếc kia bành trướng tà khí dần dần tất cả đều bị luyện hóa thành Di La chân khí. Khi hắn trong ý thức Di La chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu ngưng vì một đoàn tráng kiện sương mù, cũng bắt đầu hướng ở giữa tụ tập một điểm chất lỏng chân khí. Sau khi xuất hiện, chân khí biến thành thể lỏng. Lúc này Tào Tú Hổ mê mang ở một bên mở ra hai con ngươi, nàng toàn thân đổ máu, đột nhiên tựa như thể nội tà ý còn không có đi tận, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tà hào quang màu xanh lục. Giống nàng thấp giọng vừa hô, tựa hồ cực kỳ thống khổ, là Tào Tú Hổ bản thân ý thức khôi phục hơn phân nửa, nhưng lại không thể hoàn toàn xua tan tia tà dị lực lượng ảnh hưởng duyên cớ. Ngoan ngoãn nương lặc, lại còn sống. Từ Tiên Bảo nghẹn ngào kêu to, hắn coi là cái này yêu nữ bị Mạnh Niên kia bổ nhào về phía trước cho đánh giết rơi mất, không nghĩ tới thế mà còn có thể có động tĩnh. Mạnh Niên cũng quay đầu chú ý quá khứ. Tào Tú Hổ cái này vừa hô, để hắn hiểu được, nguyên lai đối với người còn sống, mình mang đi trên người bọn họ tà khí, liền sẽ để bọn hắn lần nữa khôi phục ý chí. Nhưng mà nhìn bộ dạng này, đối phương tựa hồ còn không có triệt để khôi phục. Thế là Mạnh Niên hồn thể nhẹ nhàng quá khứ, vươn một ngón tay, một chỉ này không mang theo mảy may khói lửa, vâng, nhưng lại một cỗ uy áp ngưng tụ thành thực chất từ hắn một chỉ này phía trên bộ phát ra, phát động không khí bên trong khí lưu, trực tiếp rung động đến cách đó không xa Phi Tử Thiếp cùng Từ Tiên Bảo Sư Minh Muội cùng Tân Đú Nhi tâm thần. Cỗ này như thế là pháp lực. Phi Tử Thiếp trong lòng bất luận cái gì không muốn tin tưởng suy nghĩ đều chân đứng không vững. Pháp lực. Tân U Nhi cũng bị cái này Mạnh Niên một chỉ này điểm hướng Tào Tú Hổ ba động cho sợ ngây người. Tiền bối, vậy mà có thể tại Côn Khâu ở trong thi triển ra pháp lực. Mạnh Nghiên nhưng không có để ý cách đó không xa mấy người khác ánh mắt. Hắn chỉ là tại thể nội Di La chân khí từ một đoàn màu xám khí vụ ngưng tụ ra thứ nhất nhỏ thể lỏng chân khí về sau, có một cỗ bản năng minh ngộ, đó chính là chân khí của mình có thể tràn ra hồn thể ở ngoài. Thế là, cứ như vậy tại cách xa nhau Tào Tú Hổ ngoài 3-4 trượng, ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Điểm này hóa thành thể lỏng Di La chân khí, từ ngón tay hắn ở giữa bay ra ngoài. Pháp lực ba động khuyết tán thành vận sóng, nhộn nhạo lên, hóa thành một cỗ vô hình khí cơ, bao phủ tại Tào Tú Hổ trên thân, triệt địa hút đi trên người nàng tất cả lưu lại vết tích. Hô sau đó biến thành dọn kia chân khí, quay lại hắn hồn bên trong. Đương thể nội nguyên rủa chi lực hoàn toàn tán đi về sau, Tào Tú Hổ sủi lơ trên mặt đất, bởi vì rất nhiều vết thương nguyên nhân, lộ ra phần lớn trắng nõn màu da, phản thêm một cô mê người ý vị. Nàng mặc dù bị nguyên rủa đoạt xá ý thức, nhưng lại tựa như một người đứng xem, từ đầu đến cuối rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Tại Mạnh Niên trợ giúp nàng hóa giải tất cả tà khí về sau, nàng dùng vô cùng hư nhược mềm mại ngữ khí cảm kích nói, đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Vạn bối Tào Tú Hổ vô cùng cảm kích. Mạnh Niên cười nhạt một tiếng, nói, thiện tay tiến hành, làm gì khách khí. Lời này cũng không giả, hắn xuất thủ đơn thuần chính là hướng về phía Tào Tú Hổ thể nội tà khí đi, cái này quái đồ vật có thể làm cho hắn luyện tinh hoa khí, thật to bổ sung hắn Di La chân khí. Tào Tú Hổ không biết chân tình, chỉ có thể dùng thu thủy hai con ngươi cảm kích vô hạn nhìn xem, nhưng lại tựa hồ đã bởi vì trận này đại chiến, toàn thân thương thế, cùng nguyên rủa nhập thể mang đi rất nhiều tinh nguyên, hư nhược không đứng lên nổi. Mạnh Nghiên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bốn người. Bốn người bên trong, Phi Tử Thiếp dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý hoa lệ, Mạnh Nghiên lại là đối lấy Tân Du Nhi cười nói, mấy ngày sau, người ta lại gặp mặt. Tân Du Nhi giờ này khắc này, ở sâu trong nội tâm chỉ có một vấn đề, nàng hận không thể bật thốt lên hỏi ra, tiền bối, vì sao ngài có thể tại Côn Khâu ở trong thi triển pháp lực? Thân là tu sĩ, mọi người đều biết, đương trúc cơ giai đoạn chân khí biến thành thể lỏng về sau, vậy liền không còn là chân khí, mà là biến thành thể lỏng pháp lực. Cường đại tu sĩ một thân pháp lực chạy trôi thời điểm, đơn giản là như giang hà cuộn. Vừa rồi bọn hắn nhìn hết sức rõ ràng, kia từ Mạnh Niên đầu ngón tay bay ra lực lượng, chính là pháp lực không thể nghi ngờ. Một màn này, đơn giản so với nàng ngày đó phát hiện Mạnh Niên là nguyên thần chân nhân còn muốn cho nàng rung động. Nhưng mà, vấn đề này, nàng làm thế nào cũng không dám tùy tiện hỏi ra lời, chỉ có thể ngoan ngoan bái kiến, không dám nói thêm cái gì. Mạnh Niên cùng Tân Đũ Nhi bắt chuyện qua về sau, sau đó nhìn về phía ba người khác, ba vị là Văn Bối, Phi Tử Tiếp, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Văn Bối từ tiên bảo, sư muội Bạch Tiểu Vi, bái kiến tiền bối. Nếu như nói trước đó còn chưa tin cái này Côn Khâu ở trong có nguyên thần lão quái tồn tại, như vậy tại kia pháp lực ba động khuyết tán ra đến về sau, liền từ không được ba người không thấp thỏm hành lễ. Chương 45, một định gánh vác đặc thù nào đó sứ mệnh vách đá trước đó, nồng vụ quá lớn, hơi nước trắng mịt mở một mảnh, tựa như tranh sơn thủy bên trong thế giới. Mạnh Nghiên thân thể lơ lửng tại nửa thức chi không, nhìn thấy Từ Tiên Bảo, Bạch Tiểu Vi cùng kia phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ, như lần trước bộ phi kinh hai người cùng mình chào. Cú miệng nói mình tiền bối. Hiển nhiên, ba người này là cũng đem mình xem như là nguyên thần tiền bối. Nay cũng vừa vặn, bọn hắn càng hiểu lầm, ta càng an toàn. Hắn cũng không biết mình dáng lâm trước đó, mấy người kia cùng bị tà khí xâm lấn Tào Tú Hổ đại chiến nửa ngày, đều đã rơi vào hạ phong. Chờ mình đến, chỉ là bổ nhào về phía trước, một chỉ hai cái động tác đơn giản, liền hóa giải khiến mấy vị này tiên môn tiên kiêu vì đó chấn sợ yêu nữ. Há có thể không làm cho người e ngại, lại thêm kia pháp lực ba động. Mạnh Nghiên không biết rõ tình hình quá nhiều, cũng từ mấy người kia trong sự phản ứng đoán được đại khái, mình nhưng thủy chung minh bạch, lục thân của mình chẳng qua là cái minh kình vẫn chưa tới con nhân, có thể nhào quái bậc kia, chính là mượn nhờ mình Di La kinh đặc thù cùng tiểu nê nhân làm xuất khiếu vật dẫn nguyên nhân. Bất quá, đã trang, vậy liền trang tiếp cho thỏa đáng. Lần trước vô ý thức giả dạng làm đại lão, đạt được lôi đế giác mang châm môn này tiên môn thần thông, nếu không phải có môn thần thông này, gặp gỡ đao thương bất nhập la kỳ, lục thân của mình sớm nên bị hắn đánh chết. Nhìn lần này có cơ hội hay không lại được đến một vài thứ. Đồng thời, hắn cũng tại lắng nghe từ tiên bảo cùng Phi Tử Thiếp lai lịch. Tiểu mập mạp tự giới thiệu, nói cùng mình đến từ thượng hoàng giới thần tiên đương. Phi Tử Thiếp cùng một bên Tân Đũ Nhi nghe vậy, đều lộ ra có chút kinh hãi. Thượng hoàng giới là vì thương mang giới bên ngoài một giới khác, nhưng bọn hắn lại đối thần tiên đương đều phản ứng như thế, hiển nhiên cho dù cách xa nhau mở giới, bọn hắn cũng nghe qua cái này thần tiên động một mạch đại danh đỉnh đỉnh. Thần tiên đương, làm thần tiên. Tại Nguyên Thông tứ hải, sinh ý sướng tam giới. Đây chính là tam giới trong ngoài đều nghe tiếng thượng hoàng giới nhà giàu nhất một mạch. Cầm cố mua bán làm được tam giới bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần có đầy đủ cầm cố vật, mạch này thậm chí ngay cả trong truyền thuyết chư thần chi vật đều có thể cung cấp. Đồng dạng, bọn hắn cũng tựa hồ không chỗ không thu, từ tiên thần cho tới phàm nhân, đều có bọn hắn hộ khách, từ phàm nhân sinh mệnh, duyên phận, khí quan đến tiên nhân pháp lực, thần thông, khí vận các loại hư vô mờ ảo đồ vật, bọn hắn đều thu. Từ những này ngoại giới truyền ngôn một góc, liền có thể nhìn ra mạch này thần bí cùng cường đại, kỳ tài sinh đủ để trấn áp một giới. Từ Tiên Bảo trông thấy mình tự giới thiệu về sau, Phi Tử Thiếp cùng Tân Đũ Nhi thần sắc cũng hơi thay đổi, không khỏi tâm tự đắc ý, xem ra đám lao già này không có gần người, quả nhiên, tiến vào Côn Khâu về sau, tự giới thiệu, bằng ta thần tiên đương danh khí, là ai đều phải cho ba phần chút tình mọn. Hắn lời này không giả. Tại Minh Bạch Từ Tiên Bảo, Bạch Tiểu Vi lai lịch về sau, ngay cả Phi Tử Thiếp đều trong lòng ngưng trọng lên. Nàng nghĩ thầm, trước đó xem thường đôi này sư minh muội, không nghĩ tới bọn hắn lại là đến từ thần tiên đương. Nhưng mà, quay đầu nàng lại phát hiện, được nghe tam giới nổi danh thần tiên đương ba chữ, vị này thần bí Di La tiền bối, lại từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Cái này chi tiết nhỏ phát hiện, để Phi Tử Thiếp không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích. Thần Tiên Đường sở dĩ danh khí quá lớn, ngay cả mênh mông các nước phàm nhân bách tính đều nghe nói, là bởi vì việc buôn bán của bọn nó thậm chí làm được trong phàm nhân, thu lấy bọn hắn cầm cố vật, ngay cả phụ nữ trẻ em phàm nhân đều biết tại tam giới bên trong có một cái thần bí không chỗ không thích đáng, không chỗ không thu Thần Tiên Đường, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể tới tiếp xúc, thông qua nỗ lực tương ứng đại giới, cải biến tự thân vận mệnh. Cái này tiền bối vậy mà tựa hồ chưa từng nghe qua dáng vẻ. Thế là Phi Tử Thiếp có chút mở miệng hỏi, Di La tiền bối, thiếp thân có một lớn mật vấn đề, không chỉ có thể mở miệng. Nghe vậy, Mạnh Niên trong lòng khẽ nhúc đích, trong giọng nói nghe không ra thanh sắc, trả lời, ồ, ngươi có gì hỏi? Tân U Nhi ở một bên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng nàng đen nhánh song đồng chớp động, chờ đợi lấy Phi Tử Thiếp đến hỏi. Phi Tử Thiếp gặp Mạnh Niên ngữ khí cũng không có rõ ràng không vui, liền hỏi, tiền bối là cái này Côn Khâu bản thổ người đi? Lời vừa nói ra, Mạnh Niên trong lòng khẽ nhúc đích, ý thức được mình lộ ra một chút chân ngựa, nhưng hắn chợt tưởng tượng, cái này tựa hồ cũng không thế nào, liền gật đầu, nói, ừm. Cái này đáp lại xuất hiện về sau, khiến Tân Đú Nhi đen nhánh song đồng lấp lóe minh ngộ. Quả là thế. Nàng liên nói, ngoại giới tu sĩ như từ ngoại giới tiến vào, làm sao có thể còn giữ lại pháp lực, tại trải qua kia cấm kỵ vụ hải thời điểm, liền bị phong ấn lực lượng, chỉ có thể là Côn Khâu bản thổ tu sĩ. Nhưng vấn đề là, Côn Khâu bản thổ bởi vì phong ấn nguyên nhân, giữa thiên địa cũng không nguyên khí, Côn Khâu người không có khả năng tại bản thổ tu luyện. Nhưng sự thực là, vị tiền bối này hẳn là một loại nào đó bọn hắn không biết phương thức, tại cái này thiên địa nguyên khí khô kiệt thời đại, tại Côn Khâu ở trong tu thành nguyên thần. Về phần vì sao người khác không được tu ra pháp lực, duy chỉ có vị này Di La tiền bối có thể. Đây càng thêm để vị này Di La tiền bối hình tượng cao lớn thần bí. Hắn nhất định là có một ít chỗ đặc thù. Phi Tử Thiếp nghĩ thầm, tại dạng này cấm địa bên trong, một vị nguyên thần tu sĩ tồn tại, tất nhiên không phải một vị người bình thường đơn giản như vậy, dạng này một cái đặc thù người, chỉ sợ còn gánh vác đặc thù nào đó sứ mệnh mới đúng. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tào Tú Hổ trên thân, nội tâm dâng lên minh ngộ, nghiêm nhiên nghĩ tới điều gì. Chợt, Phi Tử Thiếp ngữ khí ngưng trọng, kính nể nói, trước đó liền nghe nói Côn Khâu bên trong có một vị thế hệ trấn áp cấm địa tà linh tồn tại, trong cấm địa người liền rủa đều bởi vì có hắn mới không thể quyết tán khắp bên ngoài, chắc hẳn người này chính là tiền bối đi. Nàng lần này ngữ khí bên trong là mười phần khâm phục. Côn Khâu thành bên trong bách tính, mặc dù tại bọn hắn tự thân trong mắt đều là bình thường người bình thường, nhưng những này đến từ ngoại giới tiên môn tiên quốc bên trong người lại rõ ràng trốn cấm địa này ở trong rất nhiều bách tính lai lịch đều không đơn giản. Bọn hắn tại cấm địa bên trong thái cổ nguyền rủa làm bạn tồn tại ở Côn Khâu bên trong, mà trốn cấm địa này bên trong có lực lượng kinh khủng, còn không biết thái cổ nguyền rủa càng có thật nhiều thái cổ mạnh đại thần ma cùng rất nhiều tà dị sinh linh đều tại kia phía sau vách đá, mỗi ngàn năm phong ấn núi lòng một lần. Nhưng mà Côn Khâu bách tính vẫn còn có thể từ đầu đến cuối an ổn tại Côn Khâu bên trong hàng ngàn hàng vạn năm sinh sôi xuống dưới, tại ngoại giới trong truyền thuyết đều muốn dựa vào một người trấn áp. Mạnh Niên bị mang lên trên như thế một đỉnh tân quốc, hơi suy nghĩ, thế hệ trấn áp tà linh, ta không phải, nhưng ta Di La kinh đích thật là khắc chế kia lục sắc tà linh, quan tâm nàng nói đến tột cùng là ai, lúc này liền đều nhận ở dưới chứa vào ngọn nguồn đi, không đem bức cách tạo nên cao hơn một chút, sao có thể từ mấy vị này tiên môn đại giáo thượng tiên trên thân tiếp tục đạt được một chút tiên môn công pháp chỗ tốt đâu. Thế là hắn liền đối Phi Tử Thiếp lộ ra thần bí cười nhạt một tiếng. Mặc dù chỉ là cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia bên trong ý tứ rõ ràng nhất thừa nhận xuống tới. Côn Khâu thành bên trong vị kia lão thành chủ đánh thật to một cái mũi, đuốt đuốt cái mũi, lẩm bẩm, có người ở sau lưng nhắc tới lão phu. Trước vách đá, Phi Tử Thiếp mấy người đối Mạnh Niên càng thêm kính trọng khâm phục. Mạnh Niên quay người nhìn về phía vách đá, một chút liền nhìn vào trên vách đá kẹp lấy một viên trống nhỏ. Bị xương trắng xông lại sao, như vậy lần này muốn lấy ra, liền nhẹ nhõm nhiều. Trong lòng của hắn khẽ động. Quả nhiên, không đợi hắn nói cái gì, Tân U Nhi nhìn về phía vách đá, có chút mím môi, lấy hết dũng khí khẩn cầu nói, tiền bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ, như kia hỏa tình thạch, cái này trống nhỏ đối văn bối mười phần trọng yếu, nhược tiền bối có thể đem vì văn bối lấy ra, U Nhi tất có thâm tạng. Chương 46, người phát hiện khó lường chi tiết tất có thâm tạng. Mạnh Niên nghe Tân U Nhi lời nói, trong lòng mỉm cười. Muốn chính là của ngươi lòng biết ơn. Trong lòng của hắn ho một chút, trên mặt bất động thanh sắc, vẫn một bộ cao nhân khí phải nói, cùng ngươi có biết, cũng là hữu duyên. Hắn lời nói chưa hết, chậm rãi hướng phía kia vách đá đi tới. Mạnh Niên cử động, lập tức hấp dẫn mấy người khác ánh mắt, không khỏi nhìn về phía kia vách đá. Phi Tử Thiếp, Từ Tiên Bảo, Bạch Tiểu Vi mấy người cũng là mới đến nơi đây không lâu. Lấy nhà của bọn hắn học nội tình, tự nhiên minh bạch phía sau vách đá này chính là bị viễn cổ thời đại phong ấn lại vùng thế giới kia, nhưng vấn đề là, bây giờ phong ấn còn không có triệt để buông lỏng. Bọn hắn những người này đều là đến sớm. Nhưng nghe Tân Du Nhi lời nói, gặp lại vị này Di La tiền bối thái độ, tựa hồ hắn có thể không nhìn cái này phong ấn lực lượng xuất ra. Đang khi bọn họ nghĩ đến thời điểm, sau đó liền trơ mắt thấy Mạnh Niên đứng tại vách đá trước đó, năm ngón tay giống như tiến vào màn nước bên trong, nhẹ nhàng chụp tới, liền đem kia sau vách đá một viên vỏ đèn trống nhỏ nắm ra, tựa như từ trong đầm nước vớt ra một khối đá đơn giản. Nhưng chính là như thế cử trọng được khinh động tác, lại khiến Tân U Nhi không khỏi hai con người xí ngốc, trong lòng kính phục đầu giảm xuống đất. Nàng tại vách đá này trước đó, si đợi một số trời, đã từng mấy lần chưa từ bỏ ý định muốn dựa vào chính mình đem sau vách đá Diêm La Tam canh cổ lấy ra, thế nhưng là mỗi lần đều bị vấp phải chắc trở choáng đầu hoa mắt, ngay cả tạng phủ đều bị rung ra máu tới. Phi Tử Thiếp cùng Từ Tiên Bảo mấy người, mặc dù không biết trước đó bộ phi kinh cùng Tân Đu Nhi lộ mãng vấp phải chắc trở tình huống, nhưng nhìn thấy Mạnh Niên lông tóc không hao tổn không nhìn phong ấn, từ phía sau vào cái ngày đó trong đất lấy ra viên kia chống nhỏ, đều đối lại lúc trước cái nhận biết chắc chắn không nghi ngờ. Như vậy không nhìn viễn cổ phong ấn, hắn không phải trấn thủ Côn Khâu người kia, ai là? Mạnh Niên tới tay mặt này màu đen chống nhỏ, vào tay đưa đát, tựa như mò lấy một khối mọc đầy cỏ xỉ rêu hòn đá đen, cái này cái gọi là Diêm La Tam canh của bộ dáng liền cùng Côn Khâu thôn giã hài đồng chơi chống lúc lắc không sai biệt lắm. Đông, đông, đông. Mạnh Niên hiếu kỳ rung mấy lần. Chính hắn không phát ra gì, nhưng cái này ba tiếng chống nhỏ âm thanh lại cấp tốc huyết tán ra. Tiền bối không muốn. Tân U Nhi nghe tiếng, đột nhiên như gặp phải trọng kích, sắc mặt kinh hoàng trắng bệnh, ho ra một ngụm máu lớn. Ông Long liền ngay cả tu vi so sánh với Từ Tiên Bảo, Tân U Nhi trở thâm hậu hơn, tố chất thân thể mạnh hơn Phi Tử Thiếp, đều hoảng hốt một cái trước mắt, tại kia ba tiếng chống vang trong nháy mắt, nàng lại tựa như nhìn thấy trước mặt có hai vị thân mang đen trắng liễm phục người tại yêu đất nhìn qua nàng. Một cái tử vong thế giới thật giống như bị cái này ba tiếng chống vang mở ra. Nàng dường như hồ muốn bị tiếng chống đem hồn nhi móc ra đến. Nhìn thấy những người kia phản ứng như thế, Mạnh Niên ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ, cái này chống lợi hại như vậy. Tân U Nhi nhìn qua viên kia chống, yên lặng nói, này chống có thuốc hồn xuất thể chi năng, vì ngàn năm âm trầm một chế tạo, coi như không có pháp lực, cũng có thể có nhất định nhiếp hồn chi lực. Thuốc hồn xuất thể, nhiếp hồn chi lực. Mạnh Niên nghe vậy, vô ý thức trong lòng tự nói, có vẻ như đối ta vô dụng. Ta hiện tại không phải liền là linh hồn xuất hiếu. Nhưng hắn chợt trong đầu điện mang chợt lóe lên, lại nhìn về phía Tân U Nhi, Phi Tử Thiếp mấy người sắc mặt, trong lòng tựa hồ hiểu rõ một phần cái gì, không khỏi chấn động. Ta ngược lại thật ra trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, từ lúc lần thứ nhất linh hồn xuất khiếu về sau, ngay tại trong lòng coi là bản lãnh này kỳ thật không nhiều lắm lợi hại, chỉ có thể làm phụ trợ chi tiện, nhưng ta đúng là không để ý đến, người bình thường linh hồn xuất khiếu liền sẽ biến thành quỷ, không có nhục thân tinh nguyên, giữa thiên địa sống không quá 7 ngày, ngược lại, ta cảm giác có thể ly thể thật lâu đều không phải là vấn đề. Cái này, hắn đang hoài nghi, mình đến cùng có phải hay không phổ thông linh hồn xuất khiếu. Vấn đề này, cần nghiệm chứng một chút. Với bạn, trước mặt chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Mạnh Niên cầm trong tay Diêm La Tam canh cổ, ánh mắt hơi đổi, chắp tay mà nói, "Này trống cho ngươi." Tân U Nhi đại hỉ như nhìn, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong trọng lễ xuất ra, là một đầu từ nàng bên hông bay ra ngoài kim sắc thần điểu, nói, "Tiền bối, văn bối dùng cái này chim tạ ơn, cảm kích tiền bối ơn nước, U Nhi khó quên cả đời." Con chim này vừa bay mà ra, lại có con ngẽ lớn nhỏ, có điểm giống là ưng. Hô, hô. Hai cánh chớp ở giữa, phát động khí lưu hướng tứ phương mà đi. Hai mắt tựa như thai nghén hai đạo địa quang, khiếp người đến cực điểm. Mạnh Niên thấy một lần, trong lòng liền cùng một sự kiện đối đầu số. Kia Tần gia trên bầu trời Hoàng Long trấn nhìn thấy cưới kim sắc thần điệu nữ tử, quả nhiên chính là Tân U Nhi. Phi Tử Thiếp nhìn thấy này chim, ngọc thủ vỗ nhẹ, cười nhạt nói, "Muội muội vận khí tốt, cái này kim si đại bằng điêu hấu chim, tại Thương Mang giới chỉ ở Phật Đà nhất tộc nuôi dưỡng, tục truyền sau trưởng thành, lấy thiên long làm thức ăn, tiềm lực kinh người, thứ nhất tộc càng là đã đản sinh ra một vị có thể so với thần chỉ tồn tại." Nàng đôi mắt đẹp bộc lộ dị dạng chi sắc, mang theo từng sợi mập mờ ánh mắt, ở trên hạ dò xét Tân U Nhi. Tựa hồ vừa tìm được mới đối tượng. Tân U Nhi song đồng chớp lên, nhẹ lung mái tóc, đối Phi Tử Thiếp cái này dị dạng ánh mắt cảm giác trong lòng quái dị. Nhưng nàng không có lộ ra cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, nói, Phật ma trong một ý niệm, Phật Đà tộc cùng ta Địa Ngục tông có nhiều vắng lai, cũng là cơ duyên xảo hợp, mới cái này một đầu kim sĩ đại bằng, hôm nay nguyện đưa nó tặng cho tiền bối. Phi Tử Thiếp cười khẽ không nói, chỉ là lấy một loại thưởng thức ánh mắt, đang nhìn cái này một người một chim. Địa Ngục tông cùng Phật Đà nhất tộc cân đoán, dây dưa bạc cổ, cái kia vãng lai hai chữ, không cần nhiều lời nói ý nghĩ. Chỉ là, nàng rõ ràng nhìn người càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà, Mạnh Niên lại lắc đầu nói, "Này chim thì không cần, nếu ngươi hữu tâm, nhưng tặng ta một chút nguyên thần bí thuật, để ta nghiên cứu một hai." Kia chim nghe cao đại thượng, nhưng lại muốn thành niên mới lợi hại, mà lại không biết còn muốn ăn bao nhiêu đồ vật. Chính hắn luyện võ đều không có ăn. Muốn nuôi kia kim sĩ đại bằng điêu, về sau còn phải chuẩn bị cho nó thiên long. Mạnh Niên đi chỗ nào cho nó tìm thiên long đi? Ngược lại, hắn chủ động nói lên yêu cầu, tương đối phù hợp mình bây giờ mục đích, trong giọng nói, cho mình tạo nên ra mấy phần cùng loại võ sĩ tính cách, muốn đọc lướt qua chư pháp. Tân U Nhi lại ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này trái tim gấp nhảy. Vậy mà, không thích a. Lúc đầu đối với phần này trọng lễ lòng tin 10 phần, tự nghĩ không chỉ có thể biểu đạt cảm kích của mình, còn có thể cùng vị tiền bối này rút ngắn một phần quan hệ. Dù sao, riêng lấy giá trị luận, cái này kim sĩ đại bằng điêu hấu chim, so Diêm La Tam canh cổ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng nếu là Di La tiền bối chủ động yêu cầu, Tân U Nhi lập tức trong đầu điện thiểm, vơ vét mình biết một chút nguyên thần bí pháp, trong chốc lát, nàng lộ ra thấp vọng, dọn lên một viên ngọc giản, nguyên thần bí thuật, văn bối nơi này chỉ có một môn ngục lưu phân thần thuật, không biết tiền bối có thể hay không? Nàng nói, đã cảm thấy trên tay trống không. Nguyên lai, like, Mạnh Niên đối thể nội giọt kia thể lỏng pháp lực vận dụng đã có một chút kinh nghiệm, trực tiếp nắm bắt đi qua. Nhìn xem như thế nào. Tân U Nhi sau câu nói yên lặng nén trở về. Mạnh Niên đem ngọc giản này cầm trong lòng bàn tay, lập tức ngay tại hồn thể trạng thái giới cảm ứng được trong đó tin tức, cùng đến ngàn vạn hình dung miêu tả, bên trong quả nhiên có hắn cần liên quan tới nguyên thần miêu tả. Mạnh Niên nguyên điệu nhắm mắt, tựa hồ đã lâm vào thể nội ở trong. Bên này, mấy người nhìn Mạnh Niên 10 cái hô hấp cũng không có động làm. Phi Tử Thiếp đôi mắt đẹp mỉm cười, mang theo tử tính mị hoặc tiếng nói, nhẹ nhàng tại Tân U Nhi bên thai kêu một chút, "U Nhi muội muội, tỷ tỷ nơi này có một thanh kiếm, ngươi có thể hay không thử nhìn một chút, có thích hợp hay không ngươi?" Chẳng biết tại sao, Nghe được cái này lười biếng mị hoặc nữ tử tiếng nói, Tân U Nhi ra đầu có chút run lên, trong lòng mười phần dị dạng, cảm giác mình có chút bị đùa giỡn cảm giác. Vấn đề là, đó là cái nữ tử a. Nhưng nàng lại tại tiếp theo hô hấp, lực chú ý tập trung đến phi tử thiếp tiếng nói bên trên. Ông theo phi tử thiếp nói chuyện, trôi này bị chúng ta sau tảo tú hổ gặm bay tiên kiếm, trôi nổi đi qua, lơ lửng tại Tân U Nhi trước mặt, đem trôi kiếm đưa cho nàng. Thấy thế, Từ Tiên Bảo cùng Bạch Tiểu Vi đối mặt, dùng ánh mắt giao lưu, nàng lại coi trọng một nữ. Tân U Nhi như tinh linh mắt đen nhảy lên, lộ ra hồ nghi, nhìn xem thanh này tiên tiên linh kiếm, vẫn còn không chờ nàng đưa tay, có tà khí. Mạnh Niên mở mắt, nhìn về phía thanh kiếm kia, cảm ứng được cái gì, mở miệng nói, kiếm này bên trên lây dính không ít tà khí, ta khu một chút, ngươi lấy thêm, phòng ngừa chúng ta. Hắn thể ngộ bên trong, cảm ứng được có chút tà khí, tựa như ăn hàng người thấy thức ăn ngon hương khí, đem thể ngộ đều đặt ở một bên. Nói xong đồng thời, tay hắn đã trước một bước bay ra, đem cái kia thanh lưu ly tiên kiếm cầm trong tay. Hô, vào tay một cái chớp mắt, thoải mái mà hút vào rơi mất trong đó tà khí. Sau đó, đem chuyển tay đưa cho Tân Đú Nhi. Tân Đú Nhi lúc này mới hậu chi hậu giác tới, có một ít nghĩ mà sợ, nói lời cảm tạ nói, vẫn là tiền bối nghĩ đến chú đáo. Sau đó nàng đưa tay đón, không để ý đến Mạnh Niên phía sau đã thân hình ngốc trệ phi tử thiếp ba người. Nhưng mà, ngọc thủ chạm đến chuôi kiếm một khắc. Ầm. Tân Đú Nhi ho ra đầy máu, trực tiếp bị chuôi kiếm đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài. Người kiếm này có vấn đề. Mạnh Niên nhíu mày, cầm kiếm nhìn về phía phi tử thiếp, đang muốn hỏi nó vì sao tự dưng phát huy, mình cũng không có động thủ, đường dính bao lại à, khiến cho người khác còn tưởng rằng mình ra tay đâu. Lại thấy được hóa đá phi tử thiếp cùng Từ Tiên Bảo huynh muội, tầm mắt của bọn hắn đều tụ tập tại Mạnh Niên cầm kiếm trên tay. Không khí đọc lại một lát, kia đối sư huynh muội tâm hữu linh tê. Bạch Tiểu Vi dùng ánh mắt nói chuyện nói, chẳng lẽ cái này tiền bối chính là phi tỷ tỷ muốn tìm cái kia nữa nào? Từ Tiên Bảo con mắt căng tròn, lỗ mũi trừng lớn, hít sâu một hơi, tê sư muội, ngươi phát hiện khó lường chi tiết. Chương 47, là hiểu lầm sao? Không phải. Mạnh Niên đang chuẩn bị phủi sạch quan hệ, nói rõ cũng không phải mình dùng kiếm thương địa ngục tông kia ma nữ. Đã thấy đến phi tử thiếp cùng Từ Tiên Bảo cùng Bạch Tiểu Vi ba người thần sắc đều cực kỳ đặc sắc. Tất cả đều ánh mắt lom lom nhìn trong tay mình cầm kiếm. Vì sao như thế nhìn ta? Mạnh Niên ngữ khí hơi trầm xuống. Hắn bản năng ngay tại lúc này, cảm thấy một chút vi diệu. Không thích hợp. Từ Tiên Bảo nhìn qua đã ngây ra như phong không thể nói chuyện phi tử thiếp. Hắn ho âm thanh, thay vị này muốn tìm như ý phi tử nữ đến nén cười giải thích nói, tiền bối, thanh kiếm này là nàng muốn tìm Âu Yếm nữ tử tín vật, nói ai muốn có thể cầm lấy thanh kiếm này, đó chính là nàng mệnh trung chú định ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Đột nhiên nghe được loại này làm cho người trừng to mắt ngôn luận. Đừng nói Mạnh Niên trong lòng cứng ngắc, chính là cách đó không xa một lần nữa bỏ dậy Tân Đu Nhi, đều là cảm thấy trong lòng một cô ác hàn. Nàng lại đi nhìn phi tử thiếp, rốt cuộc để ý giải vừa rồi tại sao mình lại cảm giác được cái này tuyệt mỹ nữ nhân ánh mắt như thế quái dị. Nguyên lai, tên này cường đại nữ tử áo đỏ, vậy mà thích nữ nhân, cho nên có thể có được cái kia thanh linh kiếm công nhận, chính là Tân Đu Nhi cũng lập tức nhìn về phía Mạnh Niên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Di là tiền bối, là nữ. Lúc này, phi tử thiếp đã ánh mắt lấp lóe hưng phấn cùng kích động, nhìn xem Mạnh Niên hỏi, tiền bối là vị nữ tử, rốt cuộc tìm được. Cái này Di La tiền bối tắm rửa tại nguyên thần kim quang bên trong, nhìn không thấy hình thể hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái kim quang hình người, để nàng ngay từ đầu vô ý thức tưởng lầm là vị nam tử, lại thêm mở miệng tiếng nói cũng không phải là lấy miệng lưỡi hết hầu phát ra, bởi vậy không phân biệt nam nữ. Nhưng nàng thanh này cùng nàng sen lẫn tiên tiên linh kiếm, như thế nào nhận lầm? Trước, bối, là, vị, nữ, tử. Đương nhiên, cái này sáu cái chữ tại Mạnh Niên bên thai quanh quẩn, hắn lập tức hồn quang bạo dũng, cảm xúc không bị khống chế ba động bị liệt, cố nén không thể phá xấu cao nhân khí chất, sinh sinh biệt xuất mấy chữ mắt, ngươi mới là nữ tử, cả nhà ngươi đều là nữ tử. Phi tử thiếp vũ mị gật đầu, không sai, thiếp thân một quốc gia đều là nữ tử, tuyệt không một cái nam nhân. Mạnh Niên, chọn vẹn 10 cái hô hấp, hắn nhịn xuống kém chút bị tức ngất đi cảm xúc, nói, ta là nam nhân. Vừa nói, hắn lập tức đem cái kia thanh cảm giác có chút phòng tay kiếm thả tới, nói, ta bất quá là dùng pháp lực ngăn chặn nó thôi. Tại vừa rồi đối ngục lưu phân thần thuật thể ngộ bên trong, hắn đã sáng tỏ trong cơ thể mình giọt này dịch thái chân khí, cũng không phải là chân khí, mà là pháp lực. Về phần, có phải thật vậy hay không dùng pháp lực áp chế mới cầm lên thanh kiếm này? Phi tử thiếp bên này, xác thực như gặp phải sét đánh. Nam nhân. Hai chữ này, để nàng thật giống như bị một thanh trọng truy hung hăng nện vào trái tim, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Còn muốn nói điều gì, đã thấy Mạnh Niên đã đem kiếm bước ra qua, nghiêng cắm ở trước mặt nàng thổ nhưỡng bên trong, sau đó, một bộ không muốn lại kéo cái gì thái độ, quay người hướng bách đá phương hướng đi, cho nàng một cái người sống chớ gần bóng lưng, cảnh cáo đừng lại dây dưa. Phi tử thiếp không cách nào bảo trì ngày bình thường thành thục lý trí tâm tình, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy mình thanh này bản mệnh tiên kiếm, như thế nào phạm sai lầm. Trong thoáng chốc, Mạnh Niên câu nói kia chậm rãi hồi tưởng lại. Pháp lực áp chế. Phi tử thiếp lộ ra lo được lo mất do dự, ngược lại cũng lộ ra buông lỏng một hơi thần thái, tuyệt đối hắn có pháp lực nguyên nhân. Nàng mang theo kiếm đến quân câu, thứ nhất trọng yếu mục đích chính là tìm thanh kiếm này mệnh trung chú định chủ nhân. Nàng gây lương nữ nước thế hệ đều là nữ tử, chỗ vui chỗ yêu cũng đều là nữ nhân, đối nam nhân muốn hướng đến như nước bùn chán ghét bỏ, lại thế nào cũng không thể nào là bị một nam nhân đạt được kiếm tán thành. Mà cái này côn câu bên trong, chỉ cần là bên ngoài người tiến vào đều bị phong ấn pháp lực, tại không có pháp lực tình huống dưới, ai có thể dựa vào chính mình đạt được thanh kiếm này tán thành, kia tất nhiên là mệnh của nàng bên trong nữ tử không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên, mặt này trước Di La chân nhân là một ngoại lệ, hắn vẫn có pháp lực, dựa vào pháp lực ngăn chặn tiên kiếm, nắm nơi tay, cũng không phải không thể giải thích, lại thêm chính người khác đều nói như vậy. Vẫn còn may không phải là. Phi tử thiếp môi đỏ khẽ nhả một hơi, mang theo nồng đậm địa may mắn, nhìn cách đó không xa kim quang nam nhân, mặc dù đối hắn thực lực có kính sợ, nhưng nàng tại trong đáy lòng vẫn là không che giấu được nàng cái này một nước trời sinh đối nam nhân chán ghét cùng ghét bỏ. Bất kỳ nam nhân nào đều như thế. Chỉ bất quá, nàng có thể nấp rất kỹ, loại này chán ghét cùng xa lánh chỉ ở nàng đáy lòng rõ ràng chính là. Mạnh Niên cùng cái này kéo kéo nữ đế lẫn nhau tránh không kịp. Hắn ném xuống thanh kiếm kia về sau, tiếp tục tiêu hóa vừa rồi chưa xong nguyên thần bí thuật. Ngục lưu phân thần thuật. Đây là một môn địa ngục tông nguyên thần phân thần thuật. Nếu là nguyên thần cảnh giới bí thuật, tự nhiên có đông đảo liên quan tới nguyên thần đặc thủ, cùng tu luyện nguyên thần bổ sung yếu quyết. Cái này bí thuật tới tay, rốt cục để Mạnh Niên lần thứ nhất đối với ngoại giới tiên nhân tiên pháp tu hành hệ thống có một cái bước đầu hiểu rõ. Bọn hắn côn câu ở trong quân nhân luyện thể, là thông qua nuốt ăn thiên địa tự nhiên ở giữa các loại có năng lượng dinh dưỡng đồ vật, thí dụ như động vật giới hung cầm manh thu chi thịt, theo thể phách càng mạnh, có thể ăn vào bụng tiêu hóa đồ vật cũng liền càng rộng, cuối cùng thậm chí có thể nuốt vàng ăn sát, tiêu hóa ngọc thạch các loại, đến bổ sung tăng lên thân thể cường độ, để thân thể làm ra phi phàm thể biến. Tiên nhân tiên pháp, mặc dù cùng quân nhân có chất khác nhau, nhưng kỳ thật có một chút vẫn là tương tự, cũng ở chỗ ăn. Chỉ bất quá tiên nhân ăn bị khí, người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, thực khí giả thần minh bất tử. Đây chính là hai loại con đường tu hành bản chất lý niệm. Tiên nhân tu hành ở chỗ luyện khí nhập thể, lấy khí tan pháp, lấy pháp luyện thần, cuối cùng thành tiểu thần tiên. Từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, tên là trúc cơ cảnh, sau đó có tử phụ cảnh, đạo đại cảnh, nguyên thần cảnh mấy cái cảnh giới. Trúc cơ cảnh dẫn khí nhập thể, chân khí hiện lên xương mù thái, cũng không thuộc tính, không thể lý thể. Tử phụ cảnh chân khí đụng não, mở ra tử phụ, tại tử phụ bên trong có thể đem xương mù thái chân khí hóa thành thể lòng pháp lực, tấn công pháp khác biệt, tu ra khác biệt pháp lực, có thể ly thể, có thể thi triển các loại pháp thuật, có thể ngự kiếm phi không. Đạo đại cảnh pháp lực đại thành, pháp lực từ thể lòng tiến thêm một bước. Hóa thành thực chất pháp lực, có thể bắt đầu cô đọng một tòa đạo đài, cùng loại với phàm tục miếu thờ bên trong cung phụng điện thờ, trên đạo đài cung phụng thần hồn của mình. Nguyên thần cảnh chính là trên đạo đài thần hồn mượn từ đạo đài pháp lực tẩy đi thần hồn âm khí, chuyển thành thuần dương trạng thái tồn tại, một bước này chính là sơ bộ bước vào trường sinh, có thể thọ sống hơn 500 năm, còn có thể hóa khí phi hành, xuất hiếu, đoạt xá, thủy hóa bất xâm, không sợ liệt nhật. Mạnh Niên nhìn xem những này liên quan tới tiên nhân cảnh giới tu hành miêu tả, nhất là nguyên thần cảnh giới đặc thù, trầm mặc thật lâu, thở một hơi thật dài, tự lẩm bẩm, giống như đều đúng a. Hóa khí phi hành, xuất hiếu, đoạt xá, thủy hóa bất xâm, không sợ liệt nhật. Mạnh Niên trầm mặc, lẩm bẩm, người tu tiên, nếu không có nguyên thần cảnh giới, tuyệt không thể xuất hiếu, nếu không không có nhục thân tinh nguyên trèo trống, chính là không có nước lục bình. Muốn xuất hiếu, nhất định phải dùng pháp lực kiến trúc đạo đài, để cho mình thần hồn trên đạo đài, như điện thờ cung cấp thần lâu dài tẩy luyện, tẩy đi âm hồn chi khí, hóa thành thực chất, mượn nhờ đạo đài cái này môi giới, mới có thể ra khiếu, cũng chính là chân chính nguyên thần cảnh. Mà ta, hắn hồi ức mình xuất hiếu, là lấy tiểu nê nhân làm môi giới. Hắn đem tầm mắt của mình tụ tập tại cùng mình khuôn mặt tương tự tiểu nê nhân phía trên, sau đó liền xuất khiếu, bởi vậy phân tích, có thể là ý thức của mình tiến vào tiểu nê nhân ở trong. Kỳ thật xuất khiếu chính là tiểu nê nhân. Mình tại khống chế lấy nó. Cho nên bề ngoài kim quang, là tiểu nê nhân làn ra, mình tương đương với tại thân thể của mình bên ngoài, còn có một cái khác phát thân. Mà từ nhỏ tượng đất lực lượng đặc tính đến xem, coi như mình chỉ là phổ thông linh hồn, mượn từ nó xuất khiếu về sau, cũng cùng chân chính nguyên thần cảnh giới không có khác gì. Đây có phải hay không là nói đúng là... Tiểu nê nhân vốn chính là cùng loại với nguyên thần một cái sắc không, mình cùng nó dung hợp, cảnh giới bên trên đã chính là nguyên thần. Kém, chỉ là lực lượng mà thôi. Thật giống như chân chính nguyên thần pháp lực hẳn là như quần quận giang hà, mà mình chỉ có một dọn. Mặc dù lượng có khoảng cách, nhưng chất nhưng đều là nguyên thần pháp lực. Mà chỉ cần mình không ngừng thôn vệ cùng loại lục sắc quái vật vật như vậy, liền có thể khôi phục lại chân chính lực lượng nguyên thần tu vi. Mạnh Niên nghĩ đến mình những ngày phỏng đoán, sau đó quay đầu nhìn về phía những người kia, trong lòng tự nói, cho nên bọn hắn là kỳ thật không có hiểu lầm. Mặc dù hắn vẫn như cũng là trộn lẫn nước biển đồng dạng lớn trình độ nguyên thần. Chương 48, đủ loại dị tượng xương trắng ú đãng, dần dần mở nhạt. Các ngươi có hay không cảm thấy, nồng vụ tựa hồ trở thành nhạt không ít? Vách đá trước đó, Thân Đú Nhi bốn phía nhìn một cái, nói: "Mấy người khác hướng khắp nơi nhìn một chút, hoàn toàn chính xác, xương mù trở nên phai nhạt không ít." Mạnh Niên cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này xương trắng ở trong tà khí, thế nhưng là hắn bật đại bổ, căn cứ phỏng đoán của hắn, nếu như không có sai, chỉ cần không ngừng thôn phệ những này tà khí lực lượng, liền có thể lấp đầy cái này nguyên thần lực lượng, để hắn có được chân nguyên thần cấp lực lượng. Bang. Ngay lúc này, đột nhiên từ sau vách đá phương chuyển đến trận trận rung dậy, trở nên thưa thất mở nhạt sương mù, đều hứng chịu tới một cỗ cực kỳ khủng bố xung kích, hướng phía vách đá bên ngoài khuyết tán mà đi. Tiếng vang nặng nề xuyên thấu qua vách đá chuyển tới vách đá bên ngoài mấy người kia trong hai. Là sau vách đá phương thiên địa có động tĩnh, hầu như không cần nói, bao quát Mạnh Niên ở bên trong mấy người đều là thần sắc đại biến. Tiếp theo, tại cái này ù ù như đại địa xoay người nhấp nô chấn động âm thanh dưới, cùng nhau hướng vách đá nội bộ thiên địa nhìn lại. Nương theo lấy kia ù ù chấn động quanh quần thanh âm, một cỗ lực lượng đem phía sau vách đá xương trắng đẩy ra. Lộ ra trước đây bọn hắn cũng không thể thấy rõ ràng đại bộ phận sau vách đá thiên địa. kia là một mảnh tiêu màu nâu đại địa phía trên có liên miên sơn nhạc chập trùng, lộ ra một cố mênh mang hoàng vu chi khí, tựa như phía sau vách đá kết nối lấy một cái thái cổ man hoang thế giới. Mà kia to như vậy động tĩnh đầu nguồn, rõ ràng là một đầu nhưng so sánh cự núi đại sơn lớn nhỏ cái thế yêu ma. Cái đó là Thư Tiên Bảo, Thân Ú Nhi mấy người đều mất tiếng. Đầu kia quái vật khổng lồ tại sau vách đá thiên địa bên trong, đứng ở sơn nhạc rừng mạch ở giữa, sơn phong đều chỉ có thể đặt tới nó ngang eo chỗ, toàn thân lông tóc như là thật dài áo tơi, càng giống như từng cây đao kích đứng vững, lộ ra một cỗ xâm nhiên hoàng vu chi khí. Giống người khác đứng ở sơn nhạc ở giữa, tại sơn nhạc ở trong gào thét dập chân, chấn động đến xương trắng hướng phía khắp nơi lăn rít đảo, lộ ra rõ ràng dãy núi hoàn cảnh. Tại cái này tiếng giống phía dưới, mấy người tựa như bên thai có cồn lôi nổ lên, chỉ cảm thấy đầu ong ong phát minh. Ngay cả dưới chân đại địa đều tại tốc tốc phát run, bụi đất sóng lớn hướng phía cây rừng ở giữa lăn lộn mà đi. Nó tạo thành chấn động, lại có thể đạt tới vách đá bên ngoài. Mạnh Niên tâm tình chấn động. Ngay sau đó, khiến cho hắn toàn thân khẩn trương một màn phát sinh, vậy giống như dãy núi lớn nhỏ to lớn thần ma, hướng phía vách đá nơi này dậm chân mà đến rồi. Long. Ù. Mặt đất rung chuyển. Nương theo lấy đại địa vang minh, kia to lớn hung thú đầu dần dần tại sau vách đá thiên địa bên trong xua tán đi sương trắng, lộ ra một trường tràn đầy lông tóc mặt người, hai con đỏ sẫm hai mắt tựa như lò luyện, vậy mà hướng ra ngoài dâng lên lấy nham tương hỏa khí lực lượng. Nó toàn bộ động, liền tựa như một dãy núi hướng bên này gì động tới. Là Lục Tí Hỏa Tình Thần Viên. Thư Tiên Bảo kêu to lên tiếng. Nương theo lấy hắn cái này một hô, tại kia sau vách đá thiên địa bên trong, quả nhiên có sáu con tựa như sơn lĩnh cánh tay, từ phía sau trong sương mù cùng nhau ló ra. Thật sự là Lục Tí Hỏa Tình Thần Viên, trong truyền thuyết, nhưng cùng chư thần tranh phong thần viên nhất tộc. Phi Tử Tiếp khuôn mặt bên trên là rung động thật sâu. So dãy núi còn lớn hơn viễn cổ thần viên, bực này đáng sợ hình thể, liền xem như tại Côn Khâu ở trong bị phong ấn thần lực, vẹn vẹn một bàn tay vô xuống, chỉ sợ cũng như đập nứt một ngọn núi. Thuần lấy nục thân tạo thành lực lượng, liền viễn siêu đông đảo tu tiên nguyên thần. Khó trách sẽ có hỏa tình thạch bị xung kích bên trên vách đá. Thân Ú Nhi chấn động sắc mặt. Hỏa tình thạch trong truyền thuyết chính là nguồn gốc từ loại này, nhưng so sánh thần ma thần viên chi giọt nước mắt đá rơi khối hóa thành, đối với có thiên nhãn thần thông huyết mạch tu hành tới nói, có chỗ tốt cực lớn. Kia bộ phi kinh chính là bộ thị thần tộc người, này nhất tộc người trời sinh đều có viên thứ ba thiên nhãn, tục truyền mở ra về sau, đến lại thành cảnh, thần vị đều muốn sợ chi. Oanh, bụi sóng cuồn cuộn, cảm thụ được đại địa ầm ầm rung động, cùng kia kinh thiên động địa kinh khủng như thế. Bạch Tiểu Vi mặt mày biến sắc, liên tục kêu sợ hãi, dắt lấy sư huynh góc áo, nó không phải là muốn từ kia hậu phương thiên địa ở trong ra đi. Từ Tiên Bảo trên mặt cũng là chấn sợ, tim đập nhanh hơn, có một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng vẫn là theo bản năng an ủi sư muội nói, yên tâm, phong ấn còn không có triệt để mở ra. Nhưng mà Mạnh Niên lại là thấp giọng vừa quát, đều nhanh rời đi nơi này. Nói xong đồng thời, hắn hồn thân thể nổi lên bầu trời. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy kia kinh khủng to lớn hung vượng, từ kia xa xôi thiên địa bên trong dãy núi hướng nơi này chạy đến, một luồng khí tức đáng sợ cũng đang hướng về nơi này đánh tới. Trên vách đá lực lượng, có một loại chống đỡ không nổi cảm giác. Tại Mạnh Niên nói xong câu đó liền phi thân rời đi, chuẩn bị đi trở về nhắc nhở Mạnh gia đám người, nhanh lên rời đi cái này Côn Khâu sơn mạch. Phía dưới Phi Tử Thiếp mấy người, sắc mặt đồng loạt đại biến, tiền bối lời này ý tứ. Tân U Nhi lúc ấy nghẹn ngào bật thốt lên, cấm địa phong ấn muốn mở ra. Lại là ngay tại lúc này. Tuy nói bọn hắn muốn là hướng về phía phong ấn mở rộng miệng Côn Khâu trong cấm địa bên trong thái cổ tạo hóa cùng nghịch thiên cơ duyên, cùng trong truyền thuyết chư thần máu mà đến, nhưng ở một đầu có thể đập nát dãy núi thần biến phóng tới cửa vào thời điểm, bọn hắn tuyệt không nguyện ý phong ấn tại lúc này mở ra. Đi mau. Phi Tử Thiếp không nói gì nữa những lời khác, mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, liền cùng Lưu Ly Tiên kiếm hóa thân một đạo kiếm quang, nhanh chóng rời xa bên này. Từ Tiên Bảo không chút do dự nâng lên sư muội, trong tay lần nữa đập phá một cái kim hoàn, lãnh lợi dừng lại kim loại vận động, nguyên điệu thêm ra một tôn kim sắc thần lưu, nâng lên hai huynh muội, bốn vó phi nước đại, tốc độ lại không thể so với phi kiếm chậm bao nhiêu. Cuối cùng chỉ còn lại Tân Đú Nhi, nàng trước khi đi thời khắc, trông thấy bên kia suy yếu vô lực Tào Tú Hổ. Vô ý thức liền không khả năng xen vào việc của người khác. Nhưng mà tối tâm sắc song đồng lấp lóe vài tia cổ linh ý cười, trước khi đi, đem Tào Tú Hổ cũng kéo lên, cùng nhau mang đi. Hô hô hô, xương trắng hóa thành khí lưu báo táp khắp nơi. Từ dãy núi chỗ sâu truyền đến chấn động, tựa như sóng cuộn cuộn. Hang hổ ở trong thượng quan vấn tiên cùng Mạnh Tùng cùng Triệu Khương Yến chờ cả đám, tất cả đều kinh hãi biến sắc, đi ra hang hổ. Mau nhìn, sương mù tản không ít. Nhưng càng nhiều người lại tại chú ý trận này chấn động. Trong núi chuyện gì xảy ra, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Tí tách, ngượng ngùng. Mười mấy người đều ngẩng đầu nhìn một cái, sương mù tản về sau, lúc này bầu trời lại bắt đầu mưa. Mà bất quá 10 cái hô hấp, nước mưa liền tựa như chút nước mà xuống. Rầm rầm. Vũ khí tản, đi mau, rời đi Côn Khâu sơn mạch. Lúc này, một thanh âm từ hang hổ ở trong truyền ra. Mạnh Đào sau khi nghe, quay đầu nhìn lại, nói ra, Nghiên ca, người đã tỉnh. Chính là từ vách đá bên kia hồn thân thể trở về Mạnh Niên. Tại Mạnh Niên câu nói này nói ra về sau, Thượng quan Vấn Thiên ngưng trọng nhìn qua dãy núi chỗ sâu kia ầm ầm chấn động địa phương, hoàn toàn đồng ý Mạnh Niên thuyết pháp, như vậy kịch liệt chấn động, Côn Khâu sơn bên trong tuyệt đối phát sinh đại sự, chúng ta lại đợi trong núi không phải chuyện gì tốt, mau trở lại thành. Sương mù tản, mặc dù lại rơi ra mưa to, nhưng nước mưa lại lớn, cũng so triệt để thấy không rõ đường phải tốt hơn nhiều. Một đoàn người không có hai lời, lần này lên núi chuyện quái dị đặc biệt nhiều, vẫn là nhanh về nhà tốt. Rất nhanh mọi người liền thu thập xong đồ vật, đi ra hang hổ. Nước mưa ào ào mà xuống. Nhưng mà trong đội ngũ Mạnh Niên lại cảm giác được ánh mắt của mình có chút biến đỏ. Chuyện gì xảy ra? thế giới tựa như biến thành màu đỏ, cây cối là màu đỏ, đại địa cũng là màu đỏ, trong không khí đều xuất hiện nồng đậm mùi máu tanh. Lúc này, trong đội ngũ phát sinh kêu sợ hãi, máu, chó săn, trên người ngươi đều là máu. Lúc này, Mạnh Niên ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng nói, là huyết vũ. Một sát na, thiên cung phía trên có tử sắc thiểm điện bổ ra tầng mây, chiếu sáng Côn Khâu sơn mạch cùng đại địa cùng bầu trời. Màn máu bao phủ trời và đất, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa một mảnh màn máu, huyết hồng sắc mưa to, không chỉ rơi vào Côn Khâu sơn mạch bên trong, còn có Côn Khâu thành, cùng rất nhiều hương dã nông thôn, khí tức quỷ dị như thực chất từ Côn Khâu lan tràn ra. Côn Khâu thành bên trong, ngàn vạn người ta tất cả đều kinh hoàng nghẹn ngào, trên đường cái người hô người gọi. Thiên địa dị tượng ngày phía dưới, Côn Khâu thành bên trong lão thành chủ nhìn trời địa phiêu huyết Côn Khâu, lẩm bẩm, ngàn năm một kiếp, lại muốn mở ra. Nương theo lấy hắn cái này âm thanh lời nói, Côn Khâu chỗ sâu kia mặt vách đá bên trong, Lục Tí Hỏa Tình thần viên khỉ rũi ra 6 con hùng tráng hữu lực đại thủ, tựa như 6 đầu sơn lĩnh, nện như điên vách đá mạn sáng phía trên. Giang giác, Côn Khâu thiên vũ phía trên, có ngàn vạn lôi đỉnh gào thét, như điên rồng nhấp nô. Trên vách đá, chỉ gặp kia màn sáng bị xé mở, phù văn màu vàng dòng lũ, tựa như đại dương bị xé mở. 6 con máu me đầm địa, cốt nhục lộ ra ngoài sơn lĩnh đại thủ, từ sau vách đá thiên địa ở trong đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, từng tòa tiên cung thần khuyết xuất hiện ở Côn Khâu thiên khung phía trên, tráng lệ hùng vĩ, từng tòa cung điện liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, tựa như tiên cảnh nhập bụi. Cái đó là tiên cung sao? Mau nhìn đỉnh đầu, những cái kia là cái gì? Tiên nhân cung điện. Côn Khâu thành trung hòa hương giã thôn trang, đến mười mấy vạn Côn Khâu bách tính đều ngửa đầu nhìn lại, cảm xúc bên trong viết đầy rung động. Kia tựa như tầng mây vắt ngang tại Côn Khâu trên bầu trời, không biết nhiều ít tòa tiên cung bảy, là như vậy tráng lệ phi phàm, tiên khí phiêu dật. Lại tại cái này trên trời rơi xuống huyết vũ tà dị trong một ngày đồng thời xuất hiện, thần thánh cùng tà dị tại thiên cung cùng đại địa ở giữa đạt đến không thể tưởng tượng nổi thống nhất cùng dung hợp.